Chương 40. Vân Trung Hạc mời Chỉ Quan tự Chí Quang đại sư đến đây xem lễ, Mộ Dung Phục cũng không phải là ý tưởng đột phát, mà là trong lòng đã sớm có ý nghĩ này. Làm đã từng phát hạ đại nguyện, viễn phó hải ngoại man hoang, thu thập dị chủng bỏ cây, chữa trị qua chết mân lưỡng quảng một vùng vô số dân chúng đại đức cao tăng. Chí Quang đại sư danh hảo, mặc dù trong giang hồ cũng không lộ ra, nhưng tại chết mân lưỡng quảng một vùng dân gian cùng trong quan phủ riêng có hy vọng. Mà Phúc Uy Tiêu cục khai trương sắp đến, về tình về lý, Mộ Dung Phục tự nhiên cũng phải mời vị này tại giang nam võ lâm nhất là đức cao vọng trọng tiền bối đến đây xem lễ. Mà đổi thành một nguyên nhân, chính là cùng năm đó chuyện cũ có quan hệ. Cần biết năm đó Nhạn Môn quan chiến dịch đến nay vẫn là một cọc không đầu bản sự án, Mộ Dung Bắc mặc dù mượn giả chết thoát thân, nhưng hắn giả chuyển tin tức lại dẫn đến Huyền Từ đại sư cầm đầu Trung Nguyên cuối cùng ủ thành sai lầm lớn, giết lầm người tốt. Không nói tới tại trong chiến dịch này, do Huyền Từ đại sư dẫn đầu 21 tên cao thủ thanh niên, hao tổn 17 người, có thể nói là tổn thất nặng nề. Mà hết lần này tới lần khác tại trận này qua đi, Mộ Dung Bắc là được tung không chừng, Thiếu Lâm tự từng nhiều lần sai người đến nhà bái phỏng, đều không công mà lui, đến cuối cùng lại giả chết thoát thân. Giả chết thoát thân có lẽ có thể giấu giếm được tâm hoài ấy náy Chí Quang đại sư, nhất định nhưng không thể gạt được thân là Thiếu Lâm Vương trưởng Huyền Từ, thậm chí ngược lại sẽ để trong lòng của hắn sinh nghi. Năm đó phái Huyền Bi đại sư đến trong phủ phùng biếng, có lẽ cũng thế đoán được cái gì, chỉ là trở ngại tình cũ, lại không có chứng minh thực tế, Thiếu Lâm lúc này mới cũng không lộ ra. Bất quá Mộ Dung Phục trong lòng rõ ràng, những năm này đến nay, nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực Thiếu Lâm tự chỉ sợ sớm đã phái người bí mật quan sát, mà ở trong đó nhân tuyển, liền có thể là vị này Chí Quang đại sư. Mộ Dung Phục chủ động đến nhà bái phòng tương thỉnh, kỳ thực cũng là vì giảm xuống Thiếu Lâm tự cảnh giác, để tránh lại thêm ra mặt khác khó khăn chắc trở. Từ nhận được công chỉ cản chim bổ câu truyền tin sau, Mộ Dung Phục một nhóm ba người liền lập tức xuống núi, phi tốc hướng Việt Châu tiến đến. Nếu bàn về võ công, Vân Trung Hạc tự nhiên xa không địch lại Đặng Bách Xuyên cùng công chỉ cản hai người, có thể bàn về khinh công thân pháp, phóng nhãn giang hồ, cực ít có thể có người cùng nó có thể so với. Có lẽ tại phía xa Đại Lý Quốc Tư Không Ba Thiên Thạch khinh công có thể cùng thứ nhất so sánh. Bất quá cái này Vân Trung Hạc chính là tứ đại ác nhân một thành viên, nếu là kéo dài quá lâu dẫn tới giúp đỡ, Đặng Bách Xuyên hai người ngược lại liền nguy hiểm. Tại cái này tứ đại ác nhân bên trong, danh xưng hung thần ác sát Nhạc Lão Tam, cùng không hai không làm Diệp Nhị Đường, ngược lại không bị Mộ Dung Phục để ở trong mắt. Có thể duy chỉ có cái kia danh xưng tội ác chồng chất Đoàn Diên Khánh, lại là một ngoại lệ. Người này vốn là Đại Lý Quốc Thái tử, nhận gian thần hãm hại, bị ép chạy ra hoàng cung. Về sau bị kẻ thù mạnh vây công, diện mục toàn hủy, hai chân tàn phế phía dưới vẫn như cũ không ngừng vươn lên, cuối cùng luyện thành một thân cao minh võ công. Ngày sau cũng thành công đem năm đó hãm hại qua hắn gian nhân trong nhà già trẻ một mẹ hút gọn, sau bởi vì thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, lúc này mới trên giang hồ lấy được tội ác chồng chất xưng hào. Mà tại nguyên bản trong quy tích, nguyên thân từng mang theo tứ đại gia tướng cùng ác chiến, có thể nó tại thân bên trong say lòng người ngọn núi chi độc bên dưới, lấy một địch năm vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong, thậm chí ngược lại ẩn ẩn chiếm cứ một tia thượng phong. Đối với người này, Mộ Dung Phục trong lòng cũng không thành kiến, ngược lại bội phục chiếm đa số, bây giờ hắn lại thân phụ phái Tiêu Giao tuyệt học, trong lòng tất nhiên là không sợ. Có thể nếu như là Đặng Đại Ca hai người gặp được người này, liền không khỏi giữ nhiều lành ít. Bởi vậy khi lấy được chim bổ câu truyền tin sau, Mộ Dung Phục ngay sau đó liền hướng Chí Quang đại sư cáo biệt, ven đường ra roi thúc ngựa chạy về Việt Châu. Việt Châu, Hội Kê Sơn. Mà tại chân núi cái kia gập ghềnh trên đường nhỏ, lại đột nhiên nhảy lên ra một đầu thật dài bóng người, thân hình mau lẹ vô cùng, trong chớp mắt công phu, người này thân hình liền đã tới 6-7 trượng bên ngoài. Vân Trung Hạc, ngươi còn muốn chạy trốn tới nơi nào? Mà tại phía sau hắn cách đó không xa, thì theo sát lấy hai người thân ảnh, một người trong đó càng là quát lên một tiếng lớn. Hắn cái này âm thanh gào thét tựa như sóng cả bành trướng, thanh thế mãnh ác. Riêng là nghe tiếng gào này, liền biết người này võ công không thể coi thường, người ở ngoài xa ảnh nghe này hét to, cũng là không khỏi trong lòng nhảy một cái, kiệt kiệt cười nói, trời đất bao la này, ta nơi nào đi không được, ta ngược lại muốn xem hai người các ngươi còn có thể sau mông ta cùng bao lâu. Người nói chuyện này, chính là giang hồ nổi tiếng xấu hái hoa đạo tặc Vân Trung Hạc. Sớm tại mấy ngày trước đó, mới vừa cùng lao đại phân biệt hắn liền tới Giang Nam tiêu sái, đường tắt Tô Châu lúc nghe nói trong thành mới mở đứng không lâu một nhà chân bảo các chủ người dường như mỹ mạo, bởi vậy liền đưa tới hứng thú của hắn. Ngay sau đó liền vào thành, mà kết quả kia cũng không để hắn thất vọng. Nhà kia chân bảo trong các trưởng quỹ hoàn toàn chính xác dáng dấp mỹ mạo, thậm chí còn có một niềm vui ngoài ý muốn. Một cái nói chuyện mềm nu, ồn ào ồn ẻn tiểu mỹ bảy di nữ tử trực tiếp đập vào mi mắt, tại chỗ liền trực tiếp xốp giòn hóa tim của hắn. Nhưng chính là cái này luôn luôn lún đồng tiền nên nhân mềm mại nữ tử, động thủ chẳng những không hề dấu hiệu, càng là không lưu tình chút nào, hắn kém chút liền thua ở cái này bảy di nữ tử trong tay. Mạo hiểm tránh thoát một kiếp Vân Trung Hạc, vốn định bắt sống hai người đến tiết hòa khí, đúng vậy liệu lại rước lấy hai cái đối đầu. Mà hai người này nghe nói chính là cái kia Cô Tô Mộ Dung thị thủ hạ. Trong hai người thuộc về cái kia tựa như ông nhà giàu ăn mặc Đặng Bách Xuyên võ công nhất là cao minh. Người này chỉ là cách không hung ra một trường, hắn liền đông cảm giác khí tức cứng lại, cũng may hắn khinh công thân pháp cao minh, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Có thể coi là như vậy, dưới mắt lồng ngực của hắn vẫn tự giác gần ẩn làm đau. Trải qua này thăm dò, Vân Trung Hạc sớm đã rõ ràng chính mình xa không phải người này đối thủ, mà tại trong tứ đại ác nhân, có lẽ chỉ có Lao Đại mới có thể thắng qua hắn một bậc. Ỷ vào khinh công chi lợi, Vân Trung Hạc tự nhiên liền nhẹ nhõm trốn ra Tô Châu. Mà Đặng Bách Xuyên hai người cũng không biết chúng cái gì ta, một đường vẫn như cũ đuổi theo hắn không thả, cho đến từ Tô Châu đuổi đến Việt Châu cảnh nội. Nếu bàn về khinh công tạo nghệ hai người tự nhiên là kém xa hắn, có thể hai người này nội công tạo nghệ lại hiển nhiên cực sâu. Cần biết tại ngoài thành Tô Châu, Đặng Bách Xuyên hai người còn bị hắn một mực bỏ lại đằng sau, mà theo thời gian trôi qua, hai người luôn có thể thừa dịp công lực của hắn không tốt lúc đuổi theo. Như vậy mấy lần vòng đi vòng lại, Vân Trung Hạc tốn sức tất cả vốn liếng vẫn như cũ không bỏ rơi được hai người này. Nghĩ đến đây, Vân Trung Hạc hừ lạnh một tiếng, lúc này lại để khí nhảy lên, phút chốc một chút cả người lại thoát ra thật xa, như vậy mấy lần, Đặng Bách Xuyên hai người lại bị hắn bỏ lại đằng sau. Tên này khinh công sắc thực giống như kỳ danh, nếu bàn về khinh công huynh đệ chúng ta hai người là kém xa hắn. Đã bị xuất đến hơn 10 trượng bên ngoài, Đặng Bách Xuyên nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc lơ lửng không cố định thân ảnh, không khỏi mở miệng khen. Không sai, người này khinh công có thể được xưng là độc bộ thiên hạ. Rớt lại phía sau Đặng Bách Xuyên mấy bước công chỉ càng gật đầu nói, không biết công tử dưới mắt có thể từng thu đến chúng ta truyền tin. Đuổi sát ở trong mây hạc sau lưng Đặng Bách Xuyên bỗng nhiên nói, huynh đệ bọn họ hai người ven đường sớm đã lưu lại ký hiệu, nếu là công tử thu đến truyền tin, nhất định dùng cái này ven đường đuổi theo. Chỉ là nói, Đặng Bách Xuyên không khỏi cảm thấy xấu hổ. Vốn cho là bọn họ huynh đệ hai người tự thân xuất mã, tất nhiên sẽ cái này Vân Trung Hạc dễ như trở bàn tay, có thể một phen thăm dò sau, lại mới hiểu được Vân Trung Hạc khinh công thật có chỗ thích hợp. Chỉ dựa vào hai người bọn họ lời nói, lại là nhất thời khó mà làm gì được hắn. Mà lại cần biết hôm nay nếu là thả chạy cái này Vân Trung Hạc, nếu như truyền đi, ngày sau chắc chắn sẽ có nhục Cô Tô Mộ Dung thị hy vọng. Đông nhiên đúng lúc này, lại nghe nơi xa có người cao giọng nói, thế gian yêu nhất đánh nhau chính là ai? Đó chính là Giang Nam một trận gió phong ba ác, là tứ đệ. Nghe được chỗ này, Đặng Bách Xuyên cùng Công Chỉ Cản hai người không khỏi liếc nhau, mắt lộ kinh hỉ nói, cũng không phải, cũng không phải, tứ đệ, hôm nay liền muốn đổi lại Bao Tam tiên sinh. Đông nhiên nơi xa lại nghe một người cao giọng nói, là tam đệ. Đặng Bách Xuyên cười to nói, không tốt, lại tới hai cái đối đầu. Vân Trung Hạc nghe được hai bên trái phải trong rừng rậm truyền đến thanh âm, không khỏi sinh ra lòng kiêng kỵ, ngay sau đó liền bận bịu vận công hướng phía trước mau chóng bay đi. Khả Vân bên trong hạc thân hình lướt gấp bất quá mấy trượng sau, thân hình chợt chỉ trệ trở nên chậm xuống. Chỉ vì phía trước nhiều hơn một tên nam tử áo trắng, vừa vặn ngăn trở hắn tiến lên con đường phải đi qua. Người này toàn thân áo trắng, tay phải cầm quạt, khoe miệng mỉm cười, một bộ tốt giành lấy chỉnh bộ dáng. Vân Trung Hạc thấy thế hừ lạnh một tiếng, lúc này liền thân hình nhảy lên, thân hình hắn dài như cây gậy trúc, vọt tung chi thế lại mau lẹ dị thường. Trong hai tay lúc này thì nắm khắp nơi một đôi kỳ hình binh khí, trôi dài ba thước, mũi nhọn là một cái năm ngón tay thép bát, trực kích phía trước mà đi. Hắn thân pháp cực nhanh, một chiêu này nhìn như không đáng chú ý, kỳ thực trong giang hồ đã có không ít người thua ở hắn dưới một chiêu này. Tâm hắn biết hậu phương truy binh sắp tới, bởi vậy vừa ra tay này liền sử xuất sát chiêu. Trong tay một đôi móng vuốt thép kình phong lăng lệ đến cực điểm, cách xa nhau hơn một trượng vẫn để cho người ta chợt cảm thấy hai mắt không nổi nhói nhói. Nam tử áo trắng thấy thế lại là không chút hoang mang, tay phải quạt xếp nhẹ nhàng nhoáng một cái liền điểm nhanh mà ra. Nương theo một tiếng vang dọn, Vân Trung Hạc đôi tay móng vuốt thép nhìn như chỉ là bị cách không điểm nhẹ, nhưng mà Vân Trung Hạc lại là kêu lên một tiếng đau đớn, cả người cũng đông nhiên bay rất ra ngoài. Người tới nhìn như chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái, lại là để hắn tựa như gặp trọng truy đánh bình thường. Vân Trung Hạc lúc này liền đống cảm giác hổ khẩu tê dần, trong tay binh khí cũng thiếu chút nắm đem không nổi, cũng may hắn tu vi không kém, thân hình liền bay ra hơn một trượng sau ngay tại giữa không trung ổn định thân hình, vận bịu quát tôn giá là ai. Chương 41. Cầm địch, phiêu chiến tứ đại ác nhân. 1. Chương 41 cầm địch, phiêu chiến tứ đại ác nhân. Vân Trung Hạc, ngươi đã dám can đảm đến Giang Nam làm ác, hẳn là quên Cô Tô Mộ Dung thị phải không? Nam tử áo trắng tay phải quạt xếp nhẹ lay động, liền khoe miệng lại cười nói. Mà nam tử mặc áo trắng này, tự nhiên chính là mới từ Vân Đài Sơn chạy tới Mộ Dung Phục. Từ khi nhận được dùng bồ câu đưa tin sau, Mộ Dung Phục một nhóm ba người liền làm tức xuống núi phi tốc chạy đến. Đến Việt Châu đằng sau, Bao Tam Ca liền phát hiện Đặng Đại Ca hai người lưu lại ký hiệu, lúc này mới có thể sớm đã tìm đến Hội Kê Sơn bên dưới. Cô Tô Mộ Dung thị. Vân Trung Hạc nghe được chỗ này, lúc này liền sắc mặt đại biến. Cần biết hắn trước sớm mới vừa ở Cô Tô Mộ Dung thị thủ hạ đã lén bị ăn thiệt thòi, dưới mắt lại gặp Cô Tô Mộ Dung thị bản tôn, mà lại vượt quá với hắn đoán trước, cái này nhìn như bất quá hai tuần ra mặt nam tử áo trắng, nội công thâm hậu lại là viễn siêu hắn chi tưởng tượng. Vừa mới hai người giao thủ trong nháy mắt, hắn bất quá là dùng cán quạt cách không điểm nhẹ một chút, lại kém chút chấn động đến hắn binh khí tuột tay, như vậy ngạo nhân công lực, hắn chỉ ở lão đại trên thân được chứng kiến. Cần biết lão đại tại giang hồ thành danh nhiều năm, có thể nam tử mặc áo trắng này lại có bao nhiêu niên kỷ lớn, hẳn là Cô Tô Mộ Dung thị hậu nhân coi là thật cao minh như vậy. Kỳ thật đây cũng là Vân Trung Hạc không biết Mộ Dung Phục đoạn thời gian này kỳ ngộ, từ hắn tán công trùng tu Bắc Minh thần công đến nay, nội công tu vi liền một đường đột nhiên tăng mạnh. Sớm tại quan ngoại hấp thụ Ngọc Chân Tử tu vi sau, Mộ Dung Phục công lực liền cũng vượt qua tán công trước chính mình, mà từ hư không cửa đá trở về sau, Mộ Dung Phục lại đang giang nam một vùng đâm liền 12 tòa doanh trại, ở giữa không thiếu trong đó hảo thủ. Mà hấp thụ bọn hắn công lực đằng sau, Mộ Dung Phục tu vi đủ để bước vào giang hồ nhất lưu cao thủ chi cảnh, có lẽ dưới mắt còn không kịp Huyền Từ đại sư bọn người, nhưng lại viễn siêu Vân Trung Hạc chi lưu. Trải qua này giao thủ, Vân Trung Hạc tâm biết rõ ràng chính mình xa không phải người tới đối thủ, trong lòng lúc này liền bắt đầu sinh thoái ý thân hình chợt đến hướng bên cạnh bọn tới, có thể xưng mau lẹ vô cùng, trong nháy mắt người đã xuất hiện tại mấy trượng bên ngoài. Một thân dáng người cực cao, nhưng lại cực gầy, liền dường như rễ cây vậy trúc, khuôn mặt cũng là dáng dấp dọa người, có thể hết lần này tới lần khác nó khinh công thân pháp, lại tựa như tiên hạc dương cánh, đồng bền như tiên. Tốt một cái trong mây một hạc, quả nhiên là danh bất hư truyền, trôi qua như khói nhẹ, bỏ đi không một dấu vết. Thấy vậy một màn, Mộ Dung Phục trong mắt tinh quang lóe lên, lúc này liền vỗ tay thở dài. Mà đợi dứt lời, liền gặp Đống Dương xoay người một cái, Mộ Dung Phục liền đã đuổi đến Vân Trung Hạc sau lưng hơn một trượng, Vân Trung Hạc dư quan quét đến sau lưng không khỏi trong lòng giật mình. Hắn tự cao khinh công độc bộ thiên hạ, chưa có người có thể bằng, nhưng không ngờ sau lưng nam tử áo trắng nội công thâm hậu không nói, khinh công tạo nghệ cũng là cực cao, trong chớp mắt liền đã đuổi đến phía sau hắn. Gặp như vậy, Vân Trung Hạc hành tẩu giang hồ nhiều năm, nhưng lại chưa bao giờ gặp được. Cần biết cho dù là tứ đại ác nhân đứng đầu Đoàn Diên Khánh, cũng bất quá là võ công bên trên vượt qua hắn mà thôi. Vân Trung Hạc nhìn thấy Mộ Dung Phục khinh công cao minh như thế, ngay sau đó liền nhấc lên 12 phần tinh thần, cả người bỗng nhiên phát tỉnh, nhìn như lại đem Mộ Dung Phục ném đi mấy trượng. Có thể chỉ là trong một cái hô hấp, Mộ Dung Phục thân hình lại đuổi đến phía sau hắn trong vòng một trượng. Vân Trung Hạc thân hình cực nhanh, bước bước vô cùng lớn, phối hợp thêm hắn độc môn khinh công, tự nhiên là giống như thần trợ. Vừa vặn sau Mộ Dung Phục bộ pháp rất trách, nhìn trái lay động phải lay động, có thể hết lần này tới lần khác lại có thể đuổi sát tại phía sau hắn ba thước bên ngoài, một màn này lệnh Khoan Thai tới chậm Đặng Bách Xuyên bốn người đều trong lòng tán thưởng. Công tử ra tốt tuấn kinh công. Bao Bất Đồng càng là chủ động mở miệng khen. Không tốt, những này đối đầu đều đuổi theo tới. Nghe được truyền vào trong thai thanh âm, Vân Trung Hạc thần sắc lại là biến đổi, ngay sau đó trong lòng hung ác, lần nữa phát kình đem Mộ Dung Phục vung ra hơn một trượng. Tốt một cái Vân Trung Hạc. Nhìn thấy Vân Trung Hạc nhẹ nhõm lại đem chính mình vung đến hơn một trượng, Mộ Dung Phục không khỏi mở miệng khen. Nếu bàn về khinh công, dưới mắt thật sự là hắn là không kịp cái này Vân Trung Hạc, động lòng người trong giang hồ, lại há có thể dựa vào khinh công. Chỉ nghe xùy một tiếng gấp vang, liền gặp trượng bên ngoài Vân Trung Hạc thân hình bỗng nhiên chỉ trệ, cho dù là hắn trốn tránh kịp thời, thế nhưng là đuổi phải hay là mọc lên huyết dịch đỏ thẫm. Nguyên lai chỉ gặp Mộ Dung Phục tay trái đầu ngón tay đang mang theo một khối bạc vụn, hắn tại Lang Huyên Ngọc Động chờ đợi mấy ngày lâu, trong lúc đó dù chưa đạt được tiểu vô tướng công pháp, nhưng trong đó tàng thư hơn phân nửa đều bị Mộ Dung Phục ghi tạc trong lòng, mà ở đây bên trong liền có các môn các phái tinh diệu thủ pháp ám khí. Cũng như vừa mới Mộ Dung Phục chỗ làm thủ pháp ám khí, chính là Thanh Thành phái chữ Thanh Chín đánh bên trong chỗ ghi lại thủ đoạn. Không giống với tâm cao khí ngạo nguyên thân, Mộ Dung Phục lại là tại trong lúc này hấp thụ bách gia chi trường, dung hội tự thân. Mà đùi phải bị thương đằng sau, Vân Trung Hạc thân hình tự nhiên tùy theo dừng một chút, lập tức trong lòng biết chính mình khó mà chạy ra, Vân Trung Hạc đột nhiên nghe răng cười một tiếng, đột nhiên xoay người một cái trong tay móng đuốt thép liền hướng Mộ Dung Phục tấn công mấy chiêu. Chỉ là Mộ Dung Phục bộ pháp cổ quái, nhìn như trái lệch ra phải nghiêng, liền nhẹ nhõm hóa giải hắn lăng lệ thế công. Mắt thấy không công mà lui, Vân Trung Hạc lúc này chiêu thức biến đổi, chân dài xa vượt qua, thép bắt lưng ngang, giống như tựa như một cái tiên hạc dương cánh, thế nhưng là Mộ Dung Phục thân hình nhất chuyển, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng lay động, chấn khai một cái móng đuốt thép đồng thời liền điểm nhẹ ở trong mây hạc dưới nách cửa suối huyệt. Người Vân Trung Hạc một chiêu liền bị nhân sinh cầm, lập tức không khỏi vừa kinh vừa sợ, khóe miệng càng là chảy ra máu đến. Cần biết hắn võ công điểm yếu chính là dấu ở dưới nách, chỉ là việc này trừ bỏ hắn bên ngoài, liền chỉ có tứ đại ác nhân ở giữa lưu truyền, có thể người này lại là như thế nào biết được. Người cái này có hạc xà bắt đả ngược lại là đùa nghịch không sai, đáng tiếc lại gặp ta. Nhìn xem không thể động đậy Vân Trung Hạc, Mộ Dung Phục lúc này liền lại cười nói, cái này hạc xà bắt đả tại Lang Huyên Ngọc Động cùng nhà mình Hoàn Thi Thủy các bên trong đều có, đối phó hắn tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Công tử gia. Đúng vào lúc này, Đặng Bách Xuyên cùng Công Giá Cản, Bao Bất Đồng, Phong Ba Ác bốn người cũng kịp thời đã tìm đến, nhìn trước mắt đã sớm bị bắt sống Vân Trung Hạc. Chúc mừng công tử gia, bắt sống Vân Trung Hạc kẻ này. Đặng Bách Xuyên cùng Công Giá Cản hai người liếc nhau, gấp hướng trước bước ra một bước chắp tay nói, cũng không phải, cũng không phải, công tử gia chính là nhân vật bậc nào, bắt được Vân Trung Hạc như thế tiểu tặc tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Đến chậm một bước Bao Bất Đồng nghe vậy, thì là lắc đầu liên tục nói, mà chỉ có Phong Ba Ác lườm liếc sớm đã không thể động đậy Vân Trung Hạc, tựa hồ hơi có tiếc nuối. Cứu ta cùng lúc đó, Vân Trung Hạc thần sắc lại là không đúng, chợt đến sắc mặt trướng hồng, trong miệng càng là phun máu phè phè. Ân Mộ Dung Phục thấy thế, lại là không khỏi khẽ di một tiếng, hiển nhiên cũng không ngờ tới một màn này. Ngươi, điểm yếu Vân Trung Hạc lúc này sớm đã ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Mộ Dung Phục nghe vậy, mới chợt hiểu ra. Cần biết trong giang hồ không ít người bởi vì tu luyện một loại nào đó võ công duyên cớ, liền sẽ lưu lại điểm yếu, mà cái này điểm yếu ngày thường đụng cũng không thể chạm vào, càng tội gì vừa mới Mộ Dung Phục quả xếp điểm nhẹ ở bên trên, cho hắn phục một hạt phục linh thủ ô hoàn. Nhìn thấy Vân Trung Hạc khí tức yếu ớt, Mộ Dung Phục đống nhiên mở miệng nói, công tử gia. Đặng Bách Xuyên bốn người không khỏi mắt lộ ngoài ý muốn, người này ta còn có tác dụng khác. Minh Bạch Đặng Bách Xuyên bốn người trong lòng không hiểu, Mộ Dung Phục liền mở miệng giải thích. Nghe được chỗ này, Phong Ba Ác cái này chậm rãi tiến lên, từ trong ngực xuất ra một cái hộp gỗ, móc ra một viên bị thuốc sắc phong bế chu hồng hoàn thuốc. Bóc nát thuốc sắc sau, chỉ cảm thấy một cỗ hương thơm xông vào mũi, ngửi được trong đó hương thơm sau, Phong Ba Ác không khỏi tiếc hận nói, tiện nghi ngươi gia hỏa này. Mà đợi một hạt phục linh thủ ô hoàn vào trong bụng, sau một lát, Vân Trung Hạc sắc mặt liền có chuyển biến tốt đẹp. Tam ca, cho hắn giấy bút. Nhìn thấy có chỗ khôi phục Vân Trung Hạc, Mộ Dung Phục đống nhiên lại đạo, nói. Bao Bất Đồng nghe vậy, vô ý thức cùng một bên Phong Ba Ác liếc nhau, cho đến giờ khắc này hai người bọn họ mới biết được vì sao xuống núi thời khắc liền phân phó hắn chuẩn bị tốt giấy bút, nguyên lai là phải dùng ở chỗ này. Đợi cho Bao Bất Đồng đem giấy bút đặt ở Vân Trung Hạc trước mặt sau, Mộ Dung Phục lúc này mới lên tiếng nói, đưa người võ công cho ta viết xuống đến. Chương 42. Cầm địch, khiêu chiến tứ đại ác nhân. 2. Chương 42 cầm địch, khiêu chiến tứ đại ác nhân. Thái Hồ, Yến Tử ổ một người bạch y tung bay, chính phụ tay mà đứng tại cầu gỗ phía trên, dường như dõi mắt trông về phía xa. Không biết qua hồi lâu, sau lưng đã thấy một tên thiếu nữ áo lục chậm rãi đi tới, nhìn trước mắt áo trắng nhẹ nhàng thân ảnh, trong mắt không khỏi thêm ra một tia sùng kính. Công tử gia, Đặng đại gia bọn hắn đã tới. Nương theo lấy thiếu nữ cực ngọt cực nhẹ thanh âm vang lên, đứng lặng tại trên cầu gỗ nam tử áo trắng không khỏi mỉm cười, nói ra, à, Đặng đại ca bọn hắn trở về ngược lại là rất nhanh. nam tử áo trắng cùng thiếu nữ áo lục, tự nhiên chính là Mộ Dung Phục cùng A Bích hai người. Từ khi hắn tại Việt Châu hội Kê Sơn ra đời cầm Vân Trung Hạc sau, cách nay đã qua mấy ngày lâu, mà bắt giữ Vân Trung Hạc sau, Mộ Dung Phục lợi dụng một viên phục linh thủ ố hoàn đổi lấy đến Vân Trung Hạc độc môn khinh công thân pháp. Vân Trung Hạc thử lão làm người tham dâm háo sắc, là trong giang hồ chỗ khinh thường, có thể nó khinh công sát thực có thể được xưng là độc bộ giang hồ. Lấy một hạt phục linh thủ ô hoàn đổi lấy hắn độc môn khinh công, tự nhiên là một môn nhất có lợi bất quá sinh ý, dù sao hắn dưới mắt sở học Lăng Ba Vi bộ tuy có đủ loại chỗ tinh diệu, nhưng tại khinh công một đường bên trên hay là thoáng kém hơn Vân Trung Hạc. Cầm Vận Tiểu Trúc, bên trong phòng tiếp khách, Mộ Dung Phục mang theo A Bích bước nhanh xuất hiện ở ngoài cửa, Đặng Bách Xuyên bốn người nguyên bản vẫn ngồi ở trên ghế, nhìn thấy hai người thân ảnh xuất hiện, Vận Bịu đồng thời đứng dậy hành lễ nói, ra mắt công tử. Đặng đại ca, các ngươi cùng ta ở giữa không cần đa lễ. Nhìn thấy Đặng Bách Xuyên bốn người vẫn như cũ chấp nhất tại những này bên ngoài lễ, Mộ Dung Phục không khỏi lắc đầu nói, tôn ti có khác, thuộc hạ không dám vượt qua. Đặng Bách Xuyên trả lời, thì là cùng trước sớm bao bất đồng không hay. Vân Trung Hạc đâu? Nhìn thấy Đặng Bách Xuyên bốn người như vậy, Mộ Dung Phục chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức mở miệng hỏi, hồi bẩm công tử, chúng ta bốn người đã tự mình đem hắn áp giải đến trong thành, giao cho quan phủ xử lý. Ngay tại chúng ta đường về trước đó, Vân Trung Hạc đã bị ở trong thành bị chém đầu gian chúng. Thư sinh ăn mặc công giá càng nghe đến đó, thì là mở miệng đáp, vậy là tốt rồi. Nghe được nơi đây, Mộ Dung Phục nhẹ nhàng gật đầu. Vân Trung Hạc tử lão, trên giang hồ thanh danh quá bừa bộn, nếu không phải vì khinh công của hắn, sớm tại hội Kê Sơn phía dưới Mộ Dung Phục cũng sẽ không lãng phí một viên phục linh thủ ô hoàn. Bất quá bắt sống hắn ngược lại là có những chỗ tốt khác, giang nam giàu có phồn hoa, Vân Trung Hạc tên dâm tặc này từng nhiều lần tại giang nam một vùng phạm án vô số lên, quan phủ từng rộng phát thông cáo toàn bộ hành trình lùng bắt, đều một mực không có thu hoạch. Bởi vậy ở trong mây hạc vì mạng sống bị ép giao ra chính mình khinh công pháp môn sau, Mộ Dung Phục cũng không có chút do dự, liền đem hắn giao cho bản địa quan phủ xử lý, thậm chí vì cam đoan người này đeo đầu, Mộ Dung Phục còn đặc biệt phân phó Đặng Bách Xuyên bốn người giấu tại trong thành, để tránh có người nghe hỏi cứu đi hắn. Đặng Bách Xuyên nói, công tử, trong mây kia hạc dưới mắt mặc dù để tội, có thể tứ đại ác nhân dưới mắt càng tổn thứ ba, ngày sau vẫn cần coi chừng phòng bị. Tứ đại ác nhân trên giang hồ gây sóng gió nhiều năm, nhưng lại chưa bao giờ có thất thủ tiền lệ. Trước sớm Đặng Bách Xuyên cùng công giá cản hai người đuổi bắt Vân Trung Hạc thời khắc, liền từng lĩnh giáo đến Vân Trung Hạc khinh công chi diệu. Cần biết Vân Trung Hạc bất quá là tại tứ đại ác nhân bên trong xếp tại cuối cùng, bởi vậy có thể thấy được tứ đại ác nhân tên cũng không phải là chỉ là hư danh. Vì vậy đối với nhà mình công tử đem Vân Trung Hạc giao cho quan phủ xử lý phân phó, hắn từ đầu đến cuối ôm lấy cẩn thận cái nhìn. Đương nhiên đây cũng không phải là hắn e ngại tứ đại ác nhân tên, mà là Mộ Dung Phục quyết định này so đơn thuần lấy đi Vân Trung Hạc tính mệnh, càng thêm chọc giận còn lại ba người, liền giống với đem tứ đại ác nhân danh hào dẫm trên mặt đất trà đạp bình thường, mà làm như vậy tất nhiên sẽ dẫn tới bọn hắn không thể không xuất hiện trả thù. Bởi vì cái gọi là có ngàn ngày làm trộm, mà không ngàn ngày phòng trộm đạo lý, đây cũng là Đặng Bách Xuyên lo lắng nguyên nhân. Đặng đại ca, ngươi nói không sai, bất quá ta lại là cố ý gây nên, chính là vì dẫn xuất còn lại ba người. Đối mặt Đặng Bách Xuyên cẩn thận, Mộ Dung Phục lại là khẽ mỉm cười nói, làm dung hợp hai đời ký ức người, hắn tự nhiên rõ ràng tứ đại ác nhân thanh danh, cũng minh bạch đem Vân Trung Hạc giao cho quan phủ xử lý, tất nhiên sẽ dẫn tới Đoàn Diên Khánh cầm đầu ba người tàn nhẫn trả thù. Hẳn là Đặng Bách Xuyên nghe được chỗ này, không khỏi cùng công giá càng liếc nhau, đông nhiên mở miệng nói, mà một bên Bao Bất Đồng cùng Phong Ba Ác hai người, lúc này giống như đoán được cái gì. Không sai, ta chính là muốn dùng cái này nâng bức ra tứ đại ác nhân hiện thân đánh với ta một trận. Mộ Dung Phục lại cười nói. Đặng Bách Xuyên lo âu trong lòng, hắn làm sao từng không biết đâu. Không quá sớm tại hắn làm ra quyết định này trước đó, trong lòng liền có khiêu chiến tứ đại ác nhân ý nghĩ. Đặng đại ca bốn người võ công, phóng nhãn giang nam, hoàn toàn chính xác đủ để được xưng tụng cao thủ tên. Nhưng nếu phóng nhãn thiên hạ đến xem, Mộ Dung gia vốn liếng cũng có chút yếu kém, bởi vậy công lực có chỗ tăng lên, Mộ Dung Phục liền không khỏi có một cái lớn mật ý nghĩ. Về phần Đặng đại ca vừa mới đánh giá, nếu theo dĩ vãng cũng không thấp, nhưng hắn hay là coi thường tứ đại ác nhân tên, nhất là cái kia được xưng là tội ác chồng chất Đoàn Diên Khánh. Người này thân tàn trí kiên, cần biết tại nguyên bản trong quy tích, trừ bỏ những cái kia ẩn thế không ra cao thủ, cũng như Tiêu Giao Tam lão cùng đại lý Đoàn gia Thiên Long tự cao thủ, lấy võ công của hắn đủ để khó khăn lắm chen vào thiên hạ top 10 hàng ngũ, bởi vậy đủ để nhìn ra được hắn võ công độ cao. Dưới mắt Mộ Dung Phục tuy có kỳ ngộ, luyện thành phái Tiêu Giao võ công, có thể cùng hắn giao thủ thắng bại càng có biết. Chỉ bất quá hắn tự tin như vậy nguyên nhân, chính là bắt nguồn từ cái kia làm người hai đời ký ức, để hắn biết được không ít trên giang hồ rất ít có người biết bí ẩn. Đây hết thể mới là hắn chủ động khiêu chiến tứ đại ác nhân nguyên nhân chỗ. Làm phiền Đặng đại ca gần đây thay ta truyền ra nói đi, ta muốn tại Thái Hồ mời tứ đại ác nhân một trận chiến. Nhìn thấy bốn người nếu có lĩnh ngộ, Mộ Dung Phục liền lại cười nói, giang hồ đời nào cũng có nhân tài ra, đại giang sóng sau đẻ sóng trước. Ngày gần đây yên lặng thật lâu giang hồ, lại truyền đến một cái tin tức làm người ta khiếp sợ. Đầu tiên là danh liệt tứ đại ác nhân Chi Mạt Vân Trung Hạc, nghe nói lại tại giang nam bị quan phủ áp hướng pháp trường bị chém đầu gian chúng. Tin tức này truyền ra, liền cơ hồ dẫn động hơn phân nửa giang hồ. Cần biết Vân Trung Hạc thử lão làm người tham tài háo sắc, từ khi đặt chân giang hồ một khắc kia trở đi liền không biết có bao nhiêu nữ tử trong sạch bị nó làm bẩn. Ở giữa không thiếu giang hồ các đại phái nữ đệ tử, cùng không ít võ lâm thế gia văn bối, mà phạm phải như vậy tội ác, Vân Trung Hạc trong giang hồ tự nhiên mỗi người đều đánh, tự nhiên cũng là không thể thiếu nhằm vào hắn vây quét. Đáng tiếc người này không chỉ có võ công cao cường, khinh công càng là được xưng tụng độc bộ thiên hạ, cái gọi là nhằm vào hắn vây quét, một tới hai đi nào không không nói, ngược lại là bọn hắn những nhân sự này sau bị Vân Trung Hạc dần dần đến nhà bái phỏng, lại là tử thương vô số. Về sau theo hắn gia nhập tứ đại ác nhân đằng sau, trên giang hồ làm việc không kiêng nể gì cả. Dưới mắt hắn chợt thua ở quan phủ trong tay, tự nhiên dẫn tới người trong giang hồ nghị luận ầm ĩ, cho đến có một ngày truyền ra, này danh xưng cùng hung cực các Vân Trung Hạc, nguyên lai là bị Giang Nam Cô Tô Mộ Dung thị thế hệ này truyền nhân bắt. Mà qua mấy ngày, có một cái tin tức làm người ta khiếp sợ, nhưng lại từ Giang Nam truyền đến. Đó chính là Mộ Dung gia thế hệ này truyền nhân, bắt đầu công nhiên tại giang hồ khiêu chiến tứ đại ác nhân tại Thái Hồ một trận chiến. Tin tức này một khi truyền ra, tự nhiên liền để yên lặng quá lâu giang hồ trong nháy mắt sôi trào lên. Chương 43. Thập phương tú tài hiện thân, tứ đại ác nhân đột kích. Mùng 5 tháng 6, Thái Hồ bên bờ. Ven hồ một góc lại nhiều hơn một bụi cỏ lều, cũng sớm bày ra tờ tiếp theo cái bàn, trên bàn thịt rượu từ lâu chuẩn bị đầy đủ. Một bộ áo trắng Mộ Dung phục tĩnh ngồi tại này, mà tại phía sau hắn A Chu cùng A Bích hai cái nha đầu thì lặng lặng đứng lặng tại hai bên, tại lều có bốn phía lấy Đặng Bách Xuyên cầm đầu tứ đại gia tướng thì một mực giữ vững bốn phía. Cần biết hôm nay chính là Mộ Dung phục mời tứ đại ác nhân tại Thái Hồ một trận chiến thời gian, bởi vậy Mộ Dung phục loại sách tay đám người sớm đã tới ước định bên hồ. Sư phụ, có người đến. Một thân màu hồng phấn sa y Hà Thiết tay ngồi ở phía đối diện, tựa như phát hiện cái gì, đột nhiên mở miệng nói. Quả nhiên cũng không lâu lắm, liền gặp sau lưng đột nhiên bọn ra hơn 10 người, đều là quần áo tả tơi, tóc rối tung, hoặc cầm binh khí, hoặc cầm chén bể trúc trượng, một bộ đệ tử cái bang cách tán mặc. Chư vị bằng hữu, không biết xưng hô như thế nào? Không giống nhau Đặng Bách Xuyên bọn người mở miệng. Tiêu Uyển Nhi thấy thế, liền luyện chuyển tiến lên dò hỏi. Xin hỏi Mộ Dung công tử có thể ở đây chỗ? Quần cái bên trong đột nhiên có người mở miệng hỏi. Không sai, công tử nhà ta ngay tại nơi đây, dưới chân nếu là đến đây quan chiến, mời đến trong dạp tĩnh tọa liền có thể. Tiêu Uyển Nhi nói ra chỗ này, phía sau nàng một đám nô bộc liền đã ở một chỗ khác sắp cái bàn, cũng dâng lên thịt rượu. Từ khi nàng phụ trách trong thành chân bảo các sau, liền đem mọi việc xử lý ngay ngắn rõ ràng, nhất là đã trải qua Vân Trung Hạc phong ba, nàng vẫn như cũ không hiện bối rối. Ngày hôm nay ven hồ một góc liều cỏ, chính là nàng sớm sai người dựng lên tới, mà thịt rượu này càng là trước thời gian từ trong thành Tô Châu các đại tiểu lâu chuẩn bị tốt mang đến nơi đây. Nhìn thấy Tiêu Uyển Nhi thân là một nữ tử, xử lý mọi việc đâu vào đấy không nói, càng là lời nói cử chỉ rất có uy nghiêm, lệ quần cái không khỏi lòng sinh tính ý mà quần cái bên trong đống nhiên tảng ra, từ đó đi ra một người tướng mạo thanh nhã cái người, chỉ gặp hắn chủ động chắp tay nói, tại hạ Toàn Quan Thanh, chuyên tới để trợ Mộ Dung công tử một chút sức lực. Gặp qua Toàn đại chủ. Tiêu Uyển Nhi nghe được nơi đây, liền lễ phép hoàn lễ nói, nàng mặc dù đến chỗ này không lâu, có thể nàng xưa nay thận trọng, bởi vậy sớm liền đem Giang Nam võ lâm lớn nhỏ nhân vật nghe ngóng cái rõ ràng. Mà vị này Toàn Quan Thanh, nghe nói chính là cái bang Lục Đại phân đà một trong đại trí phân đà đa chủ, một thân danh xưng thập phương tú tài làm người tốt trí đam mưu, võ công cao cường, tại Giang Nam một đời rất có thanh danh. Nguyên lai là cái bang Toàn đa chủ, không biết hôm nay vì sao đến thăm. Cùng lúc đó, trong dạp lại có người bỗng nhiên mở miệng nói, nghe nói trong dạp truyền đến trong sáng giọng nam, Toàn Quan Thanh không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trong dạp một bạch y nam tử chính đoan ngồi nguyên địa đạo, nói: Toàn nào đó nghe nói Mộ Dung công tử tại Thái Hồ khiêu chiến tứ đại ác nhân, e sợ cho cái kia tứ đại ác nhân bị kế đa đoan, liền nghe tin tức mang theo chúng đến đây trợ quyền. Mắt thấy hắn tự mình mang theo chúng đến đây trợ quyền, mà chủ nhà vẫn như cũ khinh thường ngồi ngay ngắn ở nguyên địa, Toàn Quan Thanh ngự khí bên trong không khỏi có một tia không vui. Đã như vậy, Toàn đà chủ hay là mời trở về đi. Nhưng mà đối đãi hảo ý của hắn, ngồi ngay ngắn ở trong dạng Mộ Dung phục ngự khí lại là có chút lạnh nhạt. Các hạ đây cũng là ý gì? Toàn Quan Thanh nghe vậy, không khỏi thần sắc trở nên lạnh. Cần biết hắn tại trong cái bang, địa vị gần với bang chủ cùng Lục đại trưởng lao phía dưới, chính là tám túi đà chủ. Ngày hôm nay lại là mang theo chúng chủ động đã tìm đến Thái Hồ trợ quyền, nếu theo giang hồ lẽ thường, dù cho là bị coi là bắt đầu võ lâm thiếu lâm, cũng muốn phái ra cao tăng ra ngoài đó lấy. Có thể cái này Cô Tô Mộ Dung thị đối xử mọi người vô lý không nói, lại đem hắn hảo ý cự chi ở ngoài ngàn dặm, quả thực là có chút không thể tưởng tượng, trong lúc nhất thời càng làm cho hắn xuống đài không được. Ta nếu dám mời tứ đại ác nhân tại Thái Hồ một trận chiến, tự nhiên không cần ngoại nhân đến đây trợ quyền, Toàn đà chủ hảo ý ta liền tâm lĩnh, mời trở về đi. Mộ Dung phục ngồi tại chỗ, nhấp nhẹ trong chén trà thơm đạo, nói: Người Toàn Quan Thanh nghe vậy, không khỏi sắc mặt tái xanh, mặc hắn nghĩ như thế nào không đến, hắn thân là cái bang Lục đại đà chủ, hôm nay lại đến trợ quyền, thế mà lại đụng phải một cái đinh mềm. Tốt, tốt, Mộ Dung gia huy phong ta hôm nay xem như thấy được. Tự giác chịu đục Toàn Quan Thanh, không khỏi tức giận nói. Bao Bất Đồng nghe tiếng lắc đầu nói, cũng không phải, cũng không phải, cần biết công tử nhà ta chính là nhân vật bậc nào, lại há cần ngươi tới ra tay tương trợ, ngày sau nếu là chuyển đi ngược lại là có nhục công tử nhà ta huy danh. Hắn trước sớm nghe theo Mộ Dung phục dạy bảo, đối đãi ngoại nhân hay là thu liễm một chút tính tình, sợ sệt bởi vậy lầm nhà mình công tử đại sự. Có thể thấy hôm nay nhà mình công tử ra quả quyết cự tuyệt, cái này Toàn Quan Thanh cũng thế dây dừa không rõ sau, Bao Bất Đồng bệnh cũ liền lập tức phạm vào đứng lên. Nói như thế, ngược lại là ta không phải. Dù là Toàn Quan Thanh riêng có tâm cơ cùng lòng dạ, có thể nghe được Bao Bất Đồng gần như vậy giống như cưỡng từ đoạt lý ngôn tử, ngay sau đó không khỏi giận quá mà cười. Mà không ngờ Bao không ở chung nhưng chịu đựng không nghi ngờ, Dương Dương đắc ý nói không sai, bởi vì cái gọi là người không biết không trách, các hạ ngày sau làm việc nghĩ lại chính là. Toàn Quan Thanh nghe ngóng giận dữ, lúc này phẫn nộ quát, tốt một cái Cô Tô Mộ Dung thị, ta hôm nay ngược lại là muốn lĩnh giáo một phen. Cần biết hắn thân là cái bang cao tầng một trong, hôm nay lại liên tiếp chịu đủ, nếu như liền như vậy lui về, chỉ sợ ngày sau khó mà phục chúng. Vừa dứt lời, liền gặp hắn thân hình lóe lên liền thẳng vượt qua hơn một trượng, thân pháp tự nhiên kém xa Vân Trung Hạc cao minh, có thể phóng nhãn giang hồ vẫn đủ để được xưng tụng hảo thủ. Các hạ mau lui. Nhưng mà một tên thân ảnh khôi ngô lại là bỗng nhiên ngăn tại phía trước, đồng thời một trường chậm rãi đẩy ra. Toàn quan thanh lập tức chỉ cảm thấy một cỗ kinh người trường lực đánh tới, ngay sau đó liền trong lòng giật mình, bận bịu vận công trong tay trở tay vung ra. Nhưng mà chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, toàn quan thanh cánh tay phải liền đã mất tự nhiên đứng thẳng kéo xuống, đồng thời cả người không tự chủ được hướng về sau ngã văng ra ngoài, thân thể vừa mới chạm đất khỏe miệng liền chảy ra miệng lớn vết máu. Người cánh tay phải từ đó cắt thành hai đoạn, toàn quan thanh nằm trên mặt đất, trong mắt tràn đầy kinh sợ mà nhìn trước mắt cỗ kia thân ảnh khôi ngô. Cái này nhân thân hình khôi ngô, mặt vuông hai lớn, hai bên dưới thật dày một bộ hoa dâm râu ria, một bộ ông nhà giàu cách ăn mặc, nhìn không chút nào thu hút, có thể nội lực nó chi hùng hậu lại là tại phía xa trên hắn. Hai người giao thủ chỉ là một chiêu, hắn liền bị đánh gãy cánh tay. Tôn Giá còn muốn so sao? Đặng Bách Xuyên nhìn xem bị quần cái đỡ dậy toàn quan thanh, trầm giọng hỏi: "Chúng ta đi." Gãy một cánh tay, toàn quan thanh tâm biết hôm nay quyết định khó đòi lại mặt mũi, cũng không thả cái gì ngoan thoại, đồng thời quát lui bên người muốn vì hắn báo thù một đám đệ tử. Đặng đại ca nhìn thấy Đặng Bách Xuyên đoạt đối thủ của mình, bao bất đồng rất có bất mãn nói: "Tam đệ, hôm nay công tử muốn đối với trận đại địch, người ta không có khả năng lãng phí thời gian tại trên thân những người này." Minh Bạch bao bất đồng ý nghĩ, Đặng Bách Xuyên liền ngắt lời nói: "Nghe được nơi đây, bao bất đồng lúc này mới cấm miệng cùng nói: "Đặng đại ca trưởng lực là càng hùng hậu." Nhìn thấy Đặng Bách Xuyên một trường bức lui toàn quan thanh, Mộ Dung Phục thì là chủ động mở miệng tán dương. Cái này toàn quan song võ công mặc dù không bị hắn để vào mắt, có thể người này dù sao cũng là cái bang lục đại đà chủ một trong, nghe nói một thân võ công đã đuổi sát trong bang lục đại trưởng lão, lại ngay cả Đặng đại ca một trường đều không tiếp nổi. Mà một màn như thế, Mộ Dung Phục tự nhiên muốn mở miệng tán thưởng: "Công tử, hôm nay thuộc hạ như vậy làm đục người này, ngày sau chỉ sợ muốn cùng cái bang trở mặt." Nghe được Mộ Dung Phục tán thưởng, Đặng Bách Xuyên ngược lại là cao mày nói: "Hắn thân là gia tướng, tự nhiên là muốn lấy Mộ Dung Phục vi tôn. Chỉ là hắn y nguyên không hiểu nhà mình công tử vì sao nhằm vào người này. Cần biết hành động như vậy, tất nhiên sẽ đắc tội cái bang, mà trong mắt hắn, nhà mình công tử xưa nay thông minh, vì sao hôm nay làm việc lại sẽ như thế tùy tiện đâu?" Mộ Dung Phục nghe vậy, đối với cái này lại là không thèm để ý chút nào, ngược lại lắc đầu nói: "Người này bất quá một kẻ tiểu nhân, không đáng để lo." Toàn quan thanh người này, nhìn ngược lại là ra vẻ đạo mạo không giả, mà lại là một cái giấu giếm dã tâm ăn ý tiểu nhân. Cần biết Mộ Dung gia cùng cái bang chưa có vắng lai, mà cái này toàn quan thanh quản hạt đại trí phân đà lại là tại phía xa lưỡng hồ một vùng, cùng hắn càng là không có chút nào nửa điểm gặp nhau. Có thể người này lại mang theo chúng không xa ngàn dặm chạy đến chợ quyền, thương sư động chúng như vậy, nếu không có sớm biết được nó bản tính, chỉ sợ Mộ Dung Phục cũng không khỏi có cảm giác động. Toàn quan thanh người này bỏ qua một bên nhân phẩm bất luận, đảm lực là phi thường kinh người, chỉ dựa vào bông kiếm thông khi còn sống lưu lại thư liền dám phát động phản loạn, bày ra trình biến. Bất quá người này trừ bỏ đảm lược bên ngoài, liền lại không đáng giá nói chuyện ưu điểm. Bởi vì hắn mỗi một bước nhu đồ, đều đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh, nếu không có Kiều Phong làm việc nhân nghĩa, chỉ dựa vào hắn làm sự tình sớm đã chết ở hạnh tử lâm trung. Người này hành động, đều chạy không khỏi quyền thế hai chữ. Nguyên bản trong quỹ tích hắn cùng Khang Mẫn hợp nhu, sở cầu đã là như thế, hôm nay không xa ngàn dặm huy động nhân lực chạy đến, cũng là vì như vậy. Theo hắn biết, cái bang Lục Lao sớm đã cao tuổi, mà tại Lục Đại Đà chủ bên trong, duy hắn võ công cao nhất, thanh danh tốt nhất, hôm nay đến đây tự nhiên là vì tranh thủ thanh danh. Chỉ bất quá người này lại không nên bắt hắn khiêu chiến tứ đại ác nhân một chuyện xem như chính mình tiến thân chi giai. Bởi vậy hắn rơi vào kết quả này ngược lại là gieo gió gặt bão, về phần sẽ hay không đắc tội cái bang một chuyện, Mộ Dung Phục nhưng căn bản liền không để trong lòng. Cái bang thanh danh mặc dù lớn, danh xưng giang hồ đệ nhất đại bang, có thể trong đó cao thủ lại là lác đác không có mấy, trừ bỏ cùng hắn hậu thế nổi danh Tiểu Phong bên ngoài. Toàn bộ cái bang liền lại không một cái chen mồm vào được cao thủ, cái gọi là lục đại trưởng lão, võ công tối đa cũng bất quá cùng bao tam ca ngang hàng, có thể nói là trừ nhân số đông đảo, liền lại không bất luận cái gì ưu thế. Đương nhiên còn có điểm trọng yếu nhất, đó chính là cái bang vị kia tiểu bang chủ, một thân không chỉ có võ công cao cường, cách đối nhân xử thế càng là tỉnh táo nhất. Cần biết nguyên bản trong quy tích, cái bang Mã Đại Nguyên bị Trắng Thế Kính cùng Khang Mẫn liên thủ độc hại mà chết sau, cái bang đám người lòng căm phẫn lấp dung muốn tới tìm hắn báo thù, duy chỉ có vị này tiểu bang chủ lại lực bài chúng nghị, tự mình đến Tô Châu truy tra Mã Đại Nguyên nguyên nhân cái chết. Có vị kia cùng hắn nổi danh tiểu bang chủ tọa chấn, Mộ Dung Phục cũng là không cần lo lắng quần cái thụ nó mê hoặc. Tứ đại ác nhân đã tới, cô Tô Mộ Dung thị ở đâu? Đột nhiên xa xa trên mặt hồ truyền ra một trận tế thanh tế khí thanh âm, người này ngữ khí nghe rõ ràng nhẹ nhàng, nhưng lại đem thanh âm rõ ràng truyền đến trong thai của mỗi một người tại chỗ. Thủ đoạn như thế, tự nhiên là rất nhanh để dụng cụ Đặng Bách Xuyên cầm đầu tứ đại gia tướng vì đó biến sắc, liền ngay cả một mực thần sắc tự nhiên Hà Thiết Tay cũng khó được lộ ra một tia kinh ngạc khuôn mặt. "Mộ Dung Phục ở đây, còn xin ba vị hiện thân." Mộ Dung Phục nghe vậy, khẽ mỉm cười nói. Hắn ngữ khí nhìn như bình thản chưa từng dùng sức, nhưng lại là không tốn sức chút nào đem thanh âm truyền đến nơi xa mặt hồ. Chương 44. Đấu chuyển tinh di, cao hơn một bậc. Theo Mộ Dung Phục thanh âm truyền ra, thời gian qua một lát qua đi, chỉ thấy ba người thân ảnh trước mắt kết thúc, trong đó người cầm đầu một người phủ áo xanh, râu dài rủ xuống ngực, diện mục đen kịt, một đôi mắt trợn to lớn, sáng ngời có thần. Bất quá làm cho người ngoài ý muốn chính là, hai tay của hắn chống đỡ hai cây mảnh thiết trượng, tựa như dùng cái này thay đi bộ, mà người này chính là bốn ác đứng đầu, danh xưng tội ác chồng chất Đoàn Diên Khánh. Về phần tại bên trái hắn một người đầu bù ngắn cụ, là hung thần ác sát Nam Hải Ngạc Thần, bên phải một nữ tử ôm ấp tiểu nhi, là việc các bất tận Diệp Nhị Nương. Ba vị rốt cuộc đã đến, ta ở đây đã đợi đã lâu. Nhìn thấy ba người hiện thân, Mộ Dung Phục liền mỉm cười đứng dậy. Mà lúc này Đặng Bách Xuyên bốn người thì mắt lộ cảnh giác, canh giữ ở bên ngoài dạp chăm chú nhìn trước mắt dung mạo khác nhau ba người. Mộ Dung công tử đã có mời, bị nhân sao lại dám cự tuyệt đâu? Đoàn Diên Khánh một thân áo xanh, mặt như cương thi, trong lúc nói chuyện môi cũng là không nhúc nhích chút nào. Người bên ngoài như nhìn thấy một màn này, tất nhiên còn tưởng rằng nhìn thấy quỷ, bất quá Mộ Dung Phục lại là rõ ràng nội tình của hắn. Năm đó trong kiếp nạn Đoàn Diên Khánh bản thân bị trọng thương, hai chân bẻ gãy, diện mục làm tổn thương, cổ họng bị địch nhân hoành chặt một đao, thanh âm cũng không phát ra được, cho nên luyện thành liền một môn phúc ngữ chi thuật. Lão đại, tiểu tử này dáng dấp ngược lại là tuấn thiếu. So với Đoàn Diên Khánh trong giọng nói chỗ hàm ẩn rét lạnh chi sắc. Ở trong ngực Hải Nhi Diệp Nhị Nương lại là nhìn xem Mộ Dung Phục đống nhiên cười một tiếng. Diệp Nhị Nương, đa tạ khích lệ. Mộ Dung Phục nghe vậy, cũng ngưng mắt nhìn về phía trước mỉm cười nói. Giữa hai người ngôn ngữ cũng không có chút mùi thuốc nổ, thậm chí để cho người ta nghĩ lầm hai cái người quen ở giữa tại nói chuyện phiếm bình thường. Chỉ gặp Diệp Nhị Nương người khoác một bộ màu xanh nhạt trường sam, tóc dài đầy đầu, ước chừng khoảng 40 năm tuổi, tướng mạo có chút xinh đẹp, nhưng hai bên trên hai gò má đều có ba đầu vết máu đỏ thẫm, từ đáy mắt thẳng vạch đến cằm dưới, tựa hồ vừa bị người dùng tay cào nát bình thường. Nam Hải Ngạn Thần cả giận nói, lão đại, các ngươi còn cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, động thủ trước lại nói. Vừa dứt lời, từ bên người rút ra miệng cá sấu kéo, liền hướng Mộ Dung Phục vào tới. Hay lắm, hay lắm, ta và ngươi đánh. Nhìn thấy Nam Hải Ngạc Thần trong tay giống như miệng cá sấu cái kéo lớn, Phong Ba Ác vừa mừng vừa sợ, lúc này hét lớn. Hắn cuộc đời yêu nhất chính là đánh nhau, nếu như đối thủ thân có gì đó quái lạ võ công, có thể là kỳ dị binh khí, đó càng là tâm hoa nộ phóng, tựa như yêu thích du lãm người nhìn thấy kỳ sơn đại xuyên, coi trọng ẩm thực người nếm đến mới lạ mỹ vị bình thường. Thấy đối phương lấy một thanh cái kéo lớn làm vũ khí, hắn cho tới bây giờ không cùng loại này binh khí giao thủ qua, ngay cả nghe cũng không nghe thấy qua, vui sướng sau khi, tối tăng rẻ chừng sợ hãi, lúc này hướng về phía trước đập ra, trong chớp mắt đã ngăn ở Nam Hải Ngạc Thần trước người, bạch quang lóa mắt, trong tay hắn đã nhiều một thanh đơn đao, hoành chặt mà tới. Nhưng mà chỉ nghe là một tiếng vang dọn, một đao này liền bị Nam Hải Ngạc Thần trong tay miệng cá sấu kéo ngăn cản xuống dưới, Phong Ba Ác xuất thủ cực nhanh, một đao mới ra, lại là vù vù công ra vài đao. Bất quá Nam Hải Ngạc Thần thân pháp lại giống như con bượn, mạnh mẽ vô song, hai cái quay người ở giữa nhẹ nhõm tránh thoát không nói, đồng thời lại đem miệng cá sấu kéo đưa lên cách không khẽ cắn. Chỉ nghe khách lạt một thanh âm vang lên, Phong Ba Ác trong tay đơn đao thế mà cắt thành hai đoạn. Nhìn thấy binh khí bị hao tổn, Phong Ba Ác không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười ha ha một tiếng sau, liền bỗng nhiên nu thân thẳng lên, đưa tay liền muốn đoạt đưa tay cái kia miệng cá sấu kéo. Mà Nam Hải Ngạc Thần thấy thế, tay trái bỗng nhiên hướng về phía trước đánh ra một trường. Phong Ba Ác thấy thế, lúc này cũng thay đổi chảo lá trường, vận khí phản kích, đồng một tiếng vang lớn, hai cỗ trường phong ba nhau, Tiêu Biển Nhi cùng A Bích, A Chu Trư Nữ chỉ cảm thấy một trận ngạt thở, khí cũng không xuyên thấu qua được, hơn trượng vương viên bên trong, trần xa phi dương. Thật là lợi hại. Hà Thiết tay thấy thế, không khỏi vỗ tay khen. Hai người tay không chạm nhau, Phong Ba Ác sắc mặt ửng hồng, lui về phía sau ra 4-5 bước, mà Nam Hải Ngạc Thần lại chỉ là thân hình thoát một cái, rời khỏi hai bước. Tứ đệ, ta đến giúp ngươi. Nhìn thấy Phong Ba Ác rơi vào hạ phong, Bao Bất Đồng thân hình nhảy lên liền muốn chạy sộc chiến cuộc. Các ngươi hỏi qua ta sao? Nhìn thấy Bao Bất Đồng muốn xuất thủ tương trợ, Diệp Nhị Nương đông nhiên nở nụ cười xinh đẹp, ôm ấp Hải Nhi ngăn ở phía trước. Tam đệ, ngươi lại đi chợ lao tứ. Một mực rất ít nói Công Giá Cản đông nhiên mở miệng, liền gặp hắn thân hình lóe lên, liền thẳng đến Diệp Nhị Nương mà đi. Mắt thấy Công Giá Cản thân pháp, biết là kinh địch, Diệp Nhị Nương không dám thất lễ, đem ôm Hải Tử hướng không trung ném đi, phản cánh tay đi ra lúc, trong tay đã cầm một thanh lại rộng rãi lại mỏng tấm đao, lại không biết nàng lúc trước giấu tại nơi nào. Thật độc phụ. Công Giá Cản thấy vậy không khỏi giận dữ, mắt thấy Hải Tử sắp ngã tại mặt đất, hắn tự nhiên không có khả năng thờ ơ, thân hình đành phải bị ép một cái thay đổi lăng không mượn nhờ Hải Tử này. Bất quá đối mặt cơ hội tốt như vậy, Diệp Nhị Nương há lại sẽ buông tha, chỉ gặp nàng nắm lấy ngắn mũi chui đao, hơi thêm vung đẩy, liền hóa thành một vòng biên quang đánh tới. Thật can đảm. Đặng Bách Xuyên thấy thế gầm thét một tiếng, đùng lăng không quanh ra một trường, hắn tại tứ đại gia tướng nội lực nhất là hùng hậu, dưới mắt một trường này có thể nói không giữ lại chút nào, cách xa nhau ngoài hơn một trượng, Tiêu Uyển Nhi chỉ cảm thấy khí tức đều rất giống vì đó cứng lại. Phát giác được cái này lăng lệ đến cực điểm trường phong, Diệp Nhị Nương trong lòng giật mình, nàng một đao này cố nhiên có thể giải quyết rơi Công Giá Cản, thế nhưng khó tránh khỏi sẽ bị người tới một trường trọng thương, ngay sau đó thân hình lui về phía sau. Đặng Bách Xuyên hành tẩu giang hồ nhiều năm, chưa bao giờ kiến thức như vậy ác độc phụ nhân, gặp nàng chủ động lui tự nhiên cũng không muốn tùy tiện tha cho nàng, lúc này liền đuổi theo. Diên Khánh Thái Tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nhìn thấy bên cạnh Đặng Đại Ca bọn người tìm được đối thủ, sớm đã rời đi lều của Mộ Dung Phục đống nhiên cười nói. Đoàn Diên Khánh nghe vậy, trong mắt lập tức hàn quang đại tác, đôi tay thiết trượng điểm nhẹ mặt đất, sau một khắc liền nhanh như gió thổi khi tới. Cần biết hắn cuộc đời hận nhất chính mình bởi vì thân thể tàn tật, mà bị ép ngộ nhập tà đạo, cũng chính bởi vì vậy, hắn tự hiểu là không còn mặt mũi đối với liệt tổ liệt tông. Bởi vậy ngày bình thường trong giang hồ làm việc cũng là phần lớn giả tá tứ đại ác nhân danh hào, liền ngay cả Diệp Nhị Nương các nàng cũng không biết lai lịch của hắn. Không ngờ hôm nay lại bị Mộ Dung Phục trực tiếp điểm phá thân phận. Đoàn Diên Khánh trong lòng lúc này liền lên sát ý, cần biết trước sớm Vân Trung Hạc chết, đã trong lòng hắn sinh ra sát ý, dưới mắt lại bị người này vạch trần hắn bí mật lớn nhất, tự nhiên lưu hắn không được. Đời này của hắn lang bạt kỳ hồ, thân là hoàng gia quý tộc lại luân lạc tới tên ăn mày cũng không bằng tình trạng, bởi vậy trong lòng có thể nói là hận gấp chiếm đoạt hắn hoàng vị Đoàn Chính Minh huynh đệ. Hắn báo thù mối thù, tốn sức tâm tư đem Diệp Nhị Nương ba người thu phục, là phải là bất quá hướng Đoàn Chính Minh huynh đệ báo thù mà thôi. Bây giờ Vân Trung Hạc đã chết, thiếu một người, tự nhiên càng khó có thể hơn hướng đại lý Đoàn gia báo thù, trong lòng buồn bực phía dưới cái gọi là sát cơ sao mà kinh người. Sau một khắc, Đoàn Diên Khánh tay phải thiết trượng thẳng hướng Mộ Dung Phục mặt điểm nhanh, Mộ Dung Phục chỉ cảm thấy một cỗ lăng lệ tinh khí đập vào mặt đánh tới, ngay sau đó chân trái trước đạp, liền là xoải bước nửa bước, thân thể hơi nghiêng, đã né qua Đoàn Diên Khánh tật điểm một trượng, ở giữa cách nhau chỉ là nửa thước. A Chu, A Bích, Tiêu Điển Nhi, Hà Thiết tay nhưng gặp nam tử mặc thanh bảo một trượng này thường thường lướt qua Mộ Dung Phục chót mũi, hung hiểm không gì sánh được, tất cả đều không khỏi biến sắc, lại thấy hắn cái này một tránh thân pháp xảo diệu thực là khó mà hình dung, lại không hẹn đồng thời khen hay. Đoàn Diên Khánh thấy thế không khỏi hừ nhẹ một tiếng, trong tay thiết trượng lúc này đưa ra, không giống nhau Mộ Dung Phục xuất thủ, tay phải gậy sắt tựa như giống như mưa to gió lớn đưa ra, một gậy lại một gậy, đều là điểm hướng Mộ Dung Phục yếu hại. Chỉ là không ngờ Mộ Dung Phục khinh công thân pháp cao minh, không chỉ có nhìn như bộ pháp kỳ lạ, thậm chí luôn có thể trước hắn một bước tránh đi. Cao minh như thế thân pháp, dù cho là Lao Tứ Vân Trung Hạc cũng rất là không bằng. Mộ Dung Phục ỷ vào Lăng Ba Vi Bộ chi tinh diệu, nhẹ nhõm tránh thoát Đoàn Diên Khánh vô số sát chiêu, cần biết Lăng Ba Vi Bộ chính là Bắc Minh thần công có thành tựu mới có thể tu luyện khinh công, nó chỗ tinh diệu thế nhưng là viễn siêu người bên ngoài tưởng tượng. Liên tiếp nhẹ nhõm tránh đi mấy chiêu đằng sau, Mộ Dung Phục thân hình bỗng nhiên khẽ động, mau lẹ như vậy, lại để Đoàn Diên Khánh cũng không khỏi giật nảy cả mình. Mắt thấy Mộ Dung Phục tay phải vận kình chính ấn hướng lồng ngực của hắn, Đoàn Diên Khánh thấy vậy lại là không khỏi trong lòng run lên, tay phải bỗng nhiên rơi xuống đất chống đất, tay trái thiết trượng sâu đủ nội kình, điểm nhanh mà đến. Chỉ nghe xùy một tiếng vang nhỏ, một cỗ ngạo nhân kình lực vậy mà từ thiết trượng bên trong bắn ra. Mộ Dung Phục nhíu mày, tay trái tay áo lúc này vận kình hất lên, chỉ nghe bành một tiếng, dưới chân hắn mặt đất liền nhiều hơn một cái bề sâu chừng hai thước hố nhỏ. Tốt một cái nhất dương chỉ lực. Mạo hiểm né qua một chiêu này sau, Mộ Dung Phục lúc này mở miệng khen. Bất quá đợi cho tiếng nói rơi xuống đất, Mộ Dung Phục tay phải đã biến trưởng thành chảo tóm chặt lấy Đoàn Diên Khánh tay trái thiết trượng. Hai người cách trượng phân cao thấp, bất quá ngoài người ta dự liệu lại là Đoàn Diên Khánh sắc mặt lại là rất nhanh có biến hóa. Chỉ vì Mộ Dung Phục nội kình một hồi trầm, chân dương, nếu không có hắn nội công tạo nghệ cực sâu, chỉ sợ sớm đã bị thiệt lớn. Mắt thấy nội kình so đấu nhất thời phân không ra cao thấp, Đoàn Diên Khánh chống đất tay phải bỗng nhiên buông tay, cách không nhấn một ngón tay, chính là nhất dương chỉ thủ pháp. Đoàn Diên Khánh thân thể tàn tật, nhưng lại ngược lại tại nhất dương chỉ công tạo nghệ bên trên thật to dẫn trước Đoàn Chính Thuần bọn người, bây giờ một chỉ này điểm ra, chỉ lực thế mà lăng không thẳng tới ba thước. Bất quá Mộ Dung Phục sớm có đoán trước, tay trái tay áo đống nhiên hất lên, lúc này liền trở nên cao cao nâng lên. Đồng thời lại nghe Mộ Dung Phục lại cười nói, đến mà không trả lễ thì không hay, Diên Khánh thái tử cũng ăn ta một chiêu. Vừa dứt lời, Đoàn Diên Khánh liền chợt thấy một cỗ lăng lệ chỉ lực hướng ngực kích xạ mà đến, lúc này thần sắc biến đổi, đáng tiếc chỉ còn lại một bàn tay chống đỡ lấy thân hình hắn căn bản là không có cách hoàn toàn tránh né. Thân hình đội vàng một bên, miễn cưỡng né qua ngực chỗ yếu hại, có thể dưới xương sườn hay là không khỏi bị nó sáng tạo. Chỉ nghe Đoàn Diên Khánh muộn hừ một tiếng sau, khỏe miệng coi như tức tuôn ra vết máu đỏ thẫm, đồng thời cả người thân hình run lên, ngay sau đó cả người thân hình đều nhanh muốn không bước vàng, còn tốt tay trái của hắn kịp thời cầm chèo chống thiết trượng, có thể dạng này vẫn không khỏi hướng về sau liền lùi lại ba bước. Đoàn Diên Khánh nhìn chằm chằm cách đó không xa Mộ Dung Phục, khỏe miệng nhuốm máu nói tốt một cái lấy đạo của người trả lại cho người, cô tô Mộ Dung thị hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền. Đa tạ Diên Khánh thái tử khích lệ. Mộ Dung Phục mỉm cười nói ra nơi đây, đồng thời dư quang lại là quét đến tay trái mình tay áo phía trên nhiều hơn một cái lớn chừng ngón cái lô rách. Chương 45. Giao dịch thế nhân chỉ biết cô tô Mộ Dung thị, lấy đạo của người trả lại cho người tên. Lại không biết Mộ Dung gia có một môn tuyệt học tên là đấu chuyển tinh di môn tuyệt kỹ này mới là Mộ Dung gia lập thân gốc rễ. Cần biết coi như nguyên bản trong quy tích, đọc thuộc lòng lang hoàng ngọc động tàng thư biểu mội cũng không biết được Mộ Dung gia có tuyệt học này. Bây giờ lấy Mộ Dung Phục nhãn lực đến xem, nhà mình môn này đấu chuyển tinh di tuyệt học đúng là đương đại nhất lưu võ học, cùng bây giờ mình học phái Tiêu Giao tuyệt học Bắc Minh thần công Lăng Ba Vi Bộ bất phân cao thấp. Thế nhân nông cạn, trong giang hồ chỉ cần có người hơi biết giảm lực, mượn lực chi đạo liền có thể đem nó phụng làm cao thủ. Lại không biết Mộ Dung gia truyền lại đấu chuyển tinh di chính là một môn vạn vật đều có thể bắn ngược thần công, luận đối phương thi xuất loại nào công phu đến, đều có thể đem chuyển di lực đạo phản kích lại đối phương tự thân. Đây cũng không phải là Mộ Dung Phục quá khoe khoang, cũng như vừa mới Đoàn Diên Khánh chỗ sử xuất nhất dương chỉ lực, liền bị lợi dụng đấu chuyển tinh di thủ đoạn trả về tự thân. Chỉ là dưới mắt tu vi còn là chưa đủ, không phải vậy trước mắt Đoàn Diên Khánh sớm đã trọng thương không dậy nổi. Thế nhân chỉ cho là mượn lực đả thương địch thủ bất quá cực hạn tại ngoại công chiêu thức, lại thật tình không biết Mộ Dung gia chuyển đấu chuyển tinh di vô cùng kỳ diệu, có thể đem trong cao thủ kình đồng dạng thực hiện bắn ngược. Chính là bởi vì đấu chuyển tinh di môn thần công này uy năng quá huyền diệu, Đoàn Diên Khánh tự nhiên nghĩ không ra trên đời thật có như vậy thần công, ngược lại nghĩ là Mộ Dung Phục thích mới dùng đại lý Đoàn gia nhất dương chỉ. Bất quá công này yêu cầu cũng là cực cao, giao đấu cường địch thời khắc thi triển công này liền cần cực kỳ thận trọng, bởi vì một khi tùy tiện xuất thủ, ngược lại sẽ bị đối thủ trọng thương. Đúng là như thế, Mộ Dung Bắc cùng Mộ Dung Phục hai cha con lúc này mới rất ít tại ngoại giới sử dụng công này. Từ nhạn môn quan chiến dịch sau, Mộ Dung Bắc bị giống như thiên thần hạ phàm Tiêu Viễn Sơn sợ vỡ mật, bởi vậy liền bắt đầu có học lên môn phái khác võ công ý nghĩ. Mà cái này bỏ bản cầu mà tiến hành, tự nhiên cũng ảnh hưởng đến nguyên thân, lúc này mới dẫn đến hắn nhìn như tinh thông các đại phái võ công, có thể bản gia võ công lại chưa tu luyện đến nơi đến chốn. Còn tốt dưới mắt Mộ Dung Phục dung hợp hai đời ký ức, biết được đấu chuyển tinh di tinh diệu chỗ, chính là thật thiên hạ đệ nhất đẳng tá lực đả lực thần công. Bởi vậy đương nhiên sẽ không bỏ bản cầu mạng, quên nhà mình sở học. Về phần hắn vừa mới vì sao dám tùy tiện thi triển đấu chuyển tinh di đạn về Đoàn Diên Khánh nhất dương chỉ, tự nhiên là Bắc Minh thần công mang cho hắn lực lượng. Công này tu luyện tới chỗ sâu, quanh thân các đại huyệt đạo đều có thể hút người nội lực. Bây giờ Mộ Dung Phục tu luyện mặc dù xa không đến đó cảnh, có thể đôi tay huyệt đạo đều có thể hút người nội lực, lúc này mới dám tùy tiện thi triển tuyệt học ra truyền đạn về cách không chỉ lực. Chỉ là hắn dưới mắt công lực còn là chưa đủ, mặc dù nửa đường lợi dụng cánh tay trái huyệt đạo hút đi không ít chỉ lực. Đáng tiếc cuối cùng vẫn chưa hoàn toàn công thành, thì như dưới mắt hắn tay trái tay áo lưu lại một cái lô rách chính là chứng cứ. Đối với kết quả này, Mộ Dung Phục tự nhiên có chỗ tiếc nuối, bất quá bởi vậy lại làm cho niềm tin của hắn tăng nhiều, cái này Bắc Minh thần công cùng hắn quả thực là như hổ thêm cánh. Đồng thời lại đối võ công gia truyền tinh diệu chỗ cảm thấy thán phục. Cẩn thận trầm tư một lát, liền sẽ nghĩ rõ ràng, năm đó Mộ Dung gia tiên tổ Mộ Dung Long thành sáng tạo đấu truyền tinh di nếu chỉ là có thể bắn ngược đối thủ quyền cước binh khí, như thế nào lại bằng vào môn thần công này tại năm đời thời kỳ dương danh, cũng bởi vậy lập nên một phần cơ nghiệp đâu. Chỉ bất quá đám bọn hắn những hậu nhân này bất tài, để môn thần công này mông trần mà thôi. Bây giờ lấy Mộ Dung Phục đến xem, hắn môn này ra truyền thần công sơ thông không khó, nhưng nếu muốn luyện thành đến gia tộc Mộ Dung Long thành cảnh giới, chỉ cần tại nội lực một đường trên có chút thành tựu. Mộ Dung công tử, xin động thủ đi. Cùng lúc đó, khoe miệng nhuốm máu Đoàn Diên Khánh nhìn chằm chằm trước mắt tuổi tác bất quá 2 tuần Mộ Dung Phục, đột nhiên liền tựa như đánh mất tất cả tức giận giống như nói ra. Dưới mắt Đoàn Diên Khánh, tựa như đánh mất tất cả cầu sinh chi dục, một lòng chỉ muốn cầu chết. Nếu không có thân thể của hắn tàn tật, hai mắt không có khả năng khép kín, chỉ sợ dưới mắt sớm đã đóng lại cả mắt, đáng tiếc hắn lại ngay cả điểm này đều làm không được. Nghĩ lại hắn tuổi già như vậy khó khăn chắc trở, rõ ràng thân là đại lý quốc thái tử, nhưng lại gặp phải phản loạn, tuổi nhỏ tuấn mỹ không gì sánh được, đến cuối cùng lại rơi đến người không nhân quỷ không quỷ. Cuối cùng có thể nhặt lại tín nhiệm, sao mà không dễ. Vì báo thủ, hắn lấy không chọn vẹn thân thể, luyện thành một thân cao minh võ công, nó chi gian nan, có thể nghĩ. Chính biến trước đó, hắn chính là đường đường một nước thái tử, mà tại chính biến đằng sau, hắn lại biến thành miệng không thể nói, chân không thể đứng tàn phế, ngày xưa thương yêu cha mẹ cũng bị loạn đảng giết chết. Trong thiên hạ, tựa như liền triệt để lãng quên rơi hắn người sống này bình thường. Mà tại hắn biến thành tàn phế đằng sau, đại lý quốc liền khắc lập tân quân, bảo định đế kế bị sau, chính trị thanh minh, quốc thái dân an. Có thể đây hết thảy lại có thể nan giải trong lòng hắn mối hận. Hắn muốn là thiên hạ ít có người thông tuệ, biến thành tàn phế sau, hướng cửu gia báo thủ chính là hắn lớn nhất chấp nghiệm. Mà đợi báo thủ rửa nhục sau, trọng đoạt đại lý hoàng vị liền trở thành hắn cuối cùng chấp nghiệm. Đối với một cái chân không có khả năng đi, miệng không thể nói, mặt không có khả năng động, hầu không có khả năng nuốt người, cửu hận chỉ còn lại hắn lớn nhất duy trì hắn sống tiếp động lực. Chỉ là hôm nay đây hết thảy bị Mộ Dung Phục chô vỡ nát, cần biết làm một cái gần như tê liệt tàn phế, hắn có thể đem võ công luyện đến hôm nay cảnh giới này, trong đó chỗ bỏ ra gian khổ cùng mồ hôi, ai lại có thể biết được đâu. Vì thế, hắn hay là mời chào cùng là giang hồ chỗ không dung tam đại ác nhân, là đến chính là hướng đại lý Đoàn gia báo thủ. Nhưng tại hôm nay Thái Hồ bên bờ, hắn trải qua vô số nóng bức luyện thành võ công, lại thua ở một cái bất quá 2 tuần ra mặt hậu bối trong tay. Nhưng mà hôm nay tại trong tay đối phương, hắn có thể nói bị bại cực kỳ dứt khoát, thậm chí ngay cả một tia lấy cớ cũng không tìm tới. Đây hết thể làm sao không có thể làm cho hắn nạn lòng thoái chí đâu. Diên Khánh thái tử, cớ gì nói ra lời ấy? Nhìn thấy trước mắt như là nhắm mắt đợi chết Đoàn Diên Khánh, Mộ Dung Phục nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Công tử kia lại là ý gì?" Nguyên bản mất hết can đảm Đoàn Diên Khánh nghe được nơi đây, ngữ khí bỗng nhiên lạnh lẽo đạo, nói: "Cần biết cuộc chiến hôm nay chính là nguồn gốc từ Mộ Dung Phục mời. Hắn là người nhất là tâm cao khí ngạo, bởi vậy thua ở Mộ Dung Phục trong tay, lúc này mới bắt đầu sinh tử trí. Mà Mộ Dung Phục đánh bại hắn lại không xuất thủ lấy tính mệnh của hắn, tự nhiên bị hắn coi là cố ý làm đủ. Diên Khánh thái tử chớ suy nghĩ nhiều, hôm nay ta mời các hạ mà đến bất quá là có chuyện quan trọng thương lượng mà thôi." Mắt thấy Đoàn Diên Khánh ngữ khí bỗng nhiên trở nên lạnh, Mộ Dung Phục cũng liền chậm rãi giải thích. Cùng lúc đó, cầm trong tay lưới đao mỏng song đao Diệp Nhị Nương thì bị Đặng Bách Xuyên làm cho khắp nơi chạy trốn, một chỗ khác Bao Bất Đồng hai người liên thủ thì cùng Nam Hải Ngạc Thần đánh đến lực lượng ngang nhau. Minh Bạch Đoàn Diên Khánh tâm cao khí ngạo, Mộ Dung Phục than nhẹ một tiếng nói liền chậm rãi nói: "Diên Khánh thái tử, hẳn là ngươi quên năm đó dưới Bồ Đề thụ tóc dài quan âm sao?" Nguyên bản Đoàn Diên Khánh ánh mắt tối lạnh, nhưng đợi hắn nghe được Tiên Long tự bên ngoài 4 chữ lúc, đôi tay nắm chặt thép trượng vậy mà không ngừng run rẩy đứng lên, có thể thấy được tâm thần dao động chi liệt. Cần biết hắn có thể lấy tàn phế thân thể luyện thành bây giờ thân này võ công, liền cùng năm đó đoạn chuyện cũ này thoát không ra quan hệ. Thụ việc này chỗ khích lệ, Đoàn Diên Khánh mới có sống tiếp dũng khí. Mà việc này rất là bí ẩn, trong thiên hạ trừ hắn ra liền lại không ngoại nhân biết được. Diên Khánh thái tử, ngươi có biết ngươi có dòng dõi lưu lại? Còn chưa chờ Đoàn Diên Khánh đem trong lòng nghi hoặc nói ra, Mộ Dung Phục nhưng lại bỗng nhiên nói ra. Một chuyến này lại nói đến rất, nhưng ở Đoàn Diên Khánh nghe tới, đơn giản là như sấm sét giữa trời quang bình thường, dù hắn tự nhận ý chí sắt đá, thế nhưng không khỏi bị lời nói này nói đến trong lòng run rẩy dữ dội. Ngươi nói cái gì? Hồi lâu sau, Đoàn Diên Khánh lúc này mới dùng thuật nói bằng bụng hỏi. Hắn nhìn như ngữ khí bình thản, có thể lồng ngực ở giữa kịch liệt chập trùng lại là không thể gạt được người khác. Mộ Dung Phục khẽ mỉm cười nói, "Diên Khánh thái tử, ngươi có biết ngươi còn có dòng dõi tại thế?" "Dòng dõi tại thế?" Mộ Dung Phục cái này một lời, lại tựa như để Đoàn Diên Khánh ngũ lôi banh đính bình thường, cả người trong nháy mắt đứng tại nguyên địa. Cần biết đời này của hắn chưa bao giờ có tình yêu nam nữ, thất nhà chi nhạc, từ biến thành tàn tật đến nay, trong lòng chấp niệm chỉ vì phú quốc, hắn từng mấy lần lẹn về đại lý, nhu đồ trở lại vị trí cũ, nhưng mỗi lần đều phát giác Đoàn Chính Minh căn cơ lao không thể nổ, đành phải thất vọng trở ra. Mà dưới mắt đỗng nhiên nghe nói Mộ Dung Phục lời nói, chính mình lại có dòng dõi tại thế, trong lúc nhất thời không khỏi trong lòng đại chấn. Chẳng lẽ là Đoàn Diên Khánh hung trung khí hơi thở hình như có không thuận, liên quan thanh âm đều trở nên khàn khàn đứng lên. Không sai, chính là năm đó vị kia tóc dài quan âm. Mắt thấy Đoàn Diên Khánh dường như đoán được cái gì, Mộ Dung Phục gật đầu nói: "Ta có một đứa con trai." Đoàn Diên Khánh kiểm như cương thi, có thể thần sắc bên trong lại tựa như ẩn ẩn để lộ ra một tia vui thích đến. Bất ngờ lại biết trên đời có một cái chính mình thân thân nhi tử, vui sướng đầy cõi lòng, thực là khó mà hình dung, chỉ cảm thấy trên đời chuyện gì danh lợi tôn đinh, đế vương cơ nghiệp, đều tuyệt đối không kịp có một đứa con trai đáng ngưỡng mộ, quả nhiên là nửa mừng nửa lo, chỉ muốn kêu to cú sốc một phen. Nhưng đợi nhìn thấy Mộ Dung Phục khẽ miệng mỉm cười nhìn mình sau, Đoàn Diên Khánh tâm bên trong vui vẻ trong nháy mắt tiêu tán, hắn làm người sành sỏi, như thế nào lại đoán không được đâu. Quả nhiên sau đó liền nghe Mộ Dung Phục nói ra, "Diên Khánh thái tử, ngươi nếu làm hiệu lực 10 năm, ta liền nói cho con trai ngươi hạ lạc." "Thành giao." Đoàn Diên Khánh nghe vậy, không có chút nào do dự liền đáp, đồng thời trong lòng rất cảm thấy phức tạp, cần biết hắn năm đó vì báo thù mà đem Diệp Nhị Nương ba người thu nạp coi là cánh chim, ngày hôm nay chính mình nhưng cũng khó thoát bị người thúc đẩy. Dừng tay, dư quang đảo qua Diệp Nhị Nương cùng Nam Hải Ngạc Thần hai người, Đoàn Diên Khánh bỗng nhiên nói, "Lão đại." Diệp Nhị Nương cùng Nhạc lão tam nghe vậy, lúc này liền thần sắc biến đổi, trong đó nhất là Diệp Nhị Nương, nàng vốn là bị võ công cao đẳng Bách Xuyên làm cho khắp nơi chạy trốn, mà dưới mắt Đoàn Diên Khánh chợt gọi nàng dừng tay, cử động lần này chẳng phải là muốn nàng tính mệnh. "Đặng đại ca, các ngươi cũng dừng tay." Cũng may Mộ Dung Phục lúc này cũng mở miệng nói. Nghe được nơi đây, Song Vương lúc này mới ngưng chiến. Chỉ bất quá ven hồ đám người, trừ Mộ Dung Phục cùng Đoàn Diên Khánh hai người bên ngoài, liền lại không ngoại nhân biết được nội tình. "Bái kiến chủ nhân." Nhìn thấy Song Vương dừng tay, Đoàn Diên Khánh trước mọi người liền hướng Mộ Dung Phục đi lên đại lễ. "Lão đại." Thấy cảnh này, không riêng gì Diệp Nhị Nương cùng Nhạc lão tam hai người trợn mắt hốt hoồm, liền ngay cả Đặng Bách Xuyên mấy người cũng là cũng không khá hơn chút nào. Lều cỏ bên trong, A Chu, A Thanh hai người mắt lộ kinh dị, không biết mình công tử thi triển cỡ nào thần kỹ, thế mà liên giang trên hồ nổi danh đại ác nhân cũng túi đầu mà bái. Mà Tiêu Huyền Nhi cùng Hà Thiết Tay hai nữ cũng là không ngoại lệ, nhất là Hà Thiết Tay nàng cái kia một đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm nhà mình sư phụ bóng lưng, trong lòng càng là tràn ngập tò mò. Chương 46. Thu phục cần biết cái này trong tứ đại ác nhân, trừ bỏ chuyên hỏng nữ tử trong sạch dâm tặc Vân Trung Hạc, cùng trời sinh tính dễ giết Nhạc lão tam bên ngoài. Còn lại hai người làm ra chuyện ác, tất cả đều sự tình ra có nguyên nhân. Hai người bọn họ cũng không phải là từ vừa mới bắt đầu, chính là tiếng xấu truyền xa đại ác nhân. Đoàn Diên Khánh thân là một nước thái tử, lại bởi vì gặp gian nhân làm hại, dẫn đến quanh thân tàn tật, sau bởi vì hắn đem tất cả cựu địch từng nhà giết đến chó gà không tha, liền chiếm được một cái tội ác chồng chất xưng hào. Diệp Nhị Nương bất quá một kẻ bình thường nông gia tiểu nữ, lại bởi vì huyền từ liên lụy, dẫn đến còn tại trong tá lót đấu tử bị Tiêu Viễn Sơn cướp đi, từ đó tinh thần thất thường, lúc này mới có trong giang hồ ngày sau cái kia việc các bất tận độc phụ. Kim Lão Thiên Long Bát Bộ tổng cộng có 3 cái phiên bản, trước đó 2 cái phiên bản là ngược sát trẻ nhỏ, tân biên bản cải biến tình tiết này, ta áp dụng bản mới thiết lập. Về phần Nam Hải Ngạc Thần Nhạc lão tam, người này tính khí nóng nảy, giết người vô số, nhưng làm việc lại giảng tín nghĩa hai chữ. Mà lại Đoàn Diên Khánh đám người võ công đều là không kém, nhất là Đoàn Diên Khánh sớm đã bước vào nhất lưu cao thủ chi cảnh, bởi vậy Mộ Dung Phục liền có thu phục tâm tư của bọn hắn. Bất quá duy chỉ có Diệp Nhị Nương là một ngoại lệ. "Lão đại ngươi là hồ đồ rồi sao? Sao có thể bái một cái tiểu bạch kiểm làm chủ?" Nhìn thấy Đoàn Diên Khánh thế mà nhận Mộ Dung Phục làm chủ, Nhạc lão tam không khỏi tức giận nói: "Ngươi không phục ta?" Đoàn Diên Khánh nghe vậy, lúc này liền trở lại đối xử lạnh nhạt nhìn về hướng Nhạc lão tam. "Lão đại, ta tự nhiên là chịu phục ngươi, có thể tiểu bạch kiểm kia ta cũng không phục." Cùng Đoàn Diên Khánh băng lãnh ánh mắt vừa chạm vào, Nhạc lão tam lập tức lắc đầu liên tục. Hắn là người tính tình trực tiếp nhất, mỗi lần tứ đại ác nhân gặp nhau, hắn đều muốn nếm thử khiêu chiến Đoàn Diên Khánh, có thể không như nhau bên ngoài đều bại trận mà về, bởi vậy Đoàn Diên Khánh đối với hắn là uy áp cực thịnh. Cần phải hắn trực tiếp bái Mộ Dung Phục làm chủ, hắn lại là cũng không chịu phục. Lớn mật. Nghe được Nhạc lão tam vậy mà gọi thẳng nhà mình công tử là tiểu bạch kiểm, Đặng Bách Xuyên bọn người đều biến sắc, đồng thời cùng kêu lên quát: "Ngươi muốn cùng ta tỉ thí?" Nhưng mà Mộ Dung Phục nghe vậy lại là ra hiệu Đặng Bách Xuyên bọn người lui ra, đồng thời lại cười nói: "Không sai." Nhạc lão tam trợn lên quái nhăn mắt, thẳng hướng Mộ Dung Phục trên thân dò xét, lòng tràn đầy không phục. "Tốt, ngươi phóng ngựa tới." Minh Bạch tên này không đụng nam tường liền tuyệt không quay đầu, Mộ Dung Phục liền lại cười nói: "Ngươi cũng đừng hối hận." E sợ cho Mộ Dung Phục đổi ý, Nhạc lão tam nghe vậy lúc này trong lòng vui mừng, cần biết những năm này hắn đối với tứ đại ác nhân xếp hạng nhất là bất mãn, nhưng lại làm sao đánh không lại lão đại, lúc này mới đành phải nhận sợ hãi. Dưới mắt nhìn thấy lão đại nhận một cái tiểu bạch kiểm làm chủ, mình nếu là đánh bại hắn, chẳng phải là trên bối phận viễn siêu lão đại một đầu. Tưởng tượng đến đây chỗ, Nhạc lão tam trong lòng liền không khỏi đắc ý, e sợ cho Mộ Dung Phục trở về, chỉ gặp hắn tựa như viên dược trực nhào Mộ Dung Phục mà đến. Nhưng mà thân hình vừa tiếp cận Mộ Dung Phục, trong lúc bất chợt thân thể lần nữa đằng không mà lên, bay về phía giữa hồ, bình một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, lại rơi xuống thái hồ bên trong. Nhạc lão tam sống lâu năm hải, tự xưng cá sấu thần thủy tính tất nhiên là cực tinh, hai chân tại đáy hồ đạp một cái, nhảy ra mặt hồ kêu lên: "Ngươi làm sao vậy?" Nhưng mà vừa mới nói câu nói này, thân thể liền lại đằng không bay lên rơi vào đáy hồ. Hắn lại tại đáy hồ đạp một cái, lại là toàn thân bay ra mặt nước, kêu lên: "Ngươi ám toán lão tử." Có thể câu nói này vừa nói xong, lại bay vào trong hồ nước. Lần thứ ba nhảy lên lúc kêu lên: "Lão tử không phục, có gan chờ ta." Hắn tính tình táo bạo cực kỳ, chờ không nổi bò lên bờ đằng sau mắng nữa Mộ Dung Phục, nhảy dựng lên trách mắng nửa câu, lại bay vào trong hồ. Mọi người tại đây nhìn thấy một màn này, đều bật cười, nhất là A Bích cùng A Chu hai cái nha đầu, thấy cảnh này, kém một chút tại chỗ cười ra tiếng. Nhạc lão tam tại trên nước chui bên trên chui bên dưới, phối hợp hắn cái kia kỳ lạ dung mạo, đơn giản như là một cái đại ô quy bình thường. Một màn này đổi lại ai nhìn thấy, đều sẽ nhịn không được cười ra tiếng, nói đến hai cái nha đầu hàm dưỡng cũng khá. A Chu cùng A Bích hai cái nha đầu nhịn được 10 phần vất vả, một bên Đặng Bách Xuyên bọn người tự nhiên cũng là thấy buồn cười. Mà Tiêu Huyền Nhi nhịn được 10 phần vất vả, vừa vặn là bày gì nữ tử Hà Thiết tay lại là mặc kệ những này, nhìn xem cái này buồn cười một màn, lúc này liền cười khanh khách lên tiếng đến. Nhạc Lao Tam một cái đầu vừa nổi lên mặt nước, nghe được Hà Thiết tay tiếng cười, không khỏi tức giận nói, cười cái gì cười, có loại xuống nước đến cùng lão tử ta đại chiến 300 hiệp. Hắn cũng không đốc, liên tục ngay cả Mộ Dung Phục một cái giá áo đều không có bắt được liền bị mất hết trong nước, sớm đã phát hiện người tới võ công cao cường, bởi vậy liền ở trong nước hướng về phía Mộ Dung Phục trợn mắt nhìn. "Lão Tam, đừng ở trong nước đeo xấu, ngươi không phải Mộ Dung công tử đối thủ." Diệp Nhị Nương thấy cảnh này, không khỏi trong lòng giật mình, vội mở miệng khuyên đủ. Cần biết võ công của nàng cũng bất quá so Nhạc Lão Tam cao hơn một bậc mà thôi, liền xem như lão đại muốn thắng Nhạc Lão Tam, nói ít cũng tiêu tốn 2-3 chiêu, mà cái này Mộ Dung công tử cũng bất quá một chiêu liền đem lão Tam trêu đùa tại vỗ tay ở giữa. "Nhạc Lão Tam, ngươi còn phải lại thử sao?" Nhìn xem lơ lửng ở trên mặt nước đầu người, Mộ Dung Phục lại cười nói: "Không thử, người võ công so ta Nhạc Lao Tam cao." Nói ra chỗ này, Nhạc Lao Tam bơi tới bên bờ, ướt rầm rề bò lên. Hắn lại không sợ hãi chút nào, lăng đầu lăng nao đi đến Mộ Dung Phục trước người, nghiêng đầu lướng hắn trợn mắt nói: "Ngươi vừa rồi khiến cho võ công gì?" "Võ công gia truyền." Nhìn xem Nhạc Lao Tam như vậy lăng đầu lăng nao dáng vẻ, Mộ Dung Phục không khỏi lại cười nói: "Cần biết võ công của hắn bất quá cùng Đoàn Diên Khánh ở vào sàn sàn nhau ở giữa, có thể dễ dàng như vậy trêu đùa tại Nhạc Lao Tam cùng bàn tay ở giữa, tự nhiên là bắt nguồn từ võ công gia truyền tinh diệu." Đại hắn hôm nay cùng Đoàn Diên Khánh một trận chiến, từ đó lãnh hội đến đấu chuyển tinh di chi tinh diệu, lấy nó tới đối phó võ công đi thẳng về thẳng Nhạc Lao Tam đương nhiên là dễ như trở bàn tay. "Nhạc Lao Tam, bái kiến chủ nhân." Nghe được chỗ này, Nhạc Lao Tam tựa như bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cực kỳ dứt khoát hướng Mộ Dung Phục đi lên đại lễ. "Diệp Nhị Nương, bái kiến chủ nhân." Nhìn thấy Mộ Dung Phục ánh mắt quét tới, Diệp Nhị Nương vội vàng không người hành lễ nói: "Diệp Nhị Nương, ta từng nghe giang hồ truyền văn ngươi chuyên môn đoạt người khác hài tử tới chơi, chơi sau lại giết chết, có thể có việc này?" Nhìn xem hai bên trên hai gò má đều có 3 đầu vết máu đỏ thấm Diệp Nhị Nương, Mộ Dung Phục đột nhiên hỏi: "Chủ nhân, ta Diệp Nhị Nương nghe vậy, lúc này thần sắc biến đổi. Người đáng thương tất có nó trô đáng hận, khó trách ngươi sẽ cùng tự mình cốt nhục thất lạc dài đến 20 năm lâu." Nhìn trước mắt Diệp Nhị Nương, Mộ Dung Phục không khỏi khẽ lắc đầu, lúc này thần sắc không khỏi lạnh lẽo. "Hẳn là chủ nhân biết được hài tử của ta hạ lạc." Nghe được nơi đây, Diệp Nhị Nương tựa như nhìn thấy cái gì hy vọng bình thường, không khỏi ngữ khí run lên. "Không sai, ta biết con trai ngươi hạ lạc, nhưng ta tại sao phải nói cho ngươi biết đâu?" Nhìn trước mắt Diệp Nhị Nương, Mộ Dung Phục chậm rãi gật đầu, có thể lập tức lời nói lại là để Diệp Nhị Nương trong lòng lạnh lẽo. Mộ Dung Phục một phen, để vừa mới dấy lên hy vọng Diệp Nhị Nương một lần nữa bị đánh nhập vực sâu vạn trượng, cách nay không biết trải qua bao lâu, có thể nàng vẫn như cũ khó quên lúc trước đêm đó bị người áo đen cướp đi hài tử. Kỳ thật Diệp Nhị Nương gặp phải, kỳ thực cùng Mộ Dung gia thoát không ra quan hệ, lúc trước hẳn là gia phụ Mộ Dung bác giả truyền tin tức, lúc này mới dẫn đến từng cọc thảm án đủ thành. Bất quá Diệp Nhị Nương bắt đi người khác hài tử, lấy ra cho hạ giận tiến hành, kỳ thực so Vân Trung Hạc còn muốn đắc lực. Chỉ cầu chủ nhân cáo chi tiểu nhi hạ lạc, Nhị Nương đời này cam nguyện làm trâu làm ngựa. Nghe được Mộ Dung Phục hoàn toàn chính xác biết được chính mình thất lạc nhiều năm ấu tử hạ lạc, Diệp Nhị Nương toàn thân run rẩy, mắt lộ kinh hỉ, gấp hướng Mộ Dung Phục dập đầu nói. Không ra trong khoảnh khắc, trên trán liền tràn đầy vết máu, có thể thấy được nó dùng sức to lớn. "Ngươi ngược sát nhiều như vậy tiểu nhi, để thiên hạ không biết bao nhiêu mẹ con như vậy âm dương tương cách, nếu chỉ là cam làm trâu ngựa, cũng quá tiện nghi ngươi." Nhìn chằm chằm trước mắt Diệp Nhị Nương, Mộ Dung Phục lại là lắc đầu nói. "Hồi bẩm chủ nhân, nhị muội nàng mỗi ngày trộn một đứa bé không giả, nhưng cũng chỉ là chơi chán đưa cho không liên hệ trong nhà người ta đi thu dưỡng, cũng không tự tay ngược sát." Nhìn thấy Diệp Nhị Nương tựa như điên dại bình thường liên tục giật đầu, để Đoàn Diên Khánh cũng giống như nhớ tới chính mình cái kia lưu lạc ở bên ngoài dòng dõi, trong lòng không khỏi mềm nhũn giải thích. "Lời ấy coi là thật." Mộ Dung Phục nghe vậy, xoay chuyển ánh mắt liền rơi vào Đoàn Diên Khánh trên thân. "Chủ nhân, ta có thể làm chứng, nhị muội nàng mỗi lần cướp tới một đứa bé chơi chán, liền sẽ ném đến phụ cận nông hộ trong nhà để nó thu dưỡng. Luôn luôn cùng Diệp Nhị Nương tranh đoạt lão nhị vị trí Nhạc Lao Tam, có thể lúc này nhìn thấy đấm máu Diệp Nhị Nương sau, trong lòng lập tức không đành lòng nói. Diệp Nhị Nương, việc này coi là thật." Mộ Dung Phục nghe vậy, không khỏi trong lòng hơi động, liền nhìn về hướng Diệp Nhị Nương đạo, nói: "Hồi bẩm chủ nhân, việc này là thật, Nhị Nương không dám nói dối." Đầu đầy máu tươi Diệp Nhị Nương ngẩng đầu cung kính nói. Mộ Dung Phục đạo: "Dù vậy, ta liền phạt ngươi đem năm đó cướp tất cả hài tử cùng cha mẹ ruột nhận nhau, đối đãi ngươi làm xong những này, ta liền nói cho con của ngươi hạ lạc. Vô luận là có hay không ngược sát anh hải, nhưng để thiên hạ vô số mẹ con khó mà đoàn tụ, chỉ dựa vào điểm này, bất luận kẻ nào đều khó mà tha thứ nàng." Bất quá Mộ Dung Phục lại duy trì có không tư cách đánh giá nàng, chỉ vì đây hết thảy sự tình ngọn nguồn đều cùng Mộ Dung gia có quan hệ. Nếu không có Mộ Dung bác giả truyền tin tức, dẫn đến Trung Nguyên quần hùng cùng Tiêu Viễn Sơn chém giết trước đây, như thế nào lại dẫn đến Diệp Nhị Nương hài tử bị Tiêu Viễn Sơn bắt đi đâu? Cuối cùng, đây hết thảy sự tình ngọn nguồn đều là bởi vì Mộ Dung gia mà lên. Mà đổi thành một chút chính là Mộ Dung gia thiếu vị kia Huyền Tử Phương Trượng quá lớn nhân tình, năm đó nhạn môn quan chiến dịch qua đi, lấy vị kia Huyền Tử Phương Trượng sảnh sỏi, sao lại đoán không ra Mộ Dung bác động cơ? Huyền Tử Phương Trượng nếu là có tâm lật năm đó nợ cũ, lấy hắn địa vị trong trốn giang hồ cùng bối phận, hoàn toàn có thể đem việc này đẩy tại Mộ Dung gia trên thân, nhưng hắn hay là đem việc này để ép xuống, không đang trách tội người bên ngoài. Người bên ngoài có thể đứng tại đạo đức điểm cao trào phúng Huyền Tử xúc phạm sát giới, có thể hết lần này tới lần khác Mộ Dung Phục không có khả năng. Đa tạ chủ nhân. Nghe được chỗ này, Diệp Nhị Nương mắt lộ kinh hỉ nói: "Cần biết nàng cùng ấu tử thất lạc dài đến 20 năm, ở giữa thiên hạ không biết bao nhiêu hài tử bị nàng cướp đi, đem nó toàn bộ tìm về cùng cha mẹ ruột nhận nhau, nó chi gian nan có thể tưởng tượng." Nhưng Diệp Nhị Nương nghe vậy, ngược lại mắt lộ kinh hỉ, thậm chí e sợ cho Mộ Dung Phục sẽ hối hận bình thường. Không hắn, chỉ vì Mộ Dung Phục lời ấy để nàng một lần nữa thấy được hy vọng. "Đặng đại ca, việc này liền làm phiền ngươi phái người giải quyết tốt hậu quả." Nói ra nơi đây, Mộ Dung Phục liền nhìn về hướng Đặng Bách Xuyên. "Thuộc hạ tuân mệnh." Nghe được chỗ này, Đặng Bách Xuyên tự nhiên minh bạch Mộ Dung Phục thâm ý, việc này có thể làm Mộ Dung gia tranh thủ danh vọng, liền gật đầu đáp. "Đs, cảm tạ MGL Dưa Đại học tử khen thưởng 500 kỳ đi ân tiền. Có quan hệ Diệp Nhị Nương, ta chọn lựa bản mới Thiên Long thiết lập. Kim lão từ bỏ bản cũ Diệp Nhị Nương ngược sát hại tử thiết lập. Không có cách nào người này rất khó khăn tẩy, không khai thác bản mới thiết lập, căn bản không có lý do thu nàng." Diệp Nhị Nương thân phận có chút đặc thù, nói nàng vô tội, ngược lại không tự nhiên. Có thể nói nàng trừng phạt đúng tội, cũng là thật. Nhưng dù sao có tội người là huyền tử, nàng tiền kỳ là bị liên lụy, trung kỳ nhi tử bị cấp mới lại ngại. Giết nàng, nàng có chút oan khuất, không giết nàng bản cũng làm ra thực sự tẩy không được. Thật là như vậy xuất thủ, lại vi phạm với Mộ Dung Phục tiền kỳ phát triển khiêm tốn nguyên tắc. Mà lại nói đến cùng, Diệp Nhị Nương điên thành ma nguyên nhân gây ra tại ai, chỉ sợ Mộ Dung gia cũng khó thoát liên quan. Nhưng ai để Mộ Dung bác giả truyền tin tức lại trước đâu? Cho nên ta dùng bản mới Thiên Long bát bộ thiết lập. Chương 47. Tiêu cục khai trương gần đây đến nay, trong giang hồ chợt có một cái tin đồn, theo tương truyền năm đó bị Diệp Nhị Nương bắt đi đùa bỡn đến chết Hải Nhi, lại ngoài ý muốn từng cái hiện thân cùng tự mình cha mẹ đoàn tụ. Cái tin đồn này vừa mới bắt đầu còn bị xem như là tin đồn, có thể theo thời gian tôi gì, trên giang hồ lại có càng ngày càng nhiều người bắt đầu chứng thực. Bất quá có người lại tận mắt thấy người Mộ Dung gia tham dự vào trong việc này, trong lúc nhất thời trên giang hồ đối với việc này có thể nói là lời đồn nổi lên bốn phía, bởi vậy trên giang hồ liền dần dần có tứ đại ác nhân bị Mộ Dung Phục thu phục tin tức. Tin tức này một khi truyền ra, tự nhiên liền rất nhanh đưa tới manh động. Cần biết tứ đại ác nhân tung hoành giang hồ mười mấy trở, nhất là Diệp Nhị Nương cùng Bần Trung Hạc hai người phạm vào tội ác, đã sớm bị giang hồ chính đạo coi là địch thủ. Đáng tiếc những năm này đến nay, các nơi môn phái lớn nhỏ nhằm vào hai người sở hạ không ra mấy lần mai phục, nhưng lại không có một tia kiến công. Thậm chí ngược lại bị chạy thoát hai người, mang theo tứ đại ác nhân ngược lại đến báo thủ, trong lúc nhất thời càng là tử thương vô số. Thủ này thảm liệt trả thù, trên giang hồ tự nhiên lại không người dám can đảm đắc tội tứ đại ác nhân. Mà bây giờ tứ đại ác nhân bên trong thanh danh nhất là bừa bộn Vân Trung Hạc cũng bị vị kia Mộ Dung công tử bắt được giao cho quan phủ xử trảm, mà Diệp Nhị Nương bỏ ác theo thiện cũng hư hư thực thực cùng Mộ Dung gia có quan hệ. Bởi vậy trong lúc nhất thời, trên giang hồ cô tô Mộ Dung thị tên tựa như sấm bên hai. Giang Nam, Tô Châu. Bởi vì cái gọi là dưới có Tô Hàng, trên có Thiên Đường. Câu nói này cố nhiên không giả, nhưng tại cái này thời kỳ Bắc Tống, thành thị phồn hoa nhất cũng không phải là Tô Hàng, mà là Đại Tống đô thành Biện Kinh. Bất quá mặc dù không sánh bằng Biện Kinh, Giang Nam một chỗ chi phồn hoa đã có thành danh, đại khái chỉ có ba thuộc có thể cùng nó tương đối. Nhưng dù cho như thế, Giang Nam chi phồn hoa cũng không phải mặt khác các châu có thể so sánh, vô luận lúc nào tiết, Giang Nam luôn luôn không thể thiếu du khách cùng hành thương vào xem. Ngày 28 tháng 6, Tô Châu thành. Nhưng mà một ngày này Tô Châu thành có thể nói là náo nhiệt cực kỳ, trên đường cái tràn đầy cầm đao kiếm trong tay người trong giang hồ. Về phần trong thành quan phủ đối với cái này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, mà cũng nguyên nhân cụ thể chính là nguồn gốc từ Thái Hồ bên trong Mộ Dung gia. Vân Trung Hạc từng tại Giang Nam các nơi nhiều lần gây án, trong đó không thiếu bản địa phú thương thân sĩ, Mộ Dung Phục đem nó bắt sống giao cho bản địa quan phủ xử lý, tự nhiên không thể nghi ngờ chiếm được bản địa chi châu hào cảm. Bất quá văn nhân xưa nay tự cao tự đại, từ trước đến nay xem thường giang hồ thế lực, để hắn đối với chuyện này làm như không thấy nguyên nhân, thì là nguồn gốc từ Tiêu Điển Nhi. Từ khi Tiêu Điển Nhi chấp trưởng chân bảo các đến nay, ngắn ngủi mấy tháng ở giữa công phu, liền bằng vào cao siêu cổ tay cùng bản địa phú thương, nhà quan lại nội quyến kết không cạn giao tình. Chính là bởi vậy, có những này nữ quyến ở sau lưng hóng gió, nhiều người giang hồ như vậy sĩ xuất hiện trong thành Tô Châu mới có thể bị nó cố ý không nhìn. Về phần những người này để tụ Tô Châu nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó chính là để ăn mừng phúc uy Tiêu cục khai trương một chuyện. Nhiều năm trước tới nay Mộ Dung gia một mực ổn thỏa giang nam võ lâm cao thủ, năm gần đây thanh thế tuy có suy sụp, vẫn như trước không thể coi thường, không nói tới ngày gần đây đủ loại cùng Mộ Dung gia có liên quan nghe đồn, đủ để đã chứng minh điểm này. Tô Châu thành nam môn đại nhai, làm Tô Châu phồn hoa nhất một đầu đường cái, hôm nay nơi đây càng là tiếng người huyên náo, nam lai bắc vãng khách nhân cùng nhau xếp tại một tòa xây cấu to lớn dinh thự trước đó. Tòa này to lớn dinh thự ngoài cửa nhìn cũng là bình thường, trừ một đối một nhiều người cao sư tử đá bên ngoài, liền chỉ có cái kia sơn son trên đại môn tấm kia viết phúc uy Tiêu cục bốn chữ lớn bảng hiệu làm cho người chú mục. Bất quá không dậy nổi những này, ngoài cửa tất cả dựng thẳng một cây trên cột cờ tung bay thanh kỳ bên trên lưu lại bên dưới bốn chữ lớn lại lệnh lui tới tân khách không khỏi thần sắc khẽ biến, chỉ vì tay trái thanh kỳ bên trên viết tiên phúc mà bên phải trên cờ xí thì viết có sau uy bốn chữ. Mà tiên phúc hậu uy câu nói này tự nhiên hôm nay lui tới tân khách vì đó suy nghĩ sâu xa, Tiêu cục nghề này tự nhiên không thể cùng người liên tiếp kết thủ, có thể bốn chữ này cũng biểu thị Mộ Dung gia cũng không sợ sự tình lực lượng. Chư vị mời đến. Một bộ phú thương thân hào bộ dáng Đặng Bách Xuyên chính diện mang mỉm cười, tự mình ở ngoài cửa đón khách, mà tại bên cạnh hắn thì là thư sinh ăn mặc công giá cản, làm Mộ Dung gia tứ đại gia tướng một trong, hôm nay Tiêu cục khai trương trọng đại sự tình hai người bọn họ tự nhiên muốn tự mình ra mặt chào hỏi khách cửa. Đương nhiên cái này cũng bắt nguồn từ bao bất đồng cùng Phong Ba Ác hai người tính cách vấn đề, có Mộ Dung phục phân phó, hai người bọn họ đích thật là có chỗ thu liễm tính tình của mình cũng giả. nhưng nếu để hai người xuất từ chào hỏi khách cửa, sẽ chỉ là biến khéo thành vụng, bởi vậy cuối cùng cũng đành phải là Đặng Bách Xuyên hai người tự mình ra ngoài tiếp khách. Hai người bọn họ làm Giang Nam Thanh Vân Trang trang chủ cùng Xích Hà Trang trang chủ, cũng tại Giang Nam Võ Lâm thanh danh vang dội, dù sao tại Mộ Dung Bắc giả chết thoát thân những năm gần đây, hay là dựa vào bọn họ tứ đại gia tướng miễn cưỡng duy trì Mộ Dung gia uy danh không ngã. Trên giang hồ bằng hữu do Đặng Bách Xuyên hai người, mà trong thành phố hào quan lại liền do Tiêu Uyển Nhi tiếp đãi, làm cần ổn định hộ khách để duy trì vận chuyển tiêu cục. Hôm nay bị Tiêu Uyển Nhi tiếp đãi khách nhân liền có thể là ngày sau hộ khách, bởi vậy không thể thiếu một phen xã giao. Gần giờ ngọ, 5-600 vị viễn khách như nước chảy vào tới. Những khách nhân này có hơn phân nửa là Giang Nam Võ Lâm người địa phương, mà về phần những người khác thì là đường xa mà đến, bất quá những người này thân phận phần lớn bất quá là cùng Đặng Bách Xuyên bốn người có giao tình cố nhân. Về phần Giang Nam bên ngoài môn phái lớn nhỏ thì rất ít phái người đến đây, đối với việc này Mộ Dung Phục sớm có đoán trước, căn bản cũng không thèm để ý. Từ hơn 20 năm trước nhạn môn quan chiến dịch qua đi, Mộ Dung Bắc vì tránh né Thiếu Lâm tới cửa hỏi tội cùng Tiêu Viễn Sơn báo thù bắt đầu đông đa tây xê, mà hắn lại còn chỗ tuổi nhỏ, Mộ Dung gia tên tự nhiên là này bắt đầu suy sụp. Thêm nữa nguyên bản tính tình cao ngạo, rất ít cùng những môn phái kia, lần này lại chưa rộng phát thiết mời, bọn hắn những người này đương nhiên sẽ không đến đây. Bất quá theo ngoài cửa pháo mừng vang lên, liền nghe có người đến báo, Thiên Đài Sơn dừng quan tự Chí Quang đại sư đã đến. Mộ Dung Phục nghe hỏi liền tự mình đi ra đó lấy. Chí Quang đại sư tự mình đến thăm, vạn bối không thể tới lúc đó lấy, còn xin thứ tội. Nhìn thấy trước mắt một thân hôi bố nạp bảo Chí Quang đại sư, Mộ Dung Phục cùng kính hành lễ nói: "Mộ Dung công tử không cần đa lễ, lao tăng hôm nay cũng không phải là một người đến đây." Chí Quang đại sư chắp tay trước ngực chậm rãi nói. Đang khi nói chuyện công phu, liền gặp một vị lao tăng xuất hiện ở trước mắt, lao tăng này nhìn thấy Mộ Dung Phục, liền mỉm cười vỗ tay nói: "Lao tăng huyền tịch, gặp qua Mộ Dung công tử." Nguyên lai là Thiếu Lâm tự tám đại thần tăng một trong Huyền Tịch đại sư, vạn bối Mộ Dung Phục hữu lễ. Nghe nói lao tăng tự báo thân phận, Mộ Dung Phục cũng không kinh ngạc, chỉ là chắp tay hành lễ nói: "Mộ Dung công tử chớ trách lao tăng không mời từ đến, chỉ là ngày gần đây giang hồ thịnh truyền Mộ Dung gia thu phục tứ đại ác nhân, Huyền Tử sư huynh liền phái ta hướng Mộ Dung công tử xác nhận việc này." Huyền Tịch tiếp tục chậm rãi nói: "Đối với hắn mục đích, hắn ngược lại là cũng không ẩn tàng, thậm chí người này nói chuyện cực kỳ khiêm tốn, cũng không trong ấn tượng Thiếu Lâm cao tăng tất cả ngạo khí. Nguyên lai Huyền Tịch đại sư là vì thế mà đến, còn xin vào phủ uống trà mà đợi vãn bối giải thích." Đã sớm đoán được chính mình thu phục tứ đại ác nhân tin tức tất nhiên sẽ dẫn tới Thiếu Lâm tự, Mộ Dung Phục đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngược lại lại cười nói: "Hai vị đại sư, xin mời." Mộ Dung Phục ở phía trước tự mình dẫn đường, mà Chí Quang đại sư cùng Huyền Tịch đại sư hai người đến đây xem lễ tin tức, tự nhiên cũng dẫn tới trong phủ tân khách vì đó hoành động. Cần biết Thiếu Lâm tự tổng cộng có 8 đại thần tăng, mà nghe nói vị này Huyền Tịch đại sư xếp hạng thứ 3, bởi vậy có thể thấy được hắn tại trong Thiếu Lâm tự bối phận độ cao. Mà Chí Quang đại sư trước kia vì cứu phương Nam một vùng mất tính, mà nhiệm chướng độc bởi vậy công lực hoàn toàn biến mất, nếu bàn về danh vọng hắn thậm chí ngược lại tại thân là Thiếu Lâm thần tăng Huyền Tịch đại sư phía trên. Hôm nay do bọn họ hai vị tiền bối võ lâm tự mình đến thăm, đó có thể thấy được Mộ Dung gia trong giang hồ uy vọng sát thực không thấp. Tạm thời không đề cập tới những tân khách này, Mộ Dung Phục đem hai vị đại sư mời đến hậu phủ, cũng sai người dâng lên trà nóng. Huyền Tịch đại sư ý đồ đến, ta đã rõ ràng, về phần thu phục tứ đại ác nhân một chuyện việc này hoàn toàn chính xác là thật, trong tứ đại ác nhân trừ bỏ Vân Trung Hạc bên ngoài, còn lại ba người cũng không phải tội ác tày trời chi đồ đợi cho tới nội đường. Mộ Dung Phục liền đem ngày đó Thái Hồ bên bờ một trận chiến nói ra. Đối với Thiếu Lâm tám đại thần tăng một trong Huyền Tịch đại sư tự mình đến nhà hỏi thăm, Mộ Dung Phục sớm đã coi đoán trước, tự nhiên căn bản không hoảng hốt. Mà ở trong đó nguyên do chính là cùng Diệp Nhị Nương có quan hệ, thân là Thiếu Lâm Vương trưởng Huyền Tử liền cùng nó có tư tình, về công về tư, Thiếu Lâm đều sẽ phái người đến nhà hỏi thăm. Cần biết tứ đại ác nhân làm nhiều việc ác, còn có thể trong giang hồ tiêu giao tự tại, trong đó liền cùng Thiếu Lâm tự ngồi yên không lý đến có quan hệ. Không thấy tứ đại ác nhân bị chính mình thu phục tin tức một khi truyền đến, Thiếu Lâm tự liền phái ra cao tăng tự mình đến nhà bái phỏng, liền do này có thể thấy được lộn đốn. Mà trước kia Diệp Nhị Nương bất quá bình thường nông gia nữ tử, căn bản không thông võ công, có thể những năm qua này lại không hiểu luyện thành một thân võ công, nếu là trong đó thân là Thiếu Lâm Vương trưởng Huyền Tử cũng không âm thầm trông nom, Mộ Dung Phục thế nhưng là nửa điểm đều không tin. Về phần Diệp Nhị Nương, ta vốn định đem nó giao cho quan phủ xử lý, không qua đi kinh chứng thực nó chỉ là đem chơi chán hải tử đưa cho người không liên hệ nhà thu dưỡng, bởi vậy liền tha thứ nhất mệnh, sau phái người trợ nàng đem năm đó thất lạc hài đồng cùng cha mẹ ruột vào tụ. Ngay trước Chí Quang đại sư cùng Huyền Tịch đại sư hai người trước mặt, Mộ Dung Phục liền nói ra tạm lưu Diệp Nhị Nương một mạng nguyên nhân. A Di Đà Phật, Mộ Dung công tử cử động lần này tương trợ năm đó thất lạc mẹ con đoàn tụ, có thể tính được là công đức vô lượng. Chí Quang đại sư nghe được nơi đây, chắp tay trước ngực đạo, nói: "Từ Mộ Dung Phục trong miệng nghe được năm đó sự tình từ đầu đến cuối, Huyền Tịch đại sư tự nhiên không khỏi chắp tay hành lễ, trong miệng dài tụng nói Nam Mô A Di Đà Phật, thiện hay, thiện hay. Tứ đại ác nhân có thể bỏ ác theo thiện, tự nhiên là không gì tốt hơn, bất quá mong rằng ngày sau Mộ Dung công tử có thể đối bọn hắn chặt chẽ quan hàn giáo, để tránh lần nữa ủ thành sai lầm lớn." Hơi ngưng lại sau, Huyền Tịch đại sư lại chậm rãi mở miệng nói ra: "Mộ Dung Phục đạo, còn xin đại sư yên tâm, vãn bối sẽ đối với bọn hắn chặt chẽ quản giáo." Cùng lúc đó, đã thấy Công Giá Cản đi vào đại sảnh đi chắp tay nói: "Công tử, các lộ tân khách đã đến đủ, để hai vị đại sư còn xin rời bước." Mộ Dung Phục nghe vậy, liền lại cười nói: "Tốt." Chí Quang đại sư cùng Huyền Tịch đại sư hai người nghe vậy, liền đồng thời gật đầu nói: "Sớm tại đến đây Tô Châu trước đó, Huyền Tịch liền nghe nói Mộ Dung gia tổ chức tiêu cục sự tình, bây giờ Mộ Dung Phục lần nữa mời, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt." Ngoài phòng khách, sớm đã ngồi đầy các lộ tân khách, mọi người thân là giang hồ đồng đạo, không ít người lại là lần thứ nhất gặp mặt, tránh không được muốn nâng ly cạn chén đứng lên, có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Chỉ là gặp đến Mộ Dung Phục cùng Chí Quang, Huyền Tịch đại sư đi ra, trong đại sảnh trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại, đợi cho xin mời hai vị đại sư ngồi vào vị trí thượng tọa sau, Mộ Dung Phục lúc này mới chậm rãi đi đến trong sảnh, ôm quyền bao quanh bái chào. Các lộ tân khách đều bận bịu đứng lên hoàn lễ. Mộ Dung Phục lãng tiếng nói, "Hôm nay nhà ta Tiêu cục khai trường, chư vị tiền bối anh hùng, các lộ bằng hữu có thể đường xa mà đến chúc mừng, nhà ta tự nhiên là hết sức vinh hạnh. Bất quá ngày sau nhà ta hành tẩu giang hồ, nếu có chỗ thất lễ, mong rằng chư vị bằng hữu rộng lòng tha thứ." Nói ra nơi đây, Mộ Dung Phục lần nữa ôm quyền bái chào. "Mộ Dung công tử khách khí." Nghe đến đó, trong đại sảnh không ít người bận bịu cao giọng nói, mà đám người nghe vậy cũng là vội mở miệng phụ họa. Cần biết tứ đại ác nhân tung hoành giang hồ nhiều năm, đang ngồi không ít giang hồ đồng đạo thế nhưng là có chỗ nghe thấy, mà Mộ Dung công tử lại có thể xuất thủ đem bọn hắn hàng phục, trong đó võ công độ cao tự nhiên tại phía xa để bọn hắn phía trên. Mà nghe nó hôm nay lời nói, ngữ khí lại là cực kỳ khiêm tốn, cũng không một chút cao cao tại thượng. Các tân khách tự nhiên minh bạch Mộ Dung Phục là cho đủ bọn hắn mặt mũi, cũng nhao nhao mở miệng phụ họa, trong lúc nhất thời trong đại sảnh lại trở nên náo nhiệt lên. Cùng lúc đó, ngoài cửa thì là truyền đến mấy tiếng súng vang, đi theo phanh đập ngay cả thả tám vang đại bạo trúc, càng là tăng thêm mấy phần ăn mừng khí tức. Nghe được ngoài cửa vang động, ở phía sau sảnh, phòng khách ngồi vào một đám hậu bối tử đệ, đều vọt tới đại sảnh đến xem náo nhiệt. Mà mặt khác các lộ tân khách liền tại Đặng Bách Xuyên, Công Gia Cản, bọn người chào hỏi bên dưới, một lần nữa nâng ly cạn chén đứng lên. Các lộ tân khách hội tụ một đường, trong đại sảnh bên ngoài tự nhiên là cực kỳ náo nhiệt, mà phần này cảnh tượng nhiệt náo, cho đến dài đến tiếp tục đến mười mấy ngày lâu, dẫn tới dân chúng trong thành trong lòng lấy làm kỳ không thôi. Chương 48. Cửa đá lại mở phúc uy Tiêu cục khai trương tin tức, không gian nửa tháng công phu liền cơ hồ chuyển khắp cả tòa giang hồ. Có trước sớm Mộ Dung Phục hàng phục tứ đại ác nhân nghe đồn, phúc uy Tiêu cục sinh ý ngay từ đầu liền dẫn tới không ít khách hàng, trong đó sinh ý có thể bao dung bình thường áp tiêu, hộ biệt trở, các loại. Cần biết Tiêu cục người này, tại dưới mắt thời cuộc hay là chuyện mới mẹ bận. Nam Lai Bắc Vãng tiểu thương, phần lớn là tự mình thuê người tay áp giải hàng hóa đến các nơi, mà ở trong đó tự nhiên tránh không được gặp phải đạo phỉ cường đạo. Các nơi hiệu buôn lớn còn tốt, có thể đội buôn nhỏ gặp được những người này tránh không được phải chết nhân thủ, nếu là gặp được người trong giang hồ, liền xem như hiệu buôn lớn cũng tránh không được người hàng hai mất. Trở lên đủ loại, lớn nhỏ hiệu buôn đều là có chỗ kinh lịch. Những này hiệu buôn tài tư phong phú, đã từng muốn dùng trọng kim mời chào cao thủ, đáng tiếc đều là hiệu quả quá mức bé nhỏ, thậm chí kết quả là tốn hao trọng kim mời chào cao thủ ngược lại cấu kết ngoại nhân. Nghe nói phúc uy Tiêu cục, trong đó nghiệp vụ bao dung đằng sau, tự nhiên liền dẫn tới không ít hiệu buôn muốn thăm dò sâu cạn. Mà đợi một tháng qua đi, Tiêu cục chỗ áp hàng hóa an toàn đến sau, những này hiệu buôn kiểm tra thực hư hao tổn, đều vui mừng không thôi, trong lúc nhất thời nhao nhao cầm trong tay hàng hóa giao cho Tiêu cục cấp giải. Mà tạm mang Tiêu cục sự vụ Tiêu Uyển Nhi, càng là loay hoay phân thân thiếu phương pháp, bởi vậy có thể thấy được sinh ý hứng khởi long. Tại trong lúc này, lấy Đặng Bách Xuyên cầm đầu bốn người càng là tự thân xuất mã, bái phòng các nơi bến tàu, về phần Đoàn Diên Khánh bọn người, Mộ Dung Phục đã từng truyền tin hai người tối xuất mã trông nom áp tiêu thương đội. Kinh lịch dài đến mấy tháng công phu, phúc uy Tiêu cục sinh ý cũng dần dần ổn định lại. Mà trong lúc đó Tiêu cục sinh ý quá thịnh vượng, áp tiêu nhân thủ nhất thời thậm chí kéo không ra, vì thế Mộ Dung Phục trước sớm còn tự thân đến nhà bái phòng cứu phu nhân, tạm mượn Mạn Đà Sơn trang nhân thủ, bởi vậy mới thật to hóa giải khốn cảnh này. Trong lúc đó Mộ Dung Phục còn đặc biệt mời cứu phu nhân mang theo biểu muội cùng nhau có mặt Tiêu cục khánh điện, có thể hiển nhiên cứu phu nhân đối với cái này không có hứng thú gì, trực tiếp liền từ chối nhã nhặn mất rồi. Về phần biểu muội Vương Ngữ Yên, lại bị cứu phu nhân cáo chi, nàng ra ngoài thăm viếng đi. Nghe được nơi đây, Mộ Dung Phục trong lòng hiểu rõ, minh bạch biểu muội hay là nghe chính mình chỗ khuyên, lên tập võ tâm tư, ngay sau đó cũng không đang truy vấn cáo từ rời đi. Nửa tháng sau, Cầm Vận Tiểu Trúc. Một ngày này bên trong, lại là khó được hội tụ Đặng Bách Xuyên cầm đầu bốn người, thậm chí liên quan tại trong thành Tô Châu chiếu cố Tiêu cục buôn bán Tiêu Uyển Nhi cùng Hà Thiết Tay hai nữ cũng xuất hiện ở đây. A Chu cùng A Bích hai cái nha đầu trong lòng mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là tự thân vì đám người dâng lên trà nóng. "Công tử, không biết vội vàng như thế triệu tập chúng ta trở về có thể có chuyện quan trọng gì?" Đặng Bách Xuyên tại mọi người bên trong tuổi tác lớn nhất, mắt thấy Mộ Dung Phục chẳng biết tại sao đem mọi người đồng thời triệu hồi, tự nhiên không khỏi lòng sinh hiếu kỳ. Cần biết những ngày qua đến nay, Tiêu cục sinh ý thế nhưng là phát triển không ngừng, huynh đệ bọn họ bốn người cũng đội vàng tại áp tiêu, hồi lâu đều không thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Mà sớm mấy ngày trước tại phía xa các nơi bọn hắn, lại nhận được nhà mình công tử truyền tin, mệnh bọn hắn lập tức chạy về Giang Nam. Lúc trước bốn người bọn họ nhận được truyền tin, còn tưởng rằng Yến Tử Ổ xảy ra đại sự gì, liền ngay cả đêm đi gấp chạy đến, nhưng mà hôm nay gặp mặt, nhà mình công tử tốt rảnh lấy cả ngồi ở chỗ đó, căn bản không giống phát sinh việc đại sự gì. "Đặng đại ca, các người đi theo ta đã lâu, có chuyện ta là thời điểm cũng nên nói cho người biết." Mộ Dung Phục nhấp nhẹ một chút trong chén trà thơm, liền buông xuống nước trà chậm rãi nói. Cần biết sớm tại mấy ngày trước đó, hắn tùy thân đeo ngọc bội lại lần nữa truyền đến nóng rực cảm giác, bởi vậy hắn thậm chí từ bỏ đi xa bái phòng Tiết Mộ Hoa dự định, tạm thời lưu tại Yến Tử Ổ bên trong. Lần này tùy thân ngọc bội truyền đến dị trạng, tự nhiên liền để Mộ Dung Phục tâm sinh phát giác, trong lòng biết chỉ sợ không bao lâu cửa đá liền sẽ lại mở. Mà mắt thấy lần tiếp theo hư không thạch môn mở ra sắp đến, Mộ Dung Phục trong lòng liền tự nhiên có ý khác. "Công tử mời nói." Đặng Bách Xuyên nghe vậy, trong lòng cảm thấy nghi hoặc. "Đặng đại ca, ngươi có biết Tiêu cô nương cùng Thiết thủ đến từ nơi nào sao?" Minh Bạch chính mình nói tới sự tình đối với Đặng Bách Xuyên bọn người tới nói quá huyền diệu, Mộ Dung Phục liền đỗng nhiên mỉm cười nói đến việc này. "Thuộc hạ không biết." Đặng Bách Xuyên nghe vậy, lúc này chắp tay nói, hắn làm Giang Nam một vùng thành danh nhiều năm cao thủ, cùng Tiêu Uyển Nhi cùng Hà Thiết Tay tiếp xúc mấy ngày này, cũng ẩn ẩn từ đó phát giác được một tia dị thường. Tiêu Uyển Nhi giọng nói rõ ràng chính là Giang Nam bản địa nhân sĩ, lấy Tiêu Uyển Nhi xử lý chân bảo các cùng tiêu cục sự vụ thuận buồm xuôi gió thủ đoạn đến xem, nàng rõ ràng không giống dân chúng tầm thường nhà xuất thân. Có thể Đặng Bách Xuyên trong ấn tượng Giang Nam bản địa lại không cái gì tiêu họ nhà giàu, không nói tới Tiêu Uyển Nhi cũng người mang võ công gia truyền, trong này đủ loại càng là ẩn ẩn để Đặng Bách Xuyên lòng có phát giác. Về phần bị nhà mình công tử thu làm đệ tử Hà Thiết Tay, võ công của nàng xáo lộ rõ ràng khác thường trung nguyên võ lâm, các loại ngự độc thủ đoạn càng là làm cho người chưa từng nghe thấy, thậm chí một lần để Đặng Bách Xuyên hoài nghi nàng cùng phái Tinh Túc Âm Thầm có nguồn gốc. Bất quá trong này đủ loại bất quá là trong lòng của hắn suy đoán mà thôi, mà hắn thân là Mộ Dung gia gia tướng, nhà mình công tử gia không nói những bí mật này, hắn đương nhiên sẽ không mở miệng đến hỏi. Tiêu cô nương nguyên là Giang Linh phủ Kim Long bang chủ chi nữ, mà Thiết thủ thì là Vân Quý hai địa phương ngũ độc giáo dạy chi chủ. Nhìn ra tất cả mọi người lòng đầy nghi hoặc, Mộ Dung Phục liền lại cười nói: "Kim Long bang, ngũ độc giáo." Nghe được nơi đây, vô luận là Đặng Bách Xuyên bốn người, hay là A Chu, A Bích hai nữ đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. A Chu cùng A Bích hai nữ sống lâu yến tử ổ, lại không sách tại phía xa Vân Quý hai địa phương ngũ độc giáo, mà cái kia ứng thiên phủ Châu Giang Nam, khoảng cách yến tử ổ cũng không tính xa. Có thể hai nữ nhưng lại chưa bao giờ nghe nói Giang Linh phủ bản địa có cái gì Kim Long bang. Mà Đặng Bách Xuyên bốn người niên kỷ rất lâu, quanh năm hành tẩu giang hồ, không đề cập tới chưa từng nghe qua Kim Long bang đại danh, mà tại phía xa Vân Quý ngũ độc giáo, càng là chưa từng nghe thấy. Công tử gia, thuộc hạ chỉ nghe qua Vân Nam đại lý bằng gia, cùng vô lượng kiếm phái, thần nông giúp các thế lực, về phần ứng thiên phủ Kim Long bang, càng là chưa từng nghe thấy. Phong Ba Ác lúc này mắt lộ nghi ngờ nói, hắn người này rất thích cùng người giao thủ, bởi vậy trên giang hồ các đại môn phái hắn đều có thể thuộc như lòng bàn tay, nhưng lại chưa từng nghe qua hai bang phái này danh tự, bởi vậy không khỏi có châu nghi hoặc. Phong Tứ Ca, việc này nói đến quá huyền diệu, có thể đích thật là cùng tiền tổ Mộ Dung Long Thành có quan hệ. Mộ Dung Phục trong lòng làm sơ ấp ủ sau, liền chậm rãi đem lúc trước như thế nào cùng Hà Thiết Tay hai nữ kết bạn trải qua trước mặt mọi người nói ra, về phần có quan hệ hư không thạch môn sự tình, hắn từ đó cũng từng có đề cập. Mà đợi Mộ Dung Phục tiếng nói rơi xuống đất, Đặng Bách Xuyên bốn người cùng A Chu, A Bích hai cái nha đầu lại đều mắt lộ dị sắc. Đặng Bách Xuyên bọn người tự nhiên là sẽ không hoài nghi Mộ Dung Phục lời đã nói ra, có thể làm sao hắn nói tới sự tình quá không thể tưởng tượng nổi. Công tử nói tới là thật. Tiêu Điển Nhi dường như nhìn ra trong lòng mọi người kinh ngạc, liền mở miệng chứng thực đạo, nói: "Sư phụ lời nói tự nhiên không phải hư." Một bên Hà Thiết Tay cũng khanh khách một tiếng đạo, nói: "Thuộc hạ cũng không phải là cố ý hoài nghi công tử lời nói, chỉ là làm sao việc này quá ly kỳ." Nghe xong hai nữ lời nói sau, Đặng Bách Xuyên thần sắc vẫn là lộ ra khó mà tin được. Ba bất đồng lắc đầu nói: "Cũng không phải, cũng không phải, cần biết công tử gia chính là đại yến hoàng thất đằng sau, thu đại yến quốc vận che chở, kỳ cảnh gặp tự nhiên không phải chúng ta phàm phu tục tử nhưng so sánh." So với Đặng Bách Xuyên ba người nhất thời khó có thể tin, ba bất đồng đối với Mộ Dung Phục lời nói lại là không có chút nào hoài nghi. "Thôi, có một số việc nếu không tận mắt chứng kiến hoàn toàn chính xác rất khó tin tưởng, Đặng đại ca các ngươi lại nhìn." Mắt thấy chỉ có Bao Không cùng một người lựa chọn tin tưởng, minh bạch việc này thường nhân khó mà tin được, Mộ Dung Phục cũng không ngoài ý muốn, mỉm cười sau, liền thầm vận công lực quán thâu tiến vào bên hông mang theo ngọc bội. Không ra trong chốc lát công phu, theo quang ảnh chớp động, một phương ngưng trọng phong cách cổ xưa, lộ ra giản mua khí tức hư không thạch môn vậy mà xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cần biết nơi đây chính là Cẩm Vận tiểu trúc phòng tiếp khách, Đặng Bách Xuyên bốn người tới nơi đây không dưới mấy chục lần, mà trước mắt đột nhiên chiếu rọi ra hư không thạch môn, tự nhiên là để đám người vì đó kinh hãi. Cái này dù là Đặng Bách Xuyên là người lão thành, kiến thức bao rộng, có thể thấy trước mắt một màn, cũng không khỏi trở nên trợn mắt hốt mồm. Mà A Chu cùng A Bích hai cái tiểu nha đầu cũng là không khỏi bưng bít lấy miệng nhỏ, hiển nhiên trước mắt một màn này để các nàng sáng lập tam quan nhận lấy trùng kích. "Chúc mừng công tử, chúc mừng công tử chính là đại yến hoàng tôn, như hôm nay mệnh gia thân, lại được như vậy thần khí tương trợ, lo gì ngày sau không có khả năng khôi phục đại yến." So sánh Đặng Bách Xuyên đám người trợn mắt hốt mồm, ba bất đồng lại là nhanh nhất lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt giống như tiên gia thủ đoạn một màn, bận bịu tại chỗ quỳ xuống. Trong mắt hắn nhà mình công tử gia vốn chính là hoàng gia quý tộc, khí vận phi phàm, tung đến tiên gia truyền thừa cũng là thuận lý thành trương. Mà một bên Đặng Bách Xuyên ba người nghe được nơi đây, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng đồng thời hành lễ nói: "Chúc mừng công tử." Ba người bọn họ là Mộ Dung gia gia tướng, trung tâm không thể nghi ngờ, chỉ là làm sao trước mắt một màn này quá không thể tưởng tượng, lúc này mới không thể tới lúc kịp phản ứng. "Không biết Đặng đại ca các ngươi có thể nguyện giúp ta một chút sức lực?" Nhìn thấy hướng phía chính mình hành lễ bốn người, Mộ Dung Phục lần nữa mỉm cười hỏi: "Nguyện vì công tử quên mình phục vụ." Đặng Bách Xuyên bốn người nghe vậy thì là cùng nhau liếc nhau, tiếp lấy liền chăm miệng một lời, trong giọng nói không có chút nào nửa điểm do dự. "Đoét, có đôi khi ngẫm lại, Mộ Dung Phục bản cơ bản kỳ thật cũng không thấp, có bốn cái chịu nguyện ý vì bọn họ chịu chết trung tâm gia tướng. Nhà mình biểu muội lại là xuất thân bất phàm, đáng tiếc kết quả là lại thành một chuyện cười. Mà cái này cuối cùng chính là Mộ Dung bác ngay từ đầu liền đi làm đường. Vô binh không tốt, lại không có tiền lương, không cước đạp thực địa, lại vẫn cứ còn muốn chạy đường tắt có hay không thực lực kia, liên quan con Mộ Dung Phục." Chương 49. Quán trà sắc trời âm trầm, chính tí tách rơi ra mưa nhỏ. Có lẽ là trời mưa quan hệ, Hành Sơn thành nội người đi đường đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, liền ngay cả một chỗ yên lặng quán trà, lúc này cũng là ngồi đầy hơn phân nửa. Không bao lâu công phu, trong quán trà liền lại đi vào một người khách nhân. Người này đầu đội mũ rộng vành, đồng thời lưng cao cao nổi lên, rõ ràng là một cái người gù. Người này vừa mới đi vào quán trà, liền cúi đầu tìm chỗ vắng vẻ chỗ ngồi xuống, đợi cho người hầu trà ngâm ấm trà, bưng lên một đĩa bí đỏ, một đĩa lẩu tằm. Mà đợi uống chén trà, cắn hạt dưa dại buồn sau, lúc này mới ẩn ẩn phát giác được quán trà này bầu không khí dường như có chút quá an tĩnh, lúc này mới vô ý thức đánh giá cả tòa quán trà. Chỉ gặp trong quán trà này rõ ràng ngồi không ít người, có thể ở giữa một chỗ vị trí lại trống ra hơn phân nửa, hắn lập tức không khỏi hiếu kỳ nhìn lại, chỉ gặp cái kia ở giữa vị trí bên trên đang ngồi lấy hai nữ một nam. Trong đó hai người nhìn bất quá là 13-14 tuổi thiếu nữ, có thể đã dáng dấp duyên dáng yêu kiều, hai nữ dung mạo một người dáng dấp uyển chuyển hàm súc thanh tú, một cái xinh đẹp, đều là thế gian ít có mỹ nữ. Mà đổi thành bên ngoài một tên nam tử, thì là bạch y tung bay, dung mạo anh tuấn, khí độ thanh tao lịch sự, cái nhìn này liền để trong lòng của hắn tỏa ra tự ti mặc cảm cảm giác. Tựa hồ phát hiện hắn trong bóng tối dò xét, một bên tên kia người mặc đạm dáng áo mỏng thiếu nữ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, gặp hắn trên mặt dán đầy thuốc cao, song mi rũ xuống không nói, bên trái khỏe miệng lại là lật ra đi lên, lộ ra nửa phó răng. Tấm tôn dung này làm cho người nhìn qua, liền không khỏi lòng sinh một cỗ không nói ra được hèn mọn, đáng ghét cực kỳ. Có thể thấy hắn tấm tôn dung này, đỏ thâm áo thiếu nữ trong mắt cũng không một chút căm hận chi ý, ngược lại hơi nết khỏe môi lên lộ ra một tia biểu tình tự tiếu phi thiếu, xem ra nhìn như là xem thấu hắn bình thường. Hai người ánh mắt đối mặt, đầu đội mũ rộng đành người gù bận bịu túi lầu xuống, đồng thời sắc mặt đỏ lên. A Chu, chớ có trêu đùa người khác. Tựa hồ phát hiện thiếu nữ nghịch ngợm cử động, một bên cầm trong tay trà nóng nam tử áo trắng bỗng nhiên mở miệng nói. Công tử gia, A Chu biết. Nghe được chỗ này, người mặc đỏ thâm áo thiếu nữ lúc này mới không tình nguyện túi đầu, nhưng tại nàng túi đầu xuống trong nháy mắt vẫn là hướng phía người gù mỉm cười, hiển nhiên nàng đã giống như xem thấu người gù một ít giả dạng. Dư quang quét đến A Chu nghịch ngợm động tác, nam tử áo trắng thì là nhẹ nhàng lắc đầu, đồng thời cũng dò xét một bên đầu đội mũ rộng vành người gù, chỉ cần giải rác số mắt, hắn đã xem thấu trước mắt người gù cái kia gần như bụng về dịch dung giả dạng. Nam tử áo trắng thấy vậy, nhếch miệng mỉm cười, nhấp nhẹ trong chén trà nóng, cũng không điểm phá người gù thân phận. Có lẽ bên ngoài mưa lớn, quán trà bên ngoài lại vào ba người. Ba người này vừa đi vào quán trà, liền nên ngang ngồi tại người gù bên cạnh xuống tới, đi theo lại có hai người ngồi chỗ cuối ngồi xuống. Ba người này đều người mặc áo đen, bên hông treo binh khí, nhìn hiển nhiên đều là người giang hồ thân phận. Mà ba người bọn họ vừa ngồi xuống, liền đàm luận lên ngày gần đây giang hồ làm người ta chú ý nhất đại sự, chính là Hành Sơn phái ổn thỏa hai trôi ghế xếp Lưu Chính Phong ít ngày nữa muốn tổ chức chậu vàng rửa tay. Chính là bởi vì việc này, ngày gần đây Hành Sơn thành lúc này mới trở nên cực kỳ náo nhiệt, khắp nơi đều là nam lai bắc vãng nhân sĩ giang hồ. Nghe cùng ba người này nói về ngày gần đây giang hồ đại sự, nam tử áo trắng là thần sắc như thường, mà A Chu cùng bên cạnh một tên thiếu nữ khác thì là hứng thú, ở bên tai lắng nghe. Mà hai nữ này một nam, không phải người khác, chính là Mộ Dung Phục cùng A Chu, A Bích hai nữ. Theo lần này hư không thạch môn mở ra, tận mắt chứng kiến bực này huyền diệu hai nữ tự nhiên không nguyện ý lưu tại ở trên nào, A Chu một phen cầu khẩn sau, bởi vậy liền bị Mộ Dung Phục mang theo tới. Đương nhiên cũng không chỉ A Chu cùng A Bích hai nữ, Bao Tam Ca cùng Phong Tứ Ca hai người lần này cùng nhau đến đây. Nếu không phải Tiêu Cục vừa mới khai trương không lâu, cần lưu người trấn thủ, Mộ Dung Phục chuyến này tất nhiên sẽ đem tứ đại gia tướng toàn bộ mang lên, vì thế Tiêu Huyền Nhi cùng Hà Thiết Tay hai nữ cũng bị lưu tại trong thành Tô Châu, cùng Đặng Đại Ca hai người cùng nhau hiệp trợ xử lý Tiêu Cục sự vụ. Đối với cái này kết quả, Mộ Dung Phục cũng là tâm hoài ấy nấy. Nhất là điều chỉnh tiêu điểm Huyền Nhi, nàng rời xa cố thổ theo chính mình đi vào Tiên Long thế gian, nhưng lại chưa hưởng thụ qua mảy may nhàn nhã, trước sớm trừ quản lý chân bảo cát, còn có thể có như vậy một tia nhàn hạ. Mà dưới mắt theo Tiêu Cục khai trương, cái này phụ trách đối nhân xử thế công việc lại giao cho nàng, Mộ Dung Phục khó tránh khỏi sẽ tâm sinh ý xấu hổ. Cuối cùng, chính là Mộ Dung gia vốn liếng quá mỏng, có thể dùng nhân thủ cũng là quá ít. Đặng Đại Ca là người lão thành, có thể thực hiện sự tình hay là giang hồ phong cách, dùng hắn đến phụ trách Tiêu Cục sinh ý, Mộ Dung Phục cũng sẽ không yên tâm. Về phần Bao Tam Ca cùng Phong Tứ Ca hai người, Mộ Dung Phục càng là không dám đem việc này ủy thác hai người, bởi vậy lần này cửa đã mở rộng, hắn liền dẫn lên Bao Tam Ca hai người, ngược lại lưu Đặng Đại Ca hai người lưu thủ chính là nguyên này. Mà theo hư không thạch môn mở ra, Mộ Dung Phục một nhóm năm người liền hiện thân tại Giang Nam, một phen nghe ngóng sau liền xác định chính mình thân ở khi nào sau, liền lập tức đi vòng phúc kiến. Chỉ tiếc bọn hắn hay là đến chậm một bước, Phúc Uy Tiêu Cục ở vào Phúc Châu tổng đà liền sớm bị người chỗ diệt trừ. Mộ Dung Phục đi tự nhiên là vì vị kia Lâm tổng tiêu đầu, người này võ công sát thực không tốt, có thể bàn về làm ăn thủ đoạn, lại là đáng giá để cho người ta ca ngợi. Mắt thấy chính mình đến chậm một bước, Mộ Dung Phục liền tiếp theo lên phía bắc đi vào Hồ Nam. Đương nhiên hắn mục đích của chuyến này vẫn như cũng là vì bị người bắt đi Lâm Chấn Nam vợ chồng, thế là lúc này mới sẽ xuất hiện tại Hành Sơn thành trung. Mà hắn chuyến này cũng không phải không có thu hoạch, tỉ như xuất hiện tại trước mắt hắn giả trang thành chân Lâm Bình Chi, cùng tìm hiểu nguồn gốc tra được thanh thành phái nơi đặt chân. Lâm Bình Chi thuật dịch dung có thể dùng bụng về hai chữ hình dung, đương nhiên không thể gạt được tinh thông dịch dung A Chu, tự nhiên cũng không gạt được biết rõ nội tình Mộ Dung Phục, bởi vậy liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Mọi người ở đây yên lặng nghe ba người đàm luận giang hồ đại sự thời khắc, đột nhiên ngoài cửa lại tiến đến một người. Tiến đến cái này nhân thân hình nhỏ gầy, ước chừng 30 tuổi niên kỷ, hai gò má lõm, giữ lại hai phiết đuôi chuột cần, dưới lông mày rủ xuống, dung mạo mười phần xấu xí, chỉ là hai mắt ẩn ẩn hàm ẩn lăng lệ thần quang, làm cho người không thể xem nhẹ. Quán trà đám người, lúc đầu tiếng nói chuyện quá lớn, có thể bị người này ánh mắt chậm rãi liếc nhìn sau, đều thụ nó chấn nhiếp, ngựa khí thu nhỏ. Nhìn thấy người tới, A Chu cùng A Bích hai nữ không khỏi mắt lộ kinh hỉ, ngựa khí thân thiết nói Phong Tứ Ca, ngươi trở về. Phong Ba Ác nghe vậy, đầu tiên là mỉm cười hướng phía hai nữ gật đầu, sau đó liền ngựa khí cung kính nói, công tử gia, ta cùng Tam ca may mắn không làm được bệnh, đã cứu trở về Lâm tổng Tiêu đầu vợ chồng. Nghe được chỗ này, đóng vai thành người cụ Lâm Bình Chi bỗng nhiên toàn thân kịch liệt run lên, bận bịu nghiêng thai lắng nghe đứng lên. Nghe được nơi đây, Mộ Dung Phục cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là ánh mắt khẽ động, đảo qua một bên cố giả bộ chấn định Lâm Bình Chi, liền lại cười nói, trên đường có thể gặp người khác ngăn cản. Hồi bẩm công tử, trên đường thuộc hạ chỉ là gặp phải Thanh Thành phái những cái kia bất thành khí đệ tử, cũng không gặp được ra dáng cao thủ ngăn cản. Phong Ba Ác nghe vậy, liền tùy theo lắc đầu nói, ngựa khí hiển nhiên có chút tiếng mới. Cùng lúc đó, trong quán trà vừa mới còn tại nói về giang hồ sự tình mọi người không khỏi trở nên nhã tức ý mắng. Cần biết bây giờ trên giang hồ, thuộc về Ngũ Nhạc kiếm phái tên tuổi lớn nhất, thế nhưng là năm gần đây Thanh Thành phái tên tuổi thế nhưng là không kém, nhất là Thanh Thành phái trưởng môn Dư Thương Hải, đã bị xếp vào chính giáo thập đại cao thủ hàng ngũ, bởi vậy có thể thấy được nó võ công độ cao. Bất quá Tam ca trên đường lại là gặp được một cái người gù, tiêu cái gì một cao phòng, võ công vẫn còn không sai, đáng tiếc vẫn là tiếp không được Tam ca 10 chiêu thì thụ thương bỏ chạy. Phong Ba Ác nói ra nơi đây, lại là khẽ lắc đầu. Hắn bình sinh ham mê cùng người giao thủ, có thể từ khi đi vào lần này giang hồ, lại chưa gặp được bất kỳ một cái nào để hắn thống khoái xuất thủ đối thủ, thật vất vả gặp được một cái coi như không tệ đối thủ, lại bị Tam ca đoạt trước, tự nhiên là có để lại tiếp. Một cao phong. Trong quán trà đám người nghe vậy, đều biến sắc, hiển nhiên trong đó không ít nghe qua cái kia một cao phong đại danh. Cần biết cái kia một cao phong danh xưng tái Bắc Minh còn nghe nói bắt nguồn từ kỳ hình mạo xấu xí, lưng còng, làm một thanh còn kiếm, võ công tuy cao, nhân phẩm lại là có chút thấp kém, định nọn, mượn gió bẻ măng, mười phần không để ý tín nghĩa, chỉ vì hắn võ công cao cường, làm người cơ cảnh, nếu là cùng hắn kết thủ, đó là khó lòng phòng bị, bởi vậy người người đối với hắn kính nhi biết chi, nhân sĩ võ lâm trong lòng, kiêng kỵ e ngại lại có chi, lại không người thật đối với hắn có cái gì. Tôn kính chi ý trong quán trà đám người, tự nhiên từng nghe nói nó đại danh. Ngày hôm nay lại nghe cái kia một cao phong đều không tiếp nổi một người khác 10 chiêu thì thụ thương bỏ chạy, như thế nào trong lòng không sợ hãi đâu. A, nơi này làm sao cũng có cái người gù. Phong Ba Ác ánh mắt khẽ động, rốt cục phát hiện ngồi ở một bên đóng vai làm người gù Lâm Bình Chi. Thứ ca ngươi lần này thế nhưng là mắt vụ về. A Chu nghe vậy thì là che miệng cười nói. Phong Ba Ác nghe vậy, liền lần nữa lưu tâm đánh giá một bên đóng vai thành người gù Lâm Bình Chi. Mắt thấy thân phận tựa như bại lộ, Lâm Bình Chi lúc này cắn răng một cái liền quỳ xuống nói tại hạ Lâm Bình Chi. Đa tạ công tử xuất thủ cứu rút, này mới khiến cha mẹ ta chạy nạn Thanh Thành phái ma trảo. Ngươi chính là Lâm Bình Chi. Nghe được chỗ này, Phong Ba Ác không khỏi mắt lộ kỳ quang. Cần biết hắn cứu Lâm Chấn Nam vợ chồng sau, vợ chồng bọn họ hai người liền từng mở miệng năn nỉ hắn xuất thủ thay hắn cứu trong nhà duy nhất con trai độc nhất. Nhưng mà dưới mắt còn chưa xuất thủ, chính chủ thế mà tìm tới cửa, Phong Ba Ác trong lòng tự nhiên khó tránh khỏi có chỗ kinh ngạc. Không sai, ta chính là Lâm Bình Chi, chỉ vì trên đường vì tránh né Thanh Thành phái ác nhân, lúc này mới bị bách cải trang cách ăn mặc. Nói ra chỗ này, Lâm Bình Chi liền đột nhiên bóc dáng tại trên mặt thuốc cao. Tiếp lấy liền giải khai mặc trên người trường sam, lộ ra buộc ở trên lưng thật to bá khỏa, đại hắn đem cái này bao lớn mở ra sau khi, bên trong tràn đầy hoàng kim, bạch ngân, châu báu đồ trang sức, mà ở trong đó còn giấu giếm một cái nho nhỏ gấm vóc hộp, chứa một đối năm tấc đến cao dương chi ngọc ngựa. Thiếu đi những cái kia loạn thất bát tao đồ vật, lộ ra chân dung Lâm Bình Chi, cũng là tính dáng dấp đập vào mắt, mi thanh mục tú, rất là tuấn mỹ, chỉ là trong lúc mơ hồ lại mang theo mấy phần nữ tử âm nhu. Phong Ba Ác thấy vậy, không khỏi mắt lộ cổ quái, cho đến dò xét số mắt, lúc này mới phát giác nó manh mối cùng Lâm phu nhân có chút tương tự. Mà A Chu thấy thế, tự nhiên là đoán được Phong Tứ Ca thần sắc kinh ngạc nguyên nhân, không khỏi mỉm cười. Ngươi không cần hướng ta nói cảm ơn, ta cứu ngươi cha bất quá coi trọng cha ngươi kinh doanh tiêu cục thủ đoạn, chỉ thế thôi. Mộ Dung Phục nghe vậy, lại là nhẹ nhàng lắc đầu nói. Nhưng ta hay là phải đa tạ công tử xuất thủ cứu rút. Nghe được chỗ này, Lâm Bình Chi thần sắc có sơ qua biến hóa, có thể một lát sau vẫn như cũ kiên chỉ nói, đồng thời lại cùng kính hướng Mộ Dung Phục đập lên đầu. Cần biết hắn dọc theo con đường này thế nhưng là kinh lịch ngọt bùi tay đắng, từ lúc trước Lâm gia áo cơm không lo Lâm gia thiếu gia, trong nháy mắt biến thành không nhà để về tên ăn mày. Nếu không có trên đường bị cái kia mua rượu xỉu nữ cứu rút, chỉ sợ hắn cũng khó thoát một kiếp. Bây giờ nghe nói có người thế mà nguyện ý xuất thủ cứu ra cha mẹ hắn, trong lòng cảm động tự nhiên không lời nào có thể diễn tả được. Vị đại ca này, không biết cha mẹ ta hiện tại nơi nào? Trên trán thêm ra loang lổ máu ứ động Lâm Bình Chi, lúc này mới lấy dũng khí hỏi cha mẹ mình hạ lạc. Cha mẹ ngươi bây giờ được an trí ngoài thành, ngươi không cần lo lắng. Nghe được nơi đây, Phong Ba Ác liền mở miệng đạo, nói. Mà Lâm Bình Chi nghe được nơi đây lúc này mới trong lòng bình phục, gấp hướng đám người lần nữa nói tạ ơn. Đột nhiên lúc này quán trà truyền ra ngoài tới một cái thanh thúy tiểu nộn thanh âm nói ra, "Nhị sư ca, cái này Vũ lão là không ngừng, văng ta y phục nhanh ướt đẫm, ở chỗ này uống chén trà đi." Chỉ nghe một thanh âm giản mua khác nói ra, "Tốt thôi, uống chén trà nóng ngủ lắm bụng." Nghe được nơi đây, Lâm Bình Chi trong lòng run lên, dường như nhớ ra cái gì đó, không khỏi nhìn về hướng quán trà cửa vào. Sau một khắc chỉ thấy mấy người thân ảnh chậm rãi đi vào quán trà. "Đoét, có người cảm thấy đem cửa đá tin tức tiết lộ cho Đặng Bách Xuyên bốn người là độc điểm. Có cái gì tốt độc, Đặng Bách Xuyên bốn người đều nguyện ý vì Mộ Dung gia phục hưng đại yến mà quên mình phục vụ." Tại Mộ Dung Phục không có ra tay giết chết bao bất đồng trước, bốn người đều là coi đây là mục đích. Thêm nữa Mộ Dung Phục võ công càng mạnh, thì sợ gì người tiết lộ sao? Không hiểu rõ, xem ra lần sau đối với loại này miêu tả, trực tiếp tình lược rất nhiều người ngược lại có thể tiếp nhận. Chương 50. Tiêu tương mưa đêm, cầm nữ. Mấy người này thân ảnh giả dạng có thể nói là đủ loại, có là công nhân bốc xếp cách ăn mặc, có cái tay cầm tính toán, là cái buôn bán bộ dáng, càng có cái đầu vai ngồi xổm đầu nhỏ khỉ con, dường như khỉ làm xiếc cho đùa. Chỉ bất quá Lâm Bình Chi ánh mắt lại là chăm chú rơi vào trong đó hai người thân ảnh, chỉ vì hai người này chính là lúc trước xuất hiện tại Phúc Châu ngoại thành mua rượu xỉu nữ cùng bảy cái kia tự xưng họ Tát, giả mạo thiếu nữ tổ phụ lão giả. Nghe được thứ hai mắt người bên dưới lấy sư huynh muội tương xứng, lại cải trang tổ tôn, hiển nhiên đến Phúc Châu thành tới là có mưu đồ khác mưu. Lâm Bình Chi nhìn chằm chằm bước vào cửa thiếu nữ áo xanh, thần sắc nhưng lại là biến đổi. Chỉ vì trước mắt hắn thiếu nữ áo xanh, chính là lúc trước trong quán rượu dung mạo xấu xí, mặt mũi tràn đầy đồ ban, màu da đen kịt nông thôn thiếu nữ. Nhìn thấy một màn này, Lâm Bình Chi càng là nghiệm chứng trong lòng mình suy đoán, ngay sau đó không khỏi cắn chặt hàm răng nói là ngươi. Mà hắn lời này vừa nói ra, tự nhiên liền đưa tới thiếu nữ áo xanh chú ý, đợi nàng ánh mắt rơi vào khôi phục lúc đầu dung mạo Lâm Bình Chi trên thân lúc, thần sắc không khỏi đại biến. Là ngươi? Thiếu nữ thanh âm thanh thúy dễ nghe bên trong nhưng cũng là xen lẫn một tia kinh ngạc. Một bên được xưng là nhị sư minh lão giả thần sắc cũng là biến đổi, chỉ có đi theo hai người bọn họ sau lưng những người khác một mặt mờ mịt, hiển nhiên cũng không rõ ràng hai người tại Phúc Châu ngoài thành kinh lịch. Không sai, là ta. Lâm Bình Chi nhìn trước mắt diệu nữ, cùng sau lưng nàng một đám sư minh đệ, lại liên tưởng lên nàng xuất thủ cứu chính mình một mạng lăng lệ thủ đoạn, thì như thế nào đoán không ra nàng là đại phái đệ tử thân phận đâu. Bởi vậy không khỏi nhớ tới mình tại Phúc Châu ngoài thành quán rượu không biết tự lượng sức mình, trong lúc nhất thời, trong lòng bi thương chi ý tăng nhiều, lúc này liền cười ha hả. Lâm công tử, ta nhìn thấy trợn cười to lên Lâm Bình Chi, một bên Nhạc Linh San nhưng trong lòng không khỏi có chút áy náy, có lòng muốn nói thứ gì nàng, có thể lời mới vừa đến bên miệng lại không biết nói cái gì. Cô nương không cần giải thích, ban đầu ở Phúc Châu ngoài thành quán rượu là ta Lâm Bình Chi không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy Nhạc Linh San mắt lộ áy náy, Lâm Bình Chi ngự khí lại là trong nháy mắt trở nên băng lãnh. Ngắn ngủi mấy tháng ở giữa công phu, hắn đã trải qua cửa nát nhà tan, cha mẹ bị Thanh Thành phái bắt đi, tổ thượng truyền đến gia nghiệp cũng bị ác tặc đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, Phúc Uy Tiêu cục tiêu sư đội tử thủ càng là tử thương vô số. Kinh lịch trong này đủ loại, Lâm Bình Chi sớm đã thể nghiệm được cái gọi là giang hồ lãnh khốc vô tình, từ một cái nguyên bản ăn chơi thiếu gia, tiến tới có chỗ lột xác trưởng thành. Cần biết hắn ngoại ý muốn đâm chết rồi Thanh Thành phái trưởng môn dư Thương Hải Nhi từ sau, chuyện này đóng vai thành ra tôn sư huynh muội hai người liền ngay cả đêm rời đi, sau đó hắn từng cùng cha đích thân đến hiện trường, cha liền phán đoán nói, cái này bán rượu lao đầu và cô nương kia, nhất định là hướng về phía chúng ta mà đến, chỉ không biết cùng cái kia hai cái tứ xuyên hán tử có phải hay không một đường. Bây giờ nhớ tới việc này, Lâm Bình Chi trong lòng cũng minh bạch, mặc dù chính mình chưa tự tay giết chết dư nhân ngạ, Thanh Thành phái cũng quả quyết sẽ không bỏ qua bọn hắn Lâm gia. Mà cái này đóng vai làm mua rượu lao đầu cùng thiếu nữ sư huynh muội hai người, mặc dù không có đối với hắn Lâm gia ra tay, thế nhưng trong bóng tối ý đồ tìm hiểu bọn hắn Lâm gia tin tức, rõ ràng là cá mẹ một lứa. Minh bạch hai nhà đều có thể ngấp nghé bọn hắn Lâm gia tịch tà kiếm phổ hắn, trong lòng không khỏi cực hận những này cái gọi là danh môn đại phái. Hai người bọn họ từng giả trang cha con trốn ở Phúc Châu ngoài thành thám thính ta Lâm gia tin tức, còn xin công tử vì ta Lâm gia làm chủ. Nghĩ đến trước đây đủ loại, Lâm Bình Chi bỗng nhiên bịch một tiếng quỳ xuống, hướng Mộ Dung Phục đi lên đại lễ đạo, nói: Nhìn thấy bỗng nhiên quỳ rạp xuống trước mắt mình Lâm Bình Chi, Mộ Dung Phục trong mắt kỳ quang lóe lên, hiển nhiên cũng là có chút ngoài ý muốn Lâm Bình Chi thay biến, bất quá hắn thần sắc vẫn như cũ như thường, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói: "Làm phiền ngươi, Phong Tư Ca." Thuộc hạ lĩnh mệnh. Phong Ba Ác nghe tiếng, lúc này liền thân hình khẽ động. Sư muội, nhỏ làm người lao thành nhất lao đức nặc nghe tiếng, sớm đã phát giác không đúng, lúc này liền mở miệng nhắc nhở. Nhưng mà còn chưa chờ hắn dứt lời, Nhạc Linh San trước mắt liền thêm ra một cái nam tử gầy nhỏ, nàng dưới sự kinh hãi lúc này liền lập tức rút kiếm, nhưng mà trong tay bội kiếm vừa rút ra một nửa, cả người thân thể liền đống cảm giác cứng đờ liền không thể động đậy. Tiểu sư muội, nhìn thấy Nhạc Linh San gặp nạn, trong quán trà nhất chúng Hoa Sơn phái đệ tử đều cùng kêu lên kinh hô, đồng thời đồng loạt rút kiếm công tới. Hoa Sơn phái danh liệt thiên hạ tám đại phái một trong, kiếm pháp một đường tự nhiên có nó chỗ thích hợp, trong lúc nhất thời chỉ gặp hàn quang bắn ra bốn phía, năm sáu thanh trường kiếm đến hương cái kia Phong Ba Ác đồng thời đâm tới, cơ hồ bao dung quanh người hắn các đại yếu hại. Thường nhân thấy vậy nhất định phải muốn tạm thời tránh mũi nhọn, có thể Phong Ba Ác thấy vậy lại là cười ha ha một tiếng, cười to nói, đến hay lắm. Đồng thời phương pháp trái ngược, cả người không lùi mà tiến tới, ngay sau đó trực tiếp tăng vọt kiếm từ bên trong, mắt thấy hắn muốn bị loạn kiếm phân thây thời khắc, đã thấy hắn vẫn như cũ không chút hoang mang vươn tay cắm vào kiếm bụi bên trong, đông bắt tây tiếp, liền đem năm sáu thanh trường kiếm đều cướp đi, lấy cánh tay trái vây ôm ở trước ngực, ha ha cười dài một tiếng, lại đem trong tay trường kiếm đều vứt bỏ. Mà lúc này Lương Phát, Thi Đối Tử, Cao Căn Minh, Lục Đại Hưu đám người sắc mặt không khỏi đại biến, vốn định lui về phía sau, đáng tiếc đều chỉ cảm giác thân hình cứng đờ, căn bản không thể động đậy. Nguyên lai sớm tại Phong Ba Ác cướp đi trong tay bọn họ binh khí thời khắc lúc, tay phải lợi dụng cực kỳ cao minh thủ pháp điểm trúng bọn hắn đám người về đạo. Bất ngờ bạch quang chớp động, chỉ gặp Lao Đức nặc một kiếm ngay ngực đâm tới. Nguyên lai hắn mắt thấy trong lúc thoáng qua chư vị sư đệ liền bị người sợ sinh cầm, ngay sau đó đành phải kiên trì đâm ra một kiếm. Bất quá hắn một kiếm này không cầu đả thương địch thủ, chỉ cầu lui địch. Chỉ là Phong Ba Ác lại là cỡ nào nhãn lực, tự nhiên liếc mắt một cái thấy ngay tính toán của hắn, ngay sau đó chỉ là cười lớn một tiếng, liền phất ống tay áo một cái lại cách không bắt lấy Lao Đức nặc nhanh đâm mà đến một kiếm. Chỉ nghe khách lạt một thanh âm vang lên, Lao Đức nặc trong tay bội kiếm lúc này liền cắt thành hai nửa, đồng thời cả người kêu lên một tiếng đau đớn, lúc này liền lùi lại ra 7-8 bước, sắc mặt chứng hồng, thân hình càng là lung lay sắp đổ. Không thú vị, không thú vị đến cực điểm. Lại là một chiêu chế địch, Phong Ba Ác lại là hơi có thất vọng lắc đầu. Tại Hạ Hoa Sơn đệ tử Lao Đức Nặc, không biết tôn giá sừng hô như thế nào. Cho đến mấy tức qua đi, Lao Đức Nặc cái này mới miễn cưỡng ổn định bước lên nội tức, trong lòng biết không địch nổi hắn bận bịu báo ra Hoa Sơn phái danh hảo. Hoa Sơn phái? Thứ gì? chưa nghe nói qua. Nhưng mà Phong Ba Ác nghe tiếng lại là khẽ nhíu mày nói, các hạ nghe được nơi đây, bao quát Lao Đức Nặc ở bên trong Hoa Sơn phái mọi người không khỏi cùng nhau biến sắc. Cần biết bây giờ Ngũ Nhạc kiếm phái tên có thể nói là vang vọng thiên hạ, liền ngay cả chấp võ Lâm Thai Châu Thiếu Lâm, võ đang hai phái cũng sẽ chủ động bán Hoa Sơn phái một bộ mặt, ngày hôm nay cái này hán tử gầy nhỏ trong lời nói nhưng căn bản không đem Hoa Sơn phái để vào mắt. Cùng lúc đó, ngồi ngay ngắn ở tại chỗ Mộ Dung Phục lại là nhẹ nhàng nhíu mày. Đột nhiên sau một khắc, cửa ra vào y y y nhà vang lên hồ cầm thanh âm, có người hát nói thán dừng ra, nắm trung tâm, đại tống. Đỡ bảo đảm giọng kéo đến thật dài, thanh âm rất là thê lương. Đám người nghe tiếng bận bịu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa đứng đấy một cái vóc người gầy cao lão giả, sắc mặt tiểu tụy, hất lên một kiện trường sam bằng vải xanh, thắm đến xanh bên trong trắng bệnh, hình dạng rất là dáng vẻ hào sảng, cầm trong tay một thanh hồ cầm, lộ vẻ cái hát hí khúc lấy tiền. Các hạ xem thường Ngũ Nhạc kiếm phái theo hồ cầm thanh âm dần dần thấp, lão giả kia nhìn chằm chằm Phong Ba Ác nói ra. Mạc đại tiên sinh, Hoa Sơn phái lớn tuổi nhất Lao Đức Nặc thấy vậy, cũng không khỏi mắt lộ vui mừng, hiển nhiên hắn đã nhận ra cái này gầy cao lão giả thân phận. Ngươi muốn vì bọn hắn ra mặt? Nghe được một bên Lao Đức Nặc trong giọng nói kinh hỉ, tựa như tới một vị khó lường cao thủ, Phong Ba Ác lúc này liền mắt lộ sắc mặt vui mừng nói, không dám. Mạc đại tiên sinh cầm trong tay hồ cầm đi về phía trước gần mấy bước, đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, mà cái này không dám hai chữ vừa ra khỏi miệng, hàn quang đột một tránh, trong tay đã nhiều một thanh lại mỏng lại hẹp trường kiếm, đột nhiên đâm ngược, trực chỉ Phong Ba Ác ngực mà đến. Lần này ra chiêu cực nhanh, ước lại như mộng như ảo, chính là Mạc đại tiên sinh sở trường tuyệt học Bách Biến Thiên Huyền Hành Sơn Mây Mù 13 thước bên trong tuyệt chiêu. Phong Ba Ác thấy thế trong mắt kỳ quang lóe lên, thân hình nhỏ gầy hắn chợt đến hướng về sau bật tới, có thể Mạc đại tiên sinh một kiếm này hoàn toàn chính xác nhanh như thiểm điện, chỉ nghe xùy một tiếng, và áo xoạt một tiếng liền thêm ra một cái lỗ hổng, dưới quần áo da thịt càng là thêm ra một đạo nhàn nhạt lỗ hổng. Bất quá cuối cùng vẫn là bị Phong Ba Ác linh xảo tránh đi, nhưng Mạc đại tiên sinh một kiếm này đã chiếm tiên cơ, hậu trước liên tục mà tới, một thanh kiếm mỏng giống như linh xà, rung động không ngớt, lao thẳng tới Phong Ba Ác quanh thân yếu hại mà đi. Công tử nhìn thấy Phong Ba Ác bị người đoạt tiên cơ, một bên A Bích cùng A Chu hai người không khỏi mắt lộ lo lắng nói, các ngươi không cần phải lo lắng. Mộ Dung Phục nghe vậy, lại là mỉm cười khẽ lắc đầu. Quả nhiên sau một khắc chỉ thấy gió đợt ác thông dong tại Mạc đại tiên sinh trong tay kiếm mỏng nhẹ nhõm xê dịch né tránh, mà Mạc đại tiên sinh mắt thấy đánh lâu không xong, thân thể trong lúc bất chợt hướng nghiêng bên trong hướng phía dưới bắt tới, đồng thời trong tay trôi kiếm mỏng thẳng hướng bên trên đâm ra. Hắn một chiêu này rất được Hành Sơn phái tuyệt kỹ Bách Biến Thiên Huyền Hành Sơn Mây Mù 13 thức tinh túy, coi trọng chính là xuất kỳ bất ý, bởi vậy Phong Ba Ác trong lúc nhất thời cũng không có chỗ đứng trước. Cần biết môn kiếm pháp này Hành Sơn phái một vị cao thủ sáng tạo võ công, là Hành Sơn phái tam đại tuyệt kỹ một trong. Vị cao thủ này lấy đi giang hồ ảo thuật mà sống, càng đem ảo thuật bản lĩnh rót vào võ công, biến hóa cổ quái. Mà Lao Đức Nặc, Nhạc Linh San bọn người mắt thấy Mạc đại tiên sinh kiếm chiêu biến ảo, giống như quỷ mị, không coi chừng kinh thần huyễn, đồng thời trong lòng không khỏi thêm ra một tia có hy vọng được cứu vớt kinh hỉ. Về phần Lâm Bình Chi nhìn xem một màn này, không cấm khẩu trừng lên mồm, hắn hôm nay giờ mới hiểu được trước sớm cha con bọn họ có thể nói là hết ngồi đại giếng, cũng không biết thiên hạ có như thế cao minh võ công. Đến hay lắm. Nhưng mà Phong Ba Ác thấy vậy quá chiêu, ngược lại lớn tiếng gọi tốt, đời này của hắn hiếu chiến, đại chiến nhỏ đấu đã trải qua mấy ngàn trận, ứng biến kinh nghiệm chi phong, đương đại không làm người thứ hai muốn, trong hiểm cảnh bỗng nhiên mở mồm ra, cách không lại cắn Mạc đại tiên sinh đâm tới chuôi kia kiếm mỏng. Chỉ nghe khách lạc một tiếng, chuôi kia kiếm mỏng trực tiếp cắt thành mấy khúc. Mạc đại tiên sinh thấy vậy quá chiêu, ngay sau đó cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Vừa bạn rất tốt tại hắn dù sao thành danh nhiều năm, ngay sau đó tay trái bận bịu vận kình đánh ra. Mà Phong Ba Ác thấy thế, đương nhiên sẽ không lùi bước, lúc này cũng là một trường đẩy ra, hai người tay không chạm nhau, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Phong Ba Ác thân hình tịch liệt nhoáng một cái rời khỏi nửa bước. Về phần Mạc đại tiên sinh lại là sắc mặt từng hồng, thân hình khô gầy hắn trực tiếp bị ép rời khỏi 5-6 bước, đồng thời khỏe miệng chảy ra một vệt máu. Đã nghiền. Nhìn thấy phân ra cao thấp, Phong Ba Ác lúc này liền cười ha ha một tiếng. Mạc đại tiên sinh, chỉ dựa vào ngươi một người còn cứu không đi những này Hoa Sơn phái đệ tử, hay là mời trở về đi. Mộ Dung Phục ánh mắt rơi vào khóe miệng chứa máu Mạc đại trên thân, liền mở miệng khuyên đủ. Mạc đại tiên sinh nghe vậy, thì là ngẩng đầu nhìn hắn hồi lâu, cũng không mở miệng nói chuyện, đột nhiên liền gặp hắn cầm trong tay hồ cầm quay người đi ra quán trà. Vây xem đám người nhìn hắn rời đi quán trà, thê lương hồ cầm thanh loáng thoáng truyền đến. Mắt thấy Mạc đại tiên sinh bị người tới bức lui, huyệt đạo bị điểm nhạc linh san bọn người đều trong lòng lo lắng, mà bị nội thương Lao Đức Nặc thì là cười khổ một tiếng, không còn làm vô vị phản kháng. Dưới mắt hắn đã nhìn ra người tới võ công độ cao, thậm chí tại phía xa Hành Sơn phái trưởng môn Mạc đại tiên sinh phía trên, hắn còn làm phản kháng nói, chỉ có thể nói là tự mình chuốc lấy cực khổ. Người này võ công vẫn còn không sai, có thể tiếng đàn này lại là một vị đau khổ, làm người ta trong lòng không lanh lẹ. Phong Ba Ác nghe được trong màn mưa truyền đến thăm thẳm hồ cầm thanh âm, không khỏi khẽ lắc đầu nói. Nghe được Phong Ba Ác đánh giá, A Bích cùng A Chu hai nữ đồng thời gật đầu nói, Phong Tứ Ca nói rất đúng. Tứ Ca, chúng ta đi thôi. Đưa mắt nhìn Mạc đại tiên sinh sau khi rời đi, Mộ Dung Phục đông nhiên đứng lên nói. Mà Phong Ba Ác nghe đến đó, ánh mắt lại là rơi vào một bên Hoa Sơn phái trên người đệ tử nói công tử kia những người này đâu. Đem hai người này cùng nhau mang đi liền có thể. Mộ Dung Phục ánh mắt thì rơi vào Lao Đức Nặc cùng Nhạc Linh San trên thân ngừng một lát sau, lúc này mới lên tiếng phân phó nói. Theo Mộ Dung Phục một đoàn người đi xa, quan trà này bên trong liền lưu lại lấy Lương Phát bọn người cầm đầu Hoa Sơn phái nhất chúng đệ tử, bọn hắn bọn người bị người điểm huyệt đạo, chỉ có thể mắt thấy đối phương mang đi nhị sư minh cùng tiểu sư muội. Mà trong quán trà đám người thấy thế, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đành phải mắt to trừng lên đôi mắt nhỏ. Cho đến qua hồi lâu, chỉ nghe trên đường tiếng bước chân vang, có một đám người chạy tới, dừng chân nhanh nhẹn, lộ vẻ người trong võ lâm. Đám người quay đầu hướng ngoài phố nhìn lại, chỉ gặp mưa nặng hạt bên trong có hơn 10 người cấp tốc tới. Trên thân những người này đều choàng vải dầu áo mưa, chạy gần thời điểm, thấy rõ ràng nguyên lai là một đám Nico. Đi đầu lão Nico dáng người rất cao, mà đợi nàng đi vào quán trà sau, nguyên bản đến đây hương sư vấn tội nàng thấy thế vẫn không khỏi khẽ gi một tiếng. Chương 51. Thu phục Lâm gia Hành Sơn thành vốn chính là một cái thành nhỏ, gần đây lại bởi vì Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay sự tình dẫn tới các lộ quần hùng hội tụ ở này, bởi vậy trong quán trà Hoa Sơn phái đệ tử gặp phải cường địch sự tình rất nhanh liền truyền ra ngoài. Mà trong đó bị bắt đi đệ tử thân phận lại cực kỳ đặc thù, chính là Hoa Sơn phái trưởng môn quân tử Kiếm Nhạc Bất Quần hòn ngọc quý trên tay, tự nhiên rất nhanh liền ở trong thành nhấc lên kinh đảo hải lãng. Còn không đề cập tới trong đó cùng là Ngũ Nhạc kiếm phái Hành Sơn trưởng môn, có Tiêu Tương Mưa đêm danh xưng Mạc đại tiên sinh xuất thủ nghị cách cứu viện, lại thua ở trong tay đối phương một chuyện. Hành Sơn thành, Lưu phủ mới từ trong quán trà cứu nhất chúng Hoa Sơn phái đệ tử định giật sư thái, lúc này lại là tâm phiền ý loạn vừa đi vừa về ở trong đại sảnh đổ bước. Cần biết nàng trước đó không lâu mới từ Thái Sơn phái đệ tử trong miệng biết được, nàng cái kia đột nhiên mất tích tiểu đồ đệ Nghi Lâm tự hồ bị lệnh hồ xung cùng dâm tặc kia Điền Bá Quang bức hiếp, không chịu nổi buồn rầu giống như tại tiểu lâu uống rượu. Nàng nghe hỏi tự nhiên là nổi trận lôi đình, bởi vậy nghe nói Hoa Sơn phái đệ tử hạ là sau, liền vội lừng hực mang theo đệ tử chạy đến. Chỉ là không ngờ đến không tìm được kẻ cầm đầu lệnh hồ xung không nói, ngược lại cứu bị hắn nhân sinh cầm Hoa Sơn phái nhất chúng đệ tử, đợi cho cứu bọn hắn đám người định giật sư thái mới biết được, lệnh hồ xung sớm tại hôm qua liền cùng Hoa Sơn phái đám người tách ra, đến nay còn chưa tụ hợp. Mà vừa mới đám người bọn họ tại quán trà này tụ hợp, lại gặp người khác chỗ tập, không chỉ có là bọn hắn cả đám bị người điểm trúng huyệt đạo, liền ngay cả bọn hắn nhị sư minh cùng tiểu sư muội cũng bị đám kia người lai lịch không rõ bắt đi. Sư thái, ta đã phái ra trong phủ tất cả nhân thủ đi trong thành tìm đòi, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền đến. Nhìn ra định giật sư thái thần sắc bất an, một bên người mặc màu tương lụa tơ tằm áo choàng, thấp mập lù méo, giống như tại chủ bộ dáng nam tử trung niên lúc này cũng đành phải mở miệng an ủi. Với tư cách làm chủ nhà, hắn tự nhiên đối với cái này thoát không ra bất luận cái gì liên quan, cần biết lần này không chỉ có là phái Hành Sơn định giật sư thái ái đồ bị người bắt đi, liền ngay cả Hoa Sơn phái đệ tử cũng bị người tới bắt đi. Nhất là việc này còn liên lụy đến quân tử Kiếm Nhạc sư Minh Hòn Ngọc Quý trên tay, nếu như tìm không trở về những này bị bắt đi Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử, hắn còn có hà nhan diện kim buồn rửa tay đâu. Chính giữa đại sảnh một tên ngồi ngay ngắn ở trên ghế khôi ngô đạo nhân mặt đỏ nghe được nơi đây, không khỏi mặt mũi tràn đầy sát khí, dường như trong lòng ngứ đọc lấy cực lớn phẫn nộ muốn bạo tạc đi ra, tay trái tại ghế bành tay dựa bên trên trùng điệp vỗ, cả giận nói, không biết từ đâu tới yêu tà hạ người, dám như vậy gan to bằng trời. Thiên môn sư minh, định giật sư thái, vì kế hoạch hôm nay chỉ sợ đến tập hợp ba phái chúng ta chi lực mới có thể càng mau tìm hơn đến những vãn bối kia hạ lạc. Minh bạch việc này chỉ hoãn không được, với tư cách làm chủ nhà Lưu Chính Phong đành phải cười khổ đề nghị. Ngũ Nhạc kiếm phái, đồng khí liên chi, vốn nên như vậy. Một bên Khôi Ngô Thiên môn đạo nhân nghe vậy thì là gật đầu nói, hiển nhiên cực kỳ đồng ý hắn đề nghị này. Đáng tiếc Thanh Thành phái dư trưởng môn bởi vì sự tình đội vàng rời đi, không phải vậy lần này nếu có Thanh Thành phái đệ tử tương trợ, tất nhiên có thể càng mau tìm hơn đến đám kia yêu tà hạ lạc. Nghĩ đến trước đây không lâu chợt đến đệ tử truyền tin mà đội vàng rời đi dư Thương Hải, Lưu Chính Phong không khỏi cảm thấy tiếc nuối nói, mà liền tại Ngũ Nhạc kiếm phái toàn thành tìm kiếm mộ dung phục một đoàn người hạ lạc thời khắc, tại phong ba ác dẫn đầu xuống, mộ dung phục một nhóm mấy người cũng thế đi vào ngoài thành một chỗ vắng vẻ rất ư. Cha, mẹ, nhìn xem gần trong gang tấc dân cư, đã cùng cha mẹ thất lạc mấy tháng công phu Lâm Bình Chi cấp khó dằn nổi đẩy ra cửa viện mà vào. Là Bình Nhi sao? Nghe được truyền vào trong thai thanh âm quen thuộc, rất nhanh liền gặp một nam một nữ thân ảnh từ trong nhà đi ra, hai người này chính là Lâm Chấn Nam vợ chồng. Mẹ, là ta. Nhìn xem vượt lên trước một bước xuất hiện ở trước mắt Lâm phu nhân, Lâm Bình Chi không khỏi trong mắt chứa nhiệt lệ. Đoạn đường này đi tới, hắn không biết đã trải qua bao nhiêu khó đục, nhưng vì cứu ra cha mẹ, hắn đều cố nén xuống tới, bây giờ nhìn thấy cha mẹ mạnh khỏe, tự nhiên nhịn không được rơi lệ. Công tử gia. Ngay tại Lâm gia một nhà ba người đoàn tụ thời điểm, dáng người cao gầy bao bất đồng cũng từ trong nhà đi ra, nhìn xem mang theo hai nữ mà đến mộ dung phục đội cùng kính hành lễ. Từ khi tận mắt chứng kiến đến nhà mình công tử triệu hoán hư không cửa đá một màn sau, trong lòng hắn mộ dung phục cũng thế trở thành thiên mệnh sở quy người, tự nhiên càng thêm cung kính đều, không dám chậm trễ chút nào thất lễ. Tam ca, giữa ngươi và ta không cần khách khí như vậy. Nhìn thấy trịnh trọng hướng hắn hành lễ bao bất đồng, mộ dung phục cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Bất quá mặc dù nghe nói mộ dung phục lời nói, bao bất đồng vẫn như cũng là tư thái không thay đổi, vẫn như cũ cung kính đứng ở một bên. Tại hạ Lâm Chấn Nam gặp qua mộ dung công tử. Nghe được hai người lời nói, Lâm Chấn Nam cũng đội vàng ngưỡng mộ dung phục cung kính thở dài nói, nếu không có công tử trượng nghĩa cứu giúp, chỉ sợ ta từ trên xuống dưới Lâm gia liền như vậy diệt môn. Minh bạch tình cảnh của mình, Lâm Chấn Nam ngự khí càng là nhiều hơn một tia sống sót sau hai nạn may mắn. Lâm tổng tiêu đầu, ngươi không cần cảm ơn ta, ta cứu ngươi bất quá là có chỗ cầu mà thôi. Nhìn thấy Lâm Chấn Nam hướng hắn hành lễ nói tạ ơn, mộ dung phục thì là nhẹ nhàng lắc đầu nói, công tử nếu có phân phó nói thẳng chính là, Lâm Chấn Nam đều làm theo. Nghe được mộ dung phục luôn từ như vậy ngay thẳng, Lâm Chấn Nam ngoài ý muốn sau khi, vẫn như cũ không mất cung kính nói, đã trải qua Thanh Thành phái họa diệt môn sau, Lâm Chấn Nam đã linh giáo cái gọi là giang hồ lanh khốc vô tình, lần này được phi mộ dung tái xuất tướng tay trợ, bọn hắn Lâm gia chỉ sợ tránh không được muốn bị Thanh Thành phái như vậy diệt môn. Mộ dung phục lời nói cố nhiên ngay thẳng, nhưng tại bây giờ hắn xem ra lại ngược lại có thể tiếp nhận. Ta biết được Lâm tổng tiêu đầu chính là giang hồ hiếm có kinh doanh chi tài, vì thế ta cần Lâm tổng tiêu đầu vì ta hiệu lực. Nhìn trước mắt niên kỷ bất quá 45 chấn nam, Mộ Dung Phục chậm rãi mở miệng nói. Kỳ thật nói đến, Lâm Chấn Nam làm người trong giang hồ tự nhiên là không hợp cách, nhưng làm một cái người làm ăn, hắn kinh doanh thủ đoạn lại là một chút không kém. Cần biết năm đó Lâm Viễn Đồ tự cung tu luyện Tịch Tà kiếm phổ sau, lợi dụng này sáng tạo ra Phúc Uy Tiêu cục sản nghiệp, mà hắn khi còn sống kinh doanh xuống, Phúc Uy Tiêu cục sinh ý bao dung duyên hải tứ tỉnh. Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tô, Quảng Đông tứ tỉnh cơ nghiệp, chính là nó xông ra tới. Mà tới được Lâm Chấn Nam phụ thân Lâm Trọng Hùng đời này, Tiêu cục sinh ý vẫn như cũ cực hạn tại duyên hải tứ tỉnh một vùng, cho đến hắn tạ thế đằng sau, Lâm Chấn Nam nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy ngược lại để Phúc Uy Tiêu cục sinh ý có đột phá. Trong tay hắn, Phúc Uy Tiêu cục lại đi thông Sơn Đông, Hà Bắc, Lưỡng Hồ, Giang Tây cùng Quảng Tây sáu tiết kiệm sinh ý nhất thời có thể bị hưng thịnh đến cực điểm. Bởi vậy liền đem ánh mắt phóng tới Ba Thục, chuẩn bị dựa vào Ba Thục đến liên thông Nam Bắc, chỉ tiếc lại là gặp phải ngấp nghé Tịch Tà kiếm pháp Thanh Thành phái, lúc này mới thất bại trong gang tấc. Người này võ công tự nhiên kém xa Tít Tắp Lâm Viễn Đồ, nhưng nếu luận kinh doanh tiêu cục thủ đoạn, lại là mạnh ra thắng tổ. Dưới mắt Thiên Long thế gian Phúc Uy Tiêu cục còn chỗ mới sáng tạo giai đoạn, Tiêu Uyển Nhi kinh doanh thủ đoạn cố nhiên không kém, có thể một người nếu muốn đảm nhiệm số chức không khỏi hữu lực chưa đến, bởi vậy tiêu cục tốt nhất là có khác người khác đến kinh doanh. Mà bây giờ Lâm Chấn Nam chính là một cái không thể thích hợp hơn nhân tuyển, cần biết nguyên bản quỹ tích phía dưới Lâm Bình Chi đột nhiên gặp phải hai hoàng ở đầu, nhưng như cũng không muốn đối với một cái cửa ra vũ nhục chính mình nông vụ xuất thủ, bởi vậy có thể thấy được Lâm gia gia phong không kém. Thậm chí nguyên tắc bên trong Lâm Bình Chi, nếu không phải liên tiếp gặp đả kích, có lẽ sẽ trở thành một cái chân chính trượng kiếm tẩu thiên nhai hiệp nghĩa chi sĩ. Gặp gỡ như vậy gia đình lương thiện, Mộ Dung Phục mặc dù trô vô cầu, cũng sẽ xuất thủ tương trợ. Nhược Lâm tổng tiêu đầu đáp ứng, ngày sau có thể đảm nhiệm bị tiêu cục đại trưởng quý trước, không biết Lâm tổng tiêu đầu ý như thế nào. Nhìn trước mắt Lâm Chấn Nam, Mộ Dung Phục liền mở miệng hỏi: "Tiêu cục trưởng quý?" Nghe được nơi đây, Lâm Chấn Nam không khỏi sửng sở, bất quá rất nhanh liền cười khổ nói: "Nguyện ý nghe công tử phân phó." Dưới mắt hắn lại có gì tư cách chọn ba lấy bốn, cần biết bọn hắn Lâm gia đã cùng Thanh Thành phái triệt để thành tử địch, coi như không đáp ứng Mộ Dung công tử yêu cầu, cũng không có chỗ có thể đi. Lâm tổng tiêu đầu, không được cho là ta là lấy thế để người, vật này chính là các ngươi Lâm gia hướng Dương Hạng lao trạch đồ vật, ngươi xem qua sau lại quyết định cũng không muộn. Nhìn thấy Lâm Chấn Nam đáp ứng, Mộ Dung Phục lại là lắc đầu nói, sau đó trong tay liền thêm ra một vật. Hướng Dương Hạng lao trạch. Nghe đến đó, Lâm Chấn Nam không khỏi mắt lộ dị sắc, đồng thời liền nhận lấy Mộ Dung Phục truyền đạt đồ vật. Cần biết cái này Hướng Dương Hạng lao trạch chính là bọn hắn Lâm gia tổ trạch, trong đó càng là dấu giếm tiên tổ di lưu chi vật, chỉ là năm đó tiên tổ Sa Hình Công hữu tổ vẫn lưu lại, phàm tử tôn ta không được là xem, nếu không có vô cùng tai họa. Bất quá việc này chỉ có hắn một người biết được, liền ngay cả Bình Chi đô không rõ ràng, mà Mộ Dung công tử lại là từ đâu biết được đâu. Nghĩ đến đây, Lâm Chấn Nam trong lòng không khỏi miên man bất định, bất quá đại hắn ánh mắt rơi vào trong tay cả xa phía trên lúc, thần sắc đống nhiên biến đổi. Mà hết thể này chỉ bắt nguồn từ hắn thấy được cả xa phía trên khoản thủ bốn chữ, phía trên thình lình viết Tịch Tà kiếm phổ bốn chữ lớn, nhìn thấy nơi đây, Lâm Chấn Nam sắc mặt không khỏi nhiều hơn một tia không cách nào khống chế hưng phấn. Cần biết ngày gần đây Lâm gia kiếp nạn, chính là cùng tổ truyền Tịch Tà kiếm phổ có quan hệ, mà bị Thanh Thành phái bắt giữ một phen ép hỏi sau, liền lập tức nhớ tới năm đó quên lãng tổ hấn, bởi vậy liền minh bạch mình học kiếm pháp tất nhiên cũng không phải là năm đó xa hình chống chân truyền. Mà bây giờ nhìn xem trong tay cả xa, tự nhiên không khỏi kinh hỉ khó nhịn, đáng tiếc phần này kinh hỉ cũng không tiếp tục bao lâu, chỉ vì hắn nhìn thấy cả xa phía trên viết hàng thứ nhất chữ nhỏ: Võ Lâm Sư Hùng, Vung Đao Tự Cung. Trong lúc nhất thời, nguyên bản sắc mặt hưng phấn trong nháy mắt trở nên biến mất, tiến tới trở nên phức tạp cổ quái. "Cha, đây là cái gì?" Mắt thấy Lâm Chấn Nam thần sắc liên tiếp biến ảo, một bên Lâm Bình Chi không khỏi lòng sinh hiếu kỳ, bận điệu tiến tới góc mặt. "Không có gì, đây không phải ngươi nên nhìn đồ vật." Lâm Chấn Nam nghe vậy lại là toàn thân một cái giật mình, bận điệu thu hồi trong tay cả xa nghiêm túc nói. Cho đến giờ khắc này, Lâm Chấn Nam rốt cuộc minh bạch vì sao năm đó tiên tổ Sa Hình Công hội lưu lại như vậy tổ hấn, nguyên lai cuối cùng là bắt nguồn từ nơi đây. Nhìn thấy Lâm Chấn Nam như vậy bộ dáng như Lâm đại địch, sớm đã kiến thức qua Tịch Tà kiếm phổ nội dung, A Chu hai nữ không khỏi che miệng cười trộn. "Lâm tổng tiêu đầu, bây giờ ý của ngươi như nào?" Nhìn xem Lâm Chấn Nam như Lâm đại địch giống như thu hồi trong tay cả xa, Mộ Dung Phục không khỏi lại cười nói. Cần biết hắn đã tìm đến Phúc Châu lúc, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ Lâm gia trong láo trạch Tịch Tà kiếm phổ. Làm thân phụ phái Tiêu Giao Trấn phái tuyệt học hắn, đương nhiên sẽ không phát lên tu luyện Tịch Tà kiếm phổ tâm tư, nhưng làm người mệnh cây có bóng, Tịch Tà kiếm phổ đại danh hắn khó tránh khỏi có chỗ hiếu kỳ. Bởi vậy liền dẫn bao bất đồng hai người tự thân đi Lâm gia tổ trạch đi một chuyến, từ Phật đường bên trong tìm được năm đó Lâm Viễn Đồ lưu lại Tịch Tà kiếm phổ. Cái này Tịch Tà kiếm phổ hoàn toàn chính xác tà tính không gì sánh được, lấy tự cung đổi lấy có dị thường người vận khí lộ tuyến, dù cho là ở trên trời lòng chi thế cũng có thể tính làm một phái tuyệt học. Bất quá cùng Mộ Dung Phục sở học Bắc Minh thần công so ra, tự nhiên không thể nghi ngờ cùng khác nhau một trời một vực. Một phen đánh giá qua đi, Mộ Dung Phục liền đem cái này Tịch Tà kiếm phổ thu vào. Bây giờ nếu cứu Lâm Chấn Nam một nhà ba người, Mộ Dung Phục muốn thu phục hắn làm thuộc hạ hiệu lực, đương nhiên sẽ không tại chuyện này có chỗ giữ lại, bởi vậy liền đem nó tổ truyền đồ vật tại chỗ hoàn trả. Lâm Chấn Nam bái kiến công tử. Thu hồi cả xa sau, Lâm Chấn Nam không có chút nào do dự, lúc này liền trực tiếp quỳ gối. Nhìn thấy cha mình cha nhận Mộ Dung Phục làm chủ, Lâm Bình Chi cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại mắt lộ mừng rỡ, đồng thời gấp hướng Mộ Dung Phục hành lễ. Sớm tại Hứa Cựu Chi trước quán trà chi chiến bên trong, Lâm Bình Chi thấy được Phong Ba Ác gần như thần kỹ võ công cao siêu, bởi vậy tự nhiên đối với nhận Mộ Dung Phục làm chủ không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. còn cầu công tử cho chúng ta Lâm gia chủ cầm công đạo. Nhìn thấy Lâm gia đã có người làm chỗ dựa, Lâm Bình Chi bận bịu quỳ xuống đạo, nói: "Bình Chi, đừng muốn nhiều lời." Nghe được chỗ này, Lâm Chấn Nam thì là thần sắc biến đổi, bận bịu khiển trách. Hắn là người lão thành, mặc dù bây giờ nhận Mộ Dung Phục làm chủ, vẫn như trước không muốn phức tạp. Mà cái này cụ thể nguyên do, chính là Thanh Thành phái thế lớn, chính là trong giang hồ nổi danh danh môn đại phái một trong, Mộ Dung công tử mặc dù đáp ứng thụ hắn hiệu lực, thế nhưng chưa hẳn nguyện ý đắc tội Thanh Thành phái. Dưới mắt hắn, chỉ muốn dàn xếp ổn thỏa, bảo trụ một nhà già trẻ liền có thể. Mà Lâm Bình Chi lời nói này, lại là có khả năng biến khéo thành bụng trêu đến Mộ Dung công tử không thích, bởi vậy không khỏi thần sắc biến đổi. Cũng không phải, Lâm Chấn Nam, đã ngươi đã bái nhập công tử nhà ta ra làm chủ, cần biết việc này không chỉ có liên quan đến cho các ngươi Lâm gia, càng là có khả năng liên lụy công tử nhà ta ra thanh danh chịu đủ. Mắt thấy Lâm Chấn Nam lần này nhát gan sợ phiền phức, một bên Bao Bất Đồng cũng không khỏi lắc đầu nói, có thể cái kia Thanh Thành phái dù sao cũng là giang hồ đại phái, Lâm Chấn Nam nghe vậy, vẫn còn có chút do dự. Cái kia Thanh Thành phái tính là gì cầu thí đồ chơi? Phong Ba Ác nghe vậy, thì là hừ lạnh một tiếng nói, hắn người này phong khoáng nhất lỗi lạc, bình sinh làm người hận gấp những cái kia ỷ thế hiếp người hạ người, mà cái kia Thanh Thành phái làm việc chi phong, tự nhiên dẫn tới tâm hắn đau nhức hận. Nhìn thấy Lâm Chấn Nam đã nhận hắn làm chủ, Mộ Dung Phục liền làm mặt giới thiệu Bao Bất Đồng cùng Phong Ba Ác bốn người, bất quá lại duy trì có đã bỏ sót sau lưng một mực trầm mặc không nói Lao Đức Nặc hai người. Mộ Dung công tử, không biết hai người này xưng hô như thế nào? Lúc này Lâm Chấn Nam ánh mắt không khỏi rơi vào Lao Đức Nặc trên thân hai người, cùng đi theo Mộ Dung công tử bên cạnh, sau đó A Chu cùng A Bích hai vị cô nương có chỗ khác biệt, hai người này rõ ràng không giống người một đường, Lâm Chấn Nam trong lòng tự nhiên liền phát giác trong đó chỗ dị thường. Nhưng vì để tránh cho sinh ra hiểu lầm, Lâm Chấn Nam cũng thế cầm lễ hỏi. Chương 52. Phía sau bí ẩn Lâm Bình Chi nói cha, hai người này chính là lúc trước Phúc Châu ngoại thành mua rượu lao đầu và cô nương kia. Nguyên lai là bọn hắn. Nghe được nơi đây, Lâm Chấn Nam minh lộ ra có chút ngoài ý muốn. Lâm tổng tiêu đầu, ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ hai người này thân phận sao? Nhìn trước mắt Lao Đức Nặc hai người, Mộ Dung Phục khẽ mỉm cười nói, còn xin công tử chỉ điểm. Lâm Chấn Nam nghe vậy, ngay sau đó liền chắp tay nói, cái kia Phúc Châu ngoại thành quán rượu, hắn từng cùng ấu tử Bình Chi tự mình đi dò xét, nhưng khi đó lao đầu cùng rượu nữ sớm đã rời đi, hắn cũng không tận mắt chứng kiến, chỉ có thể mơ hồ đoán được những người này cũng là vì hắn Lâm gia mà đến. Hai người này chính là Hoa Sơn phái đệ tử. Mộ Dung Phục đạo nói, Hoa Sơn phái. Nghe được nơi đây, Lâm Chấn Nam minh dễ thấy lộ kinh ngạc. So với Hùng Tứ thuộc Trung Thanh Thành phái, cùng là Ngũ Nhạc kiếm phái một trong Hoa Sơn phái thanh danh thế nhưng là càng thêm vang dội. Nghe nói Hoa Sơn phái trưởng môn Nhạc Bất Quần vợ chồng quanh năm tại Tây Bắc một vùng hành hiệp trưởng nghĩa. Bởi vậy Lâm Chấn Nam mặc dù tại phía xa Phúc Kiến, đã từng nghe nói Hoa Sơn phái hiệp danh. Lâm Chấn Nam đột nhiên mở miệng nói, nghe nói vị kia Nhạc trưởng môn danh xưng Quân Tử Kiếm chính là trong giang hồ nổi danh Quân Tử Khiêm Tốn, chỉ sợ ở trong đó nhất định có hiểu lầm. Nghe được Lâm Chấn Nam lời nói, Mộ Dung Phục không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, cần biết rõ ràng Lâm Chấn Nam trước sớm cũng thế hoài nghi lên Lao Đức Nặc hai người, có thể vừa nghe đến Hoa Sơn phái đại danh, liền trong nháy mắt thay đổi ý nghĩ. Bởi vậy có thể thấy được, Nhạc Bất Quần những năm này khổ tâm kiến tạo thanh danh vẫn còn là có như vậy một chút dùng. Hiểu lầm. Cái này đúng vậy thấy. Mộ Dung Phục mỉm cười, lắc đầu nói, cùng lúc đó, vị điểm Á Huyệt Nhạc Linh San hai người nghe được Lâm Chấn Nam lời nói, thần sắc rõ ràng có chút kích động. Công tử, không ngại nghe một chút bọn hắn giải thích lại nói. Lâm Chấn Nam nhìn thấy Nhạc Linh San hai người thần sắc như vậy, căn cứ đoan giản nên giải không nên kết ý nghĩ, lại mở miệng đề nghị. Tốt, thứ ca giải khai huyệt đạo của bọn hắn. Mộ Dung Phục nghe vậy, minh bạch Lâm Chấn Nam còn không rõ ràng lắm Mang Ngọc có tội đạo lý, cố ý muốn cho hắn thấy rõ ràng giang hồ tàn khốc, hắn liền thuận nước đẩy thuyền đạo, nói. Phong Ba Ác nghe vậy, ngón trỏ tay phải liền nhanh chóng điểm tại hai người huyệt đạo bên trên, trong nháy mắt Nhạc Linh San hai người liền khôi phục nói chuyện năng lực. Các hạ hiểu lầm, ta cùng sư muội vốn là phụng sư mệnh giám thị Thanh Thành phái động tĩnh, chỉ là dưới sự trời xui đất khiến ngược lại để Lâm công tử giết lầm dư trưởng môn ái tử. Lao Đức Nặc ngược lại là làm người lão thành, mới mở miệng liền đem chính mình hai người giải thích rõ trong sạch trắng. À, coi như các ngươi hai phái có khoảng cách, có thể Thanh Thành phái quy mô xuôi nam lại cùng người Hoa Sơn phái có cái gì liên quan? Mộ Dung Phục nghe vậy, ngay sau đó liền lại cười nói, công tử có chỗ không biết, vài ngày trước ta phái đại sư mình đánh Thanh Thành phái đệ tử, song phương sinh hiểm khích, bởi vậy Thanh Thành phái quy mô đi về phía đông, chỉ sợ tại ta phái bất lợi. Bởi vậy phái nhị sư ca cùng ta đi âm thầm tra xem xét. Nhạc Linh San thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên lần nữa. Công tử gia, vị này tỷ tỷ không thành thật. Một bên A Chu nghe vậy, dường như nhìn ra kỳ quặc, nàng liền mỉm cười, vừa mới nói xong, cả người chậm rãi hướng về phía trước. Nàng xem ra tuổi tác không lớn, bất quá 13 tuổi niên kỷ, có thể ra đủ cực nhanh lại vẫn cứ cực nhanh, trong chớp mắt công phu liền đã đi tới Nhạc Linh San trước mắt, đồng thời đưa tay nhẹ nhàng một vòng. Nhạc Linh San thấy vậy không khỏi trong lòng giật mình, có thể nàng nhìn thấy A Chu tuổi nhỏ, không khỏi trong lòng còn có khinh thị, đợi cho nhìn thấy nàng cái kia cực nhanh thân pháp lúc, cũng thế chậm một bước, né tránh không kịp nàng, bị A Chu tinh tế tỉ mỉ tay nhỏ nhẹ nhàng một vòng, nàng vô ý thức đưa tay đi bắt, có thể lại là vừa hụt. Mà lúc này trước mắt Nhạc Linh San, đã từ lúc trước dung mạo xấu xí, mặt mũi tràn đầy đỏ ban, màu da đen kịt nông thôn tiểu nữ, tiến tới biến thành một mặt dung mạo xinh đẹp, màu da trắng non tươi đẹp tiểu nữ. Lâm Bình Chi cùng Lâm Chấn Nam phụ tử thấy thế, đều trong lòng giật mình. Cha con bọn họ kinh hãi tự nhiên là A Chu thân pháp cao minh như thế, thứ hai chính là trước mắt nhìn như xấu xí nông thôn nữ tử, kỳ thực lại là một cái xinh đẹp nữ tử xinh đẹp. A Chu là Mộ Dung Phục hầu cận, lại há có không thông võ công lý lẽ. Mà Mộ Dung Phục từ cuối nhà Minh trở về, đem Hoa Sơn phái Hỗn Nguyên trưởng lại truyền thụ cho hai nữ. Môn này Hỗn Nguyên trưởng tuy là trường pháp, lại là tu tập nội công chi dụng. Tự lai các nhà các phái tu luyện nội công đều coi trọng hô hấp thổ nạp, ngồi xuống luyện khí, Hoa Sơn phái nội công lại đặc biệt lối tắt, từ ngoài vào trong, tại trường pháp bên trong tu tập nội kình. Thêm nữa hai nữ trước đây liền hơi biết võ công, tu tập Hỗn Nguyên trưởng mấy tháng công phu, liền có chút tiến cảnh, phối hợp thêm Mộ Dung Phục truyền thụ nàng thân pháp, lấy hưu tâm tính vô tâm đi xuất thủ biến mất Nhạc Linh San trên mặt dịch dung độ vận, tự nhiên không tính việc khó. Nhạc cô nương, lệnh tôn lần giải thích này lừa qua người khác, nhưng lại không thể gạt được ta. Nghĩ đến vừa mới Nhạc Linh San giải thích, Mộ Dung Phục lần nữa cười một tiếng. Làm dung hợp hai đời ký ức người, Mộ Dung Phục theo tại giang hồ đi lại càng nhiều, tự nhiên minh bạch trong giang hồ bẻ lũ xu định. Sớm tại kiếp trước bên trong, hắn tiền thân còn đối với vị này Hoa Sơn phái tiểu sư muội chết, trong lòng còn có tiếc hận, cho rằng nàng nhờ và không đúng người. Có thể theo hắn ngày gần đây mấy lần trong giang hồ đi lại, trước sớm ý nghĩ cũng theo đó cải biến. Vị này Hoa Sơn phái ngây thơ hoàn mỹ tiểu sư muội, coi như thật vô tội sao? Ta nhìn các hạ là đối với ta Hoa Sơn phái thành kiến quá sâu. Mắt thấy bị người nhận ra nguyên bản thân phận, Nhạc Linh San cũng không tại nguy trang, lúc này liền nhíu mày phản bác. Thành kiến? Này cũng chưa chắc. Mộ Dung Phục nghe vậy, không khỏi nhịn không được cười lên. Hoa Sơn phái nhìn như năm gần đây tên tuổi vang dội, kỳ thực tình cảnh lại là như giẫm trên băng mỏng, một mực coi chừng để phòng Ngũ Nhạc Minh chủ Tả Lãnh Thiền âm thầm chiếm đoạt Hoa Sơn phái dạ tâm. Nhạc Bất Quần từ tiếp nhận chức trưởng môn sau, liền chăm lo quản lý muốn hình khôi phục Hoa Sơn phái danh vọng, đáng tiếc làm sao năm đó Hoa Sơn phái nội đấu qua đi, tử thương thảm trọng, thực lực rất là tổn thất. Dù là kinh lịch hắn nhiều năm như vậy kinh doanh, Hoa Sơn phái bên trong cũng bất quá lớn nhỏ mèo hai ba con, trong môn được sừng tụng cao thủ cũng bất quá vợ chồng bọn họ hai người. Mà vì chống cự Tả Lãnh Thiền chiếm đoạt Hoa Sơn phái dạ tâm, Nhạc Bất Quần liền sớm để mắt tới Phúc Uy tiêu cục. Về phần Nhạc Bất Quần từ đâu biết được Tịch Tà kiếm pháp lợi hại, liền bắt nguồn từ năm đó chuyện cũ, lúc trước Thanh Thành phái cùng Hoa Sơn phái giao thủ, Trường Thanh Tử thua ở Lâm Viễn Đồ trong tay sau, liền từng đích thân lên Hoa Sơn xin giúp đỡ, ý đồ hợp chúng nhân chi lực phá giải Tịch Tà kiếm pháp tinh diệu chỗ. Đáng tiếc cái này Tịch Tà kiếm pháp tinh diệu tự nhiên là bắt nguồn từ cái kia vung đao tự cùng, người bên ngoài nếu không biết được trong đó mấu chốt, tự nhiên khó mà hiểu thấu đáo nó tinh diệu chỗ. Bởi vậy Trường Thanh Tử tự nhiên là không công mà lui, mà lúc trước Nhạc Bất Quần tuổi nhỏ, ở bên dâng trà, bởi vậy tự nhiên biết rõ Tịch Tà kiếm pháp lợi hại. Bất quá cùng Dư Thương Hải gần như ngay thẳng thủ pháp khác biệt, Nhạc Bất Quần thủ đoạn ngược lại là hàm súc rất nhiều, đương nhiên ở trong đó cũng cùng Tung Sơn phái năm gần đây cũng không bên ngoài hành động có quan hệ. Phát giác Thanh Thành phái như muốn đối với Phúc Uy tiêu cục ra tay, liền mệnh Lao Đức Nặc tự thân đi Phúc Châu ngoài thành giám thị, mà hắn thì ẩn trong bóng tối. Bất quá Lao Đức Nặc chính là Tung Sơn phái gián điệp, Nhạc Bất Quần đối với cái này lòng dạ biết rõ, có thể trở ngại trong tay không người có thể dùng, đại đệ tử lệnh Hồ Xung võ công còn có thể thực hiện sự tình lại thiếu đi như vậy một tia cẩn thận. Thêm nữa trước sớm lại đang hán trung xuất thủ dạy dỗ Thanh Thành phái đệ tử, Song Vương đã có khoảng cách, e sợ cho hắn tiến đến lại đến hai phái trở mặt, lúc này mới bị bách bất đắc dĩ phái Lao Đức Nặc tiến đến. Chỉ là phái hắn một người tiến đến Nhạc Bất Quần lại không yên lòng, liền đặc biệt đem tin tức để lộ, để cho mình nữ nhi Nhạc Linh San ở bên giám thị. Năm đó Lâm gia tiên tổ Sa Đồ Công bằng vào 72 đường tịch tà kiếm pháp uy chấn Tây Nam võ lâm, còn ta lui tránh, liền ngay cả năm đó Thanh Thành phái trưởng môn trưởng thành tử cũng thua ở trong tay hắn. Nhìn thấy Nhạc Linh San mở miệng phản bác, Mộ Dung Phục cũng không nóng nảy, chỉ là chậm rãi mở miệng nhắc lên năm đó chuyện cũ. Lâm Bình Chi nghe nói Mộ Dung công tử nói về tăng tổ Lâm Viễn Đồ uy phong, không khỏi tinh thần đại chấn, cần biết từ bị Thanh Thành phái đệ tử đánh cho không có chút nào sức lực chống đỡ, đối ra truyền võ công sớm đã lòng tin hoàn toàn biến mất, chỉ mong khắc ném minh sư lại báo thù này. Cho đến giờ khắc này, giờ mới hiểu được nguyên lai là chính mình chưa từng đem ra truyền kiếm pháp luyện đến nhà. Bất quá đến Lâm tổng tiêu đầu thế hệ này, nhưng lại không được năm đó Sa Đồ công chân truyền, mà năm đó Sa Đồ công thần hồ kỳ kỹ võ công đã sớm bị đám người biết được cũng ngấp nghé, bởi vậy lúc này mới có Thanh Thành phái chi kiếp. Mộ Dung Phục nói ra nơi đây, một bên Lâm Chấn Nam phụ tử giờ mới hiểu được nhà mình thế mà cùng Thanh Thành phái còn có đoạn này thù cũ. Bởi vì cái gọi là nghi ngờ ngọc tội lỗi, mà thiên hạ này lại không chỉ một nhà để mắt tới Lâm gia tịch tà kiếm pháp. Mộ Dung Phục nói ra nơi đây, ánh mắt lần nữa rơi xuống Nhạc Linh San trên thân. Các hạ chẳng lẽ là tại ám chỉ chúng ta Hoa Sơn phái phải không? Nhạc Linh San phát giác Mộ Dung Phục ánh mắt rơi xuống, lúc này không khỏi gương mặt xinh đẹp khẽ biến tức giận đạo, nói: "Chẳng lẽ không đúng sao?" Mộ Dung Phục khẽ mỉm cười nói: "Ngươi thân là Hoa Sơn phái trưởng môn hòn ngọc quý trên tay, nếu không có lý do khác, há lại sẽ phái ngươi đi ra xuất đầu lộ diện." Mộ Dung Phục câu nói này vừa ra, trong nháy mắt liền để Lâm Chấn Nam hai cha con không khỏi chấn động, đồng thời cũng làm cho sành sỏi Lâm Chấn Nam bừng tỉnh đại ngộ. Các hạ lại là đoán sai, sư phụ lúc đầu mệnh một mình ta tiến về Phúc Châu giám thị Thanh Thành phái động tĩnh, nhưng tiểu sư muội dù sao cơ linh, lại cho nàng thăm dò tin tức, muốn lấy sư phụ hứa nàng cùng ta đồng hành. Cùng lúc đó, Lao Đức Nặc lại là cả gan lắc đầu phản bác. Không sai, cha vốn là phái nhị sư ca đi Phúc Châu, là ta muốn xuống núi tới chơi, nhất định phải đi theo nhị sư ca đi. Nhạc Linh San nghe tiếng cũng là phụ hòa nói: "Coi là thật như vậy sao?" Mộ Dung Phục nghe được nơi đây, lại là không hiểu cười khẽ lắc đầu. Các hạ cái này muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Nghe được Mộ Dung Phục lời nói, Nhạc Linh San tự nhiên không khỏi bị tức đến thân thể mềm mại run rẩy dữ dội. Cũng không phải, công tử nhà ta ra chính là nhân vật bậc nào, như thế nào lại tùy ý oan uổng người khác, là chính ngươi quá mức vụ bè, phát giác không được mà thôi. Bao Bất Đồng nghe vậy, thì là lắc đầu nói ra. Bất quá trong mọi người tại đây, trừ bỏ Bao Không Đồng đẳng người bên ngoài, liền ngay cả Lâm Chấn Nam một nhà ba người cũng cảm thấy Mộ Dung Phục làm việc quá bá đạo chút. Ngươi nghe được Bao Bất Đồng lời nói, Nhạc Linh San càng là tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ lên. Nàng sinh ra chính là Hoa Sơn phái trung niên linh nhỏ nhất một người, xưa nay rất được trong phái sư huynh đệ nhường nhịn, làm sao từng chịu qua ủy khuất như vậy, bởi vậy trong lúc nhất thời không khỏi tức giận vô cùng. Mộ Dung Phục lúc này lại nói lệnh tôn ngày bình thường quản trị môn nhân đệ tử sao mà nghiêm khắc, như hắn cho là không ổn, như thế nào lại phái ngươi đến đây? Chỉ là bởi vì hắn không tin được hắn vị này nhị đồ đệ, lúc này mới phái ngươi ở bên giám thị. Lao Đức Nặc nghe được cuối cùng, nguyên bản nhìn người vật vô hại hắn, vẫn không khỏi mí mắt hơi nhảy. Ngươi nói hiệu nói vượn. Nhạc Linh San nghe được nơi đây, cũng nhịn không được nữa tức giận phản bác. Nàng lúc này tự nhiên không rõ ràng Lao Đức Nặc thân phận nội ứng, lại nghe Mộ Dung Phục như vậy bố trí nó trong lòng kính trọng nhất phụ thân, mặc dù cảm giác trong đó là có mấy phần đạo lý, nhưng vẫn là nhịn không được mở miệng phản bác. Nếu không có ta nhúng tay, lệ tôn chỉ sợ nếu không động thanh sắc, ngồi thu cử bén. Nhìn thấy Nhạc Linh San kích động như thế, Mộ Dung Phục lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Nhạc Bất Quần thủ đoạn nhưng so sánh Dư Thương Hải bọn người cao minh nhiều lắm, biết rõ Lao Đức Nặc thân là gián điệp, lại còn đối với hắn ủy thác trách nhiệm, bất quá để phòng vạn nhất hay là phái nữ nhi của mình ra sân. Cái này thứ nhất tự nhiên đã sớm tính tới Nhạc Linh San tính tình khẳng định sẽ xen vào việc của người khác, từ vừa mới bắt đầu liền thiết kế bên dưới anh hùng cứu mỹ nhân xáo lộ, mà lại không thể không nói cái này đích xác là một biện pháp tốt. Mà thu Lâm Bình Chi làm đệ tử, đã sớm tại Nhạc Bất Quần trong thiết kế. Về phần Lâm Bình Chi từ Phúc Kiến chạy ra sau, tới trước Nhạc Dương, lại đến Trường Sa, cuối cùng đến Hành Sơn nhất cử nhất động, đều chạy không khỏi Nhạc Bất Quần hai mắt. Chỉ là Nhạc Bất Quần vì sao không thể tại trong quán trà hiện thân đâu, tự nhiên liền cùng Lâm Chấn Nam vợ chồng có quan hệ. Thanh Thành phái âm thầm bắt đi Lâm Chấn Nam vợ chồng, tự nhiên không gạt được Nhạc Bất Quần, mà bao tam ca hai người tại Hành Sơn thành bên ngoài miếu hoang cứu đi Lâm Chấn Nam vợ chồng khó tránh khỏi gây nên hắn cảnh giác. Lo lắng Tịch Tà kiếm phổ sớm rơi vào tay người khác, Nhạc Bất Quần lực chú ý tự nhiên liền bị Lâm Chấn Nam vợ chồng hạ lạc hấp dẫn. Bất quá bao tam ca hai người xuất thủ nghĩ cách cứu viện Lâm Chấn Nam vợ chồng quá mức gọn gàng mà linh hoạt, đừng nói là hắn một người, e là cho dù là Thanh Thành phái trên dưới chỉ sợ cũng không có nửa điểm đầu mối. Theo ta được biết hai người các ngươi từng tại Trường Sa cùng lệnh tôn tụ hợp, mà Trường Sa cùng Hành Sơn bất quá một ngày lộ trình, vì sao lệnh tôn đến nay chưa từng hiện thân đâu? Nhạc cô nương coi là thật vẫn không rõ. Nhìn thấy Nhạc Linh San vẫn như cũ u mê vô trì, Mộ Dung Phục không khỏi lắc đầu nói: Trường Sa. Lâm Bình Chi nghe được nơi đây, thần sắc lại là kịch liệt biến đổi, chỉ vì hắn nhớ tới một sự kiện. Ngày đó tại Trường Sa phân đà, hắn từng thừa dịp Thanh Thành phái đệ tử ngủ say thời khắc, từ trong phòng trộm đi Thanh Thành phái đệ tử đánh cắp hắn Trường Sa phân đà tới tài vật. Lúc trước chỉ cảm thấy mạo hiểm, chưa bao giờ hướng chỗ sâu nghĩ lại. Nhưng đợi tại trong quán trà, tận mắt nhìn thấy phong ba ác thần hồ nó thần võ công sau, liền càng phát ra vì chính mình lúc trước mạo hiểm mà cảm thấy kinh hãi. Bây giờ nghĩ đến, cái kia họ thân hai người võ công tại phía xa trên hắn, lại rõ ràng là lao giang hồ xuất thân, nhưng vì sao ngủ say thời khắc lại vẫn cứ quên đóng cửa sổ, thậm chí hắn len lén lẻn vào trong phòng lấy đi một bao lớn tài vật thời khắc, vẫn là không phát giác. Cần biết hắn cầm lấy cái kia năm mạ vàng ngân đồ châu đáo thời khắc, tránh không được tạo thành rất nhỏ văn động, có thể trên giường hai cái Thanh Thành đệ tử lại vẫn cứ ngủ được tử. Bây giờ nhớ tới một màn này, Lâm Bình Chi không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Bởi vì rõ ràng là có người trong bóng tối đi theo hắn, cái kia hai cái Thanh Thành phái đệ tử tất nhiên là bị người điểm huyệt đạo, không phải vậy hắn sao lại trộm đến như vậy thuận lợi. Về phần lúc trước giám thị bí mật hắn nhất cử nhất động người, hiển nhiên là bị kia Hoa Sơn phái Nhạc trưởng môn. Ta Nhạc Linh San nghe vậy ý đồ mở miệng giải thích, có thể nói đến bên miệng lại không biết nói cái gì, kỳ thật trong nội tâm nàng dường như minh bạch Mộ Dung Phục lời nói, cũng không phải hoàn toàn không có một chút đạo lý. Nàng lúc đầu đối đãi chính mình tính trọng nhất phụ thân, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì một tia hoài nghi. Có thể nghe cùng Mộ Dung Phục lời nói, một mực bị nàng chỗ coi nhẹ chi tiết, lại dần dần biểu lộ phụ thân nàng hoàn toàn chính xác tham dự trong đó. Mà lúc này Mộ Dung Phục nói bất quá ta duy nhất hiếu kỳ chính là, lấy Nhạc trưởng môn thủ đoạn, như hắn thật có ý các ngươi Lâm gia kiếm phổ, chỉ sợ sớm đã đắc thủ, nhưng lại chẳng biết tại sao cuối cùng lại không xuất thủ. Nghe được nơi đây, Nhạc Linh San trong lòng không khỏi thêm ra một tia kinh hỉ, có thể lập tức ánh mắt lại ảm đạm xuống. Chỉ vì lúc này nàng đã triệt để minh bạch tại việc này bên trong, bị trong nội tâm nàng kính ngưỡng phụ thân, hoàn toàn chính xác cùng việc này thoát không ra liên quan. Nhìn ra Nhạc Linh San ánh mắt ảm đạm, Mộ Dung Phục chỉ là khẽ lắc đầu. Vị này Nhạc trưởng môn hòn ngọc quý trên tay, có lẽ là bị động tham dự tiến vào nhằm vào Lâm gia âm mưu. Nhưng nguyên tắc bên trong nàng chết cũng không vô tội, vô luận là trước sớm nhằm vào Lâm gia âm mưu, hay là hậu kỳ phong thiện đại biểu hiện xuất sắc, nàng đều hoàn mỹ thi hành Nhạc Bất Quần kế hoạch. Nàng có lẽ đơn thuần thiện lương, lại duy trì có cũng không vô tội. Cùng lúc đó, lại nghe ngoài viện có người cao giọng nói, "Nhỏ sư thái, ngươi muốn chạy trốn đi nơi nào?" Ba Bất Đồng cùng Phong Ba Ác hai người nghe tiếng, lúc này liền thân hình khẽ động xuất hiện tại ngoài viện. Mà Mộ Dung Phục nghe tiếng tự nhiên càng nhanh một bước, chỉ gặp tại cách đó không xa trên đường nhỏ, một tên người mặc kỉnh trang hoa phục hán tử chính thần sắc ung dung đuổi theo một cái thân mặc truy áo tiểu ni cô. Đợt, sách đầy miệng, Nhạc Bất Quần nguyên tắc bên trong từng tại Trường Sa cùng Nhạc Linh San hai người tụ hợp, mà Trường Sa cùng Hành Sơn bất quá chỉ là trăm dặm, lấy khinh công của hắn đã sớm có thể sớm đổi tới. Có thể hết lần này tới lần khác một mực không thể hiện thân, lại đang làm gì vậy? Tại Hành Sơn thành quán trà nhỏ thời điểm, Hoa Sơn phái đám người cũng không có nhận ra Lâm Bình Chi, trong sách cũng không nói Nhạc Bất Quần ở đây. Nhưng mà Nhạc Bất Quần thu Lâm Bình Chi làm đồ đệ sau, nói một câu nói như vậy, Lao Đức Nặc chờ, các loại đều vui mừng nhưng đạo hạ, chúc mừng sư phụ mới thu đệ tử. Nhạc Bất Quần cười nói, Bình Chi, mấy vị này sư ca, tại cái kia quán trà nhỏ bên trong, ngươi đã sớm đều gặp, ngươi hướng chúng sư ca chào. Nhạc Bất Quần làm sao biết Lâm Bình Chi lúc đó tại quán trà nhỏ đâu? Thứ hai, Nhạc Bất Quần sớm đã đến Quần Ngọc Viện. Nguyên tắc bên trong từng có miêu tả, Nhạc Linh San gấp đến độ cơ hồ muốn khóc ra thành tiếng, nói thế nhưng là đại sư ca bản thân bị trọng thương, chỉ sợ hắn có nguy hiểm tính mạng. Nhạc Bất Quần thấp giọng nói, không cần lo lắng, hắn đắp Hàng Sơn phái Thiên Hương thỉnh thoảng nhựa cây không chết được. Nhạc Linh San vừa mừng vừa sợ, nói cha, ngươi làm sao ngươi biết? Nhạc Bất Quần nói thấp giọng, đừng lắm miệng. Chỉ từ nguyên tắc đến xem, Nhạc Bất Quần tựa hồ là vừa lúc dẫn đầu đệ tử đi vào Quần Ngọc Viện cứu Lâm Bình Chi. Nhưng vấn đề ở chỗ, nếu như Nhạc Bất Quần là vừa tới, hắn lại thế nào có thể sẽ biết lệnh Hồ Xung đắp Hàng Sơn phái Thiên Hương thỉnh thoảng nhựa cây? Nhạc Bất Quần nhất định là tại Định Giật Sư Thái trước khi đến đã tại Quần Ngọc Viện. Về phần hắn đến Quần Ngọc Viện nguyên nhân, lại không phải là đơn thuần vì cứu tới mình, mà là bị một Cao Phong cưỡng ép Lâm Bình Chi. Lời như vậy, dư một hai người tranh đoạt Lâm Bình Chi hắn hẳn là cũng sớm đã ở đây, chỉ là đang chờ đợi thời cơ xuất thủ. Đây quả thật là ứng bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau mà nói. Cuối cùng đầu đen rau muốn một chút, bất quá lấy Nhạc Bất Quần thủ đoạn, như hắn lúc đầu thật có lòng tranh đoạt Tịch Tà kiếm phổ, Lâm ra cái gì tổ trạch loại hình, cũng tuyệt không thể gạt được có tâm hắn. Duy nhất có thể giải thích, lúc đầu Nhạc Bất Quần không có Tung Sơn phái áp lực, hắn còn vẫn như cũ tự cao quân tử thân phận, không muốn rơi vào tà đạo, còn nữa chính là không có đem Tịch Tà kiếm phổ coi ra gì, nhất là tại nhìn thấy Lâm gia phụ tử kiếm pháp sau. Chỉ là vì phòng hoạn chưa xảy ra, hắn lúc này mới sớm phái người tiến đến phúc kiến. Mà triệt để buộc hắn phải biến, đại khái chính là chậu vàng rửa tay sau, kiếm tông cùng đảo cốc sáu tiên, cùng cái kia mấu chốt nhất miếu hoang một trận chiến. Chương 53. Điền Bá Quang, Nghi Lâm. Nhỏ sư thái, ngươi như ngoan ngoãn theo sát ta liền không đối với ngươi động thủ động ước. Nếu như quật cường không nghe lời, ta lập tức đem ngươi quần áo lột sạch sành sanh, gọi trên đường cái này rất nhiều người đều trò cười ngươi. Nhìn thấy ngoài mấy trượng tiểu nhi cô vẫn như cũ không chịu từ bỏ chạy trốn, theo sát ở phía sau hoa phục kình trang hán tử không khỏi mở miệng quyến đủ. Hôm nay chẳng biết tại sao, hắn đối đai trước mắt một thân truy áo tiểu nhi cô lại là không hiểu kiên nhẫn mười phần, thậm chí lúc trước dục hành bất quý sự tình, cũng dần dần bị không hề để tâm. Nhìn về phía trước cái này thiên chân vô tả, thuần lương hiền lành nhỏ sư thái, lại để cuộc đời hái hoa vô số trong lòng của hắn sinh ra vẻ bất nhẫn đến. Một thân truy áo tiểu nhi cô nghe được nam tử lời nói, tự nhiên là không khỏi bị dọa đến thân thể cứng đờ, lúc này bước chân liền chậm lại. Điền Bá Quang, nguyên lai là ngươi. Cùng lúc đó, một trận thanh lãnh giọng nam lại là bỗng nhiên chuyển đến. Mắt thấy tiểu nhi cô bước chân bỗng nhiên chậm lại, hoa phục tình trang hán tử không khỏi mắt lộ vui mừng, có thể nghe được truyền vào trong thai thanh âm, ngay sau đó ánh mắt khẽ động, rất nhanh liền rơi vào cách đó không xa đường nhỏ trung ương ba người thân ảnh. Trong đó người cầm đầu toàn thân áo trắng, diện mục anh tuấn, tốt một bộ tiêu sái rối rảnh. Mà hắn hai bên trái phải nam tử, thì là một cao một thấp, dung mạo dáng dấp đều là một lời khó nói hết. Nhỏ sư thái, ngươi chờ một lát, ta đi trước xử lý cái này xen vào việc của người khác tiểu bạch kiểm. Cái này hoa phục kình trang hán tử tự nhiên chính là trên giang hồ sú danh rõ ràng hái hoa đạo tặc, danh xưng vạn lý độc hành Điền Bá Quang, mắt thấy lại có muốn vì tiểu nhi cô can thiệp vào ánh mắt của hắn khẽ động, đánh giá phía trước bóng người một lát, lại thấy rõ cầm đầu nam tử áo trắng dáng dấp tiêu sái anh tuấn, ngựa khí không khỏi trở nên lạnh. Lớn mật. Nghe được có người dám ở trước mặt vũ nhục nhà mình công tử, ba bất đồng cùng phong ba ác đồng thời biến sắc, chỉ thấy hai người thân ảnh đồng thời vọt lên phía trước đi, trong nháy mắt liền đã tới gần Điền Bá Quang quanh thân ba thước. Điền Bá Quang thấy thế, lúc này không khỏi trong lòng kinh hãi, hắn vốn là giang hồ khó được hảo thủ, chỉ thấy hai người khinh công thân pháp cao minh như thế, liền đã minh bạch hôm nay gặp cao thủ. Ngay sau đó đao quang lóe lên định bức lui hai người, đồng thời thân hình hướng về sau cực nhanh, tự nhiên là mắt thấy tình thế không ổn lúc này liền muốn trốn mất. Hắn nếu danh xưng vạn lý độc hành khinh công thân pháp tự nhiên có chỗ độc đáo của nó, nhưng mà người tới đối mặt cái này lăng lệ một đao lại là căn bản không tránh không né. Nhất là tên kia dung mạo thon gầy hán tử trung niên, thế mà một tay liền cách không chộp tới đao quang, đồng thời chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, trong tay hắn nắm chắc đơn đao liền đã cắt thành mấy khúc. Thấy vậy rung động một màn, Điền Bá Quang chỉ cảm thấy hổ khẩu run lên, sắc mặt đại biến, vội vàng liền muốn bứt bỏ đao bỏ chạy, có thể chỉ cảm thấy một cỗ kình phong đối diện đánh tới, vận bịu vô ý thức nghiêng người trốn tránh. Nhưng mà người tới lại là đột nhiên thấp người, chụp tới eo của hắn hiếp, chỉ một thoáng Điền Bá Quang chỉ cảm thấy quanh thân tê dại một hồi, liền làm tức không có khí lực phản kháng. Nhìn thấy Điền Bá Quang bị bắt, ba bất đồng hừ lạnh một tiếng, định một trường vô xuống thẳng đến tính mạng hắn. Tam ca, chấm đã. Mộ Dung Phục thấy thế, lại là bỗng nhiên mở miệng. Ba bất đồng nghe tiếng không hiểu quay đầu lại nói, công tử, người này đối với ngài nói năng lô mãng, sao không dứt khoát giết? Tam ca, ngày gần đây ta công pháp có chỗ đột phá, chính cần một người tới làm nghiệm chứng. Mộ Dung Phục nghe vậy, thì là khẽ mỉm cười nói, Hành Sơn phái đệ tử Nghi Lâm, ở đây cảm ơn ba vị bằng hữu. Nhìn thấy Điền Bá Quang trong lúc thoáng qua liền bị người bắt sống, một đường lo lắng để phòng Nghi Lâm cũng đội vàng đứng ra chủ động hành lễ nói, nguyên lai là Hàng Sơn phái nhỏ sư thái, tại hạ Mộ Dung Phục hữu lễ. Nhìn thấy trước mắt tiểu nhi cô thanh tú tuyệt luân, dung mạo chiếu người, thực là một cái tuyệt lệ mỹ nhân, Mộ Dung Phục trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng, khó trách nguyên tắc bên trong Điền Bá Quang sẽ đối với thứ nhất lúc không nhịn xuống tay. Một bên Phong Ba Ác cùng Bao Bất Đồng hai người, thấy vậy cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Huynh đệ bọn họ hai người hành tẩu giang hồ nhiều năm, thiên hạ nữ tử loại nào chưa thấy qua, nhưng trước mắt có được thành tú tuyệt luân tiểu nhi cô, lại là bình sinh lần đầu nhìn thấy. Nghi Lâm gặp qua Mộ Dung công tử. Nghe được trước mặt Mộ Dung Phục tự báo thân phận, Nghi Lâm cũng đội vàng lần nữa hoàn lễ. Nghi Lâm tuy là người xuất gia, có thể đảm nhận không dậy nổi nhỏ sư thái danh xưng. Sau đó trước mặt Nghi Lâm, lại là chứng trạc đàng hoàng giải thích. "Tốt, cái kia ngược lại là ta thất lễ." Nhìn thấy Nghi Lâm như vậy tích cực, Mộ Dung Phục lúc này không khỏi bật cười. Nói đến Kim lão dưới ngòi bút từng có hai đôi quái sư đồ, một đôi chính là Đoàn Dự cùng Nam Hải Ngạc Thần Nhạc lão tam, mà đổi thành một đôi chính là Điền Bá Quang cùng Nghi Lâm hai người. Nếu như truyền đi, tự nhiên là dẫn tới người trong giang hồ bật cười. Chỉ vì đôi thầy trò này thực sự quá mức quỷ dị, một cái hái hoa đạo tặc thế mà bái võ công kém xa chính mình tiểu lệ nữ Ni Vi sư, cái này tựa như ăn bụng mèo con gặp phải ngon miệng con cá, như thế nào lại chịu buông tay đâu. Đáng tiếc bọn hắn những người này lại vẫn cứ quên một điểm, trên đời này lại có một loại nữ nhân, đẹp đến mức gọi nam nhân có thể dục niệm toàn bộ tiêu tán, chỉ muốn như thế nào đi che chở nàng, đi yêu nàng, không có bất kỳ mục đích đi vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Mà Mộ Dung Phục trước mắt Nghi Lâm, chính là như vậy đẹp đến mức sẽ để cho nam tử dục niệm tiêu hết nữ tử. Vị này tỷ tỷ thật đẹp. Lúc này A Chu cùng A Bích hai nữ cũng đã lặng yên đi vào Mộ Dung Phục bên cạnh. Các nàng hai người nhìn trước mắt bất quá 16-17 tuổi Nghi Lâm, thân hình mặc dù cuốn tại một bộ rộng thùng thình truy y bên trong, vẫn không thể che hết yểu điệu phinh đỉnh thái độ. Mặc dù ít đi đỉnh đầu ba búi tóc đen, vẫn như cũ khó giảm dung mạo của nó thanh lệ chi sắc, thậm chí trong lúc mơ hồ nhiều hơn một tia thánh khiết cảm giác. A Chu thấy vậy, tự nhiên nhịn không được mở miệng tán thưởng. Nghe được hai nữ tán thưởng, Nghi Lâm hơi đỏ mặt, sáng giọng, hai vị muội muội cũng là có được cực đẹp. Lấy nàng tính tình có thể nói ra câu này tán thưởng, có thể nói là cực kỳ khó được, đương nhiên ở trong đó tự nhiên cũng cùng A Chu, A Bích hai nữ dung mạo tú mỹ có quan hệ. Bằng tâm mà nói, nàng câu này tán thưởng hoàn toàn chính xác được cho phát ra từ đáy lòng. Tạ ơn tỷ tỷ khích lệ. A Chu nghe vậy, lúc này liền cười đến giống như xuân hoa nở rộ, lập tức càng là như quen thuộc giống như kéo lại Nghi Lâm tay trái, lại cười nói, tỷ tỷ đoạn đường này bị ác tặc này đuổi đến vất vả, không ngại đến chúng ta nơi này nghỉ chân một chút. Ta nghe được A Chu cái này tinh linh, đáng yêu thiếu nữ mời, là tránh né Điền Bá Quang đuổi bắt Nghi Lâm đích thật là có như vậy một tia mọi mệnh. Lúc này nàng dường như nhớ ra cái gì đó, đống nhiên nói, có vị Hoa Sơn phái lao sư minh vị cứu ta, vị ác nhân này gây thương tích, đến nay tung tích không rõ, ta phải đi trước cứu hắn. Cái kia tốt chúng ta liền không ép ở lại tỷ tỷ. Nghe được chỗ này, A Chu tự nhiên không có khả năng tiếp tục giữ lại, đành phải ngữ lộ tiếp mới nói. Nghi Lâm lần nữa chắp tay trước ngực, dần dần hướng Mộ Dung Phục ba người đi lễ qua đi, lúc này mới quay người trở lại trên đường nhỏ. Về phần nàng muốn cứu Hoa Sơn phái họ lao sư mình, tự nhiên là cái giả danh, chỉ vì chân chính lao đức nặc đang bị nhốt tại trong sân, mà cái kia giả tá hắn tính danh người, chính là Hoa Sơn phái đại sư Minh Lệnh Hồ Sung. Mà đối với Lệnh Hồ Sung người này, Mộ Dung Phục trong lòng có chút không thích. Người này làm việc tuy nói là tiêu sái phóng khoáng, không bám vào một khuôn mẫu, có thể nói một cách khác tới nói, chính là làm việc chỉ bằng chính mình tâm ý, từ trước tới giờ không cân nhắc hậu quả. Tự dưng ẩu đả thanh thành phái đệ tử, là Hoa Sơn phái đổ cây cường địch, làm người tính tình bên trong thậm chí ẩn ẩn có dấu một tia lương bạc, đối với tư quá nhai động quật chỗ sâu cất dấu kiếm phổ, càng là không ngờ lên đem nó sớm ngày bẩm báo cho sư phụ. Cùng loại sự tình có thể nói là chỗ nào cũng có, đối với loại người này, Mộ Dung Phục tự nhiên sẽ trong lòng còn có chán ghét. Thêm nữa hắn bây giờ lại đem Nhạc Linh San hai người ép ở lại ở chỗ này, đang xuất thủ trước đó cũng không muốn phức tạp. Đưa mắt nhìn Nghi Lâm thân ảnh đi xa đằng sau, Mộ Dung Phục loại sách tay hai nữ về tới chỗ kia vắng vẻ dân cư bên trong, về phần Điền Bá Quang thì bị áp tại trong kho củi, yên lặng chờ Mộ Dung Phục xử lý. Chương 54. Âm Dương Hai Kình, sơ thí sinh tử phụ. Cần biết Bắc Minh thần công luyện tới cảnh giới cao thâm, liền có thể chiếu cố Âm Dương Hai Kình. Chỉ là trước sớm Mộ Dung Phục tu vi không đủ, còn không có khả năng chạm đến cảnh này. Bây giờ khoảng cách Mộ Dung Phục tu tập Bắc Minh thần công đã có một năm quan cảnh, một thân nội lực cũng thế có thể được xưng là thâm hậu, càng là ổn ép lúc trước nguyên thân một đầu. Mộ Dung Phục tập được Bắc Minh thần công sau, liền ỷ vào nó tinh diệu mức không ít cao thủ nội lực, ôn ra ngũ lao bực này tiểu tốt tạm thời không để cập tới, thần quyền vô địch về cực nhọc cây vợ chồng, thiết kiếm môn khí đồ ngọc chân tử. Mấy người này ở ngoài sáng mặt giang hồ, cũng thế có thể được xưng là thiên hạ năm vị trí đầu cao thủ, trong đó nhất là ngọc chân tử, một thân võ công nội lực tạo nghệ, có thể nói được duy nhất có tư cách vấn đỉnh thần kiếm tiên vượn mục nhân thanh thiên hạ đệ nhất danh hào cao thủ. Thiên Long thế gian lại ỷ vào nó tinh diệu, đem tứ đại ác nhân một trong Vân Trung Hạc nội lực vui vẻ nhận, trong đó còn không đề cập tới Giang Nam 12 tòa trong doanh trại không ít cao thủ. Thô sơ giản lược tính ra một chút, Mộ Dung Phục dưới mắt đã hấp thu không xuống hơn 10 người nội lực, thu nhận nhiều người như vậy nội lực sau, Mộ Dung Phục bây giờ nội lực chi bằng bạc, người bên ngoài tất nhiên khó có thể tưởng tượng. Phóng nhan thiếu ngạo thế gian, rất ít có người có thể ở nội công tạo nghệ có thể cùng nó tranh phong. Dù cho là thân ở Thiên Long thế gian, trừ bỏ đương đại thành danh cực sớm trong đó cao thủ, cũng rất ít có người nội lực có thể vượt qua nó. Tự giác nội lực có chỗ tiến cảnh, đã tới Âm Dương gồm cả chi cảnh sau, Mộ Dung Phục liền có dùng cái này đến thử hướng người khác gieo xuống sinh tử phù tâm tư. Mà cái này sinh tử phù nguyên là phái Tiêu Giao đại sư Tỷ Thiên Sơn đồng mỗ tự tay sáng tạo một loại ám khí, bởi vì bị người cắm vào đã từng nói chúng chiêu này người muốn sống không thể, muốn chết không xong cho nên lấy được kỳ danh sinh tử phù. Cái này sinh tử phù nguyên lý, cuối cùng nói đến cũng đổ cũng không phức tạp, đơn giản là vận dụng Âm Dương hai kình, lấy rượu làm môi giới, nghịch chuyển chân khi đánh vào đối thủ thể nội. Bất quá cái này thi triển sinh tử phù thủ đoạn, ngược lại yêu cầu thấp nhất, bất quá là yêu cầu vừa cường dương chi khí chuyển thành âm nhu, đem rượu môi giới đổ bật hóa thành hàn băng đánh vào đối thủ thể nội. Nhưng nếu muốn hóa giải sinh tử phù chi độc, nhất định phải chiếu cố Âm Dương hai kình. Mà Mộ Dung Phục tu tập Bắc Minh thần công thời gian đã lâu, đây hết thể tự nhiên không thành vấn đề, thêm nữa theo tiêu cục vận chuyển, cần thiết nhân thủ dần dần biến nhiều, khống chế một chút tà phái cao thủ, cái này sinh tử phù tự nhiên liền phát huy được tác dụng. Hành Sơn thành ngoại hơn 30 dặm một chỗ vắng vẻ dân cư bên trong, luôn luôn làm việc không chút kiêng kỵ Điền Bá Quang lại là mắt lộ vẻ hoảng sợ, chỉ vì Mộ Dung Phục đặt tại hắn đầu vai trên tay phải lại là thêm ra một cỗ cùng người thường nội lực khắc thường lực lượng âm hàn. Bất quá trong chốc lát công phu, hắn liền bỗng cảm giác thể nội tựa như gặp mấy lần tại hàn băng xâm nhập đau đớn, thoáng chốc ở giữa, liền toàn thân khắc chế không được run rẩy lên, thậm chí liền hô ra nhiệt khí cũng giống như hóa thành xương lạnh. Như chỉ là như vậy, Điền Bá Quang tự nhận cũng là có thể chịu được xuống tới. Chỉ là trận kia hơi lạnh thấu xương cũng rất nhanh ngược lại trở nên trận trận ngứa ngáy, lại là kim châm giống như đau đớn, đơn giản là như hàng vạn con kiến cắm, nhìn như bất quá ngắn ngủi mấy tức công phu, lại là để Điền Bá Quang tựa như gặp trước nay chưa có tra tấn. Nhìn thấy Điền Bá Quang sắc mặt liên tiếp biến ảo, Mộ Dung Phục mỉm cười, lúc này liền giải khai huyệt đạo của hắn. Công tử, A Chu cùng A Bích hai nữ nhìn thấy chỗ này, không khỏi mắt lộ không hiểu. Trải qua một ngày này công phu, A Chu hai nữ cũng minh bạch trước mắt một thân hoa phục nam tử, chính là lần này giang hồ nổi danh hái hoa đạo tặc. Bởi vậy nhìn thấy nhà mình công tử ra bỗng nhiên giải khai huyệt đạo của hắn, không khỏi có chỗ lo lắng. Các ngươi không cần phải lo lắng, hắn chồng ta sở hạ sinh tử phụ, ngày sau sẽ chỉ muốn sống không được, muốn chết không xong. Minh bạch hai nữ lo âu trong lòng, Mộ Dung Phục không khỏi mỉm cười đáp. Cái này vì người khác gieo xuống sinh tử phù thủ đoạn, đối với trước mắt đã tập được Bắc Minh thần công Mộ Dung Phục tới nói, tự nhiên không tính là cái gì khó lui, đơn giản là nghịch chuyển chân khí mà thôi. Bất quá hắn dù sao cũng là lần đầu đếm thử làm đối thủ gieo xuống cái này sinh tử phù, bởi vậy cũng liền trực tiếp lựa chọn ổn thỏa nhất phương pháp, lấy tự thân nội khí trực tiếp xâm nhập. Lúc đầu Mộ Dung Phục đối với cái này, sớm đã có nhiều lần đếm thử chuẩn bị, thật không nghĩ đến chỉ là mấy lần công phu, liền có sở thành hiệu. Sinh tử phù. A Chu nghe đến đó, không khỏi hiếu kỳ mở miệng hỏi. Một bên A Bích tính tình nguyện chuyển hàm xúc, thế nhưng không khỏi bị Mộ Dung Phục nổi lên cổ quái danh tự có như vậy một tia hứng thú. Không sai, cái này sinh tử phụ chính là đem dương cương nội khí nghịch chuyển thành âm nu, thủ đoạn nghe đổ không chỗ đặc thù, chỉ khi nào chồng vào người khác thể nội, liền sẽ để cho người ta sinh tử không có khả năng. Nhìn chăm chú sắc mặt dần dần trở nên trắng bệnh Điền Bá Quang, Mộ Dung Phục chậm rãi nói ra. Dương cương nội khí nghịch chuyển thành âm nu, một bên Phong Ba Ác cùng Bao Bất Đồng hai người nghe được nơi đây, sắc mặt lại là dần dần trở nên nghiêm trọng. Hai người bọn họ vô luận là tu vi võ công hay là tầm mắt, đều không phải là A Chu hai nữ có thể so sánh, bởi vậy tự nhiên minh bạch Mộ Dung Phục nhẹ nhõm khẩu khí sau gian nan. Cần biết lấy huynh đệ bọn họ hai người nội công tạo nghệ, còn xa xa không thể làm đến một bước này, thậm chí liền ngay cả trong bốn người nội công tu vi sâu nhất Đặng Bách Xuyên cũng chưa chắc có thể làm đến. Mà công tử ra lại có thể làm được dễ dàng, tu vi như thế, tự nhiên đã chứng minh công tử nội công tu vi chỉ sợ đã đến một cái làm cho người khó có thể tin cảnh giới. Không sai, cái này sinh tử phù thủ đoạn nghe đơn giản, nhưng nếu muốn làm đến công tử nói tới thay đổi chân khí, cũng đủ để chẳng lẽ thiên hạ chín thành người tập võ. Phong Ba Ác nghe vậy, không khỏi mở miệng khen. Cũng không phải, công tử nhà ta ra chính là nhân vật bậc nào, như thế nào đám kia người tầm thường có thể so sánh với. Bao Bất Đồng nghe vậy, vẫn như cũng là lắc đầu nói. Cái này sinh tử phù một khi gieo xuống, một khi phát tác, một ngày lợi hại một ngày, ngứa lạ đau nhức kịch liệt tăng dần 9980 mức ngày, sau đó từng bước hạ thấp, sau 80 mức ngày, lại tăng lên, như vậy vòng đi vòng lại, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Vẫn nhìn bắt đầu điên cuồng cào ra mình Điền Bá Quang, Mộ Dung Phục tiếp tục mở miệng nói bổ sung. Nghe được nơi đây, Bao Bất Đồng bốn người không khỏi đồng thời biến sắc. Công tử gia, nói như thế, những cái kia bị gieo xuống sinh tử phù người chỉ có thể bị thống khổ tra tấn đến chết phải không? A Chu nghe được chỗ này, rõ ràng có chỗ không đành lòng. Không sai, muốn giảm bớt cái này sinh tử phù thống khổ, chỉ có kinh ta xuất thủ tương trợ, mà nếu muốn triệt để giải trừ sinh tử phù tra tấn, chỉ có gồm cả âm dương hai kình, lúc này mới có khả năng triệt để trừ tận gốc. Dư Quang liếc quá sớm đã đem chính mình phóng đến mình đẩy thương tích Điền Bá Quang, Mộ Dung Phục cũng không có chút giấu giếm, trực tiếp đem sinh tử phù phương pháp phá giải nói ra. Chiếu cố âm dương hai kình, công tử chỉ là đầu này cũng đủ để chẳng lẽ thiên hạ đa số người tập võ. A Chu nghe được nơi đây, không khỏi có chút tắc lưới. Khó trách công tử muốn lưu lại người này. A Bích lúc này dường như nhớ ra cái gì đó, không khỏi lắc đầu nói. Công tử, còn xin tha ta chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ cũng giống như ngứa lạ khó nhịn Điền Bá Quang, lúc này bận bịu không ngừng dập đầu đạo, nói, máu chảy đầy mặt hắn bình sinh lần thứ nhất có sống không bằng chết cảm giác. Tha cho ngươi, ngươi chưa từng bỏ qua cho thiên hạ những cái kia vô tội nữ tử. Mộ Dung Phục nghe vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng nói. Cái này Điền Bá Quang so với Vân Trung Hạc hoàn toàn chính xác không giống như vậy làm cho người căm hận, bất quá nếu làm xuống những cái kia hỏng nữ tử danh tiết sự tình, liền cần gánh chịu nó ác quả. Ta Điền Bá Quang nghe vậy, lúc này không khỏi ngữ tắc, còn chưa chờ tâm hắn sinh hối tiếc, từ hắn cốt tủy chỗ sâu thậm chí bắt đầu nhiều hơn làm hắn khó mà chịu được nữa lạ. A, ngứa chết ta. Điền Bá Quang ngay sau đó cũng nhịn không được nữa, trực tiếp lớn tiếng la lên, chỉ cần thời gian qua một lát, nhiều chỗ làn da liền bị hắn đi nhanh cào đến da chóc thịt bong, thậm chí một ít địa phương càng là lộ ra bạch cốt ấm vú, hắn cái kia thê thảm đến cực điểm tiếng hô tự nhiên liền rõ ràng truyền đến ngoài viện, để bị ép lưu tại nơi đây Nhạc Linh San cùng Lao Đức Nặc hai người đều lạnh cả tim. Về phần vừa đã trải qua họa diệt môn Lâm Chấn Nam một nhà ba người, nghe được nơi đây lại là thần sắc lạnh nhạt, sớm đã biết được Điền Bá Quang tiếng xấu bọn hắn, tự nhiên mừng rỡ nhìn thấy cái này chuyên môn hỏng nữ tử danh tiết dâm tặc rơi vào kết cục này. Mà bị giam áp tại trong kho tủ Điền Bá Quang, trọn vẹn kêu rên mấy canh giờ, thanh âm lúc này mới trở nên yếu ớt xuống tới. Cùng lúc đó, Hành Sơn thành Trung Lưu phủ, lại là nên đón trong trốn võ lâm đại danh đỉnh đỉnh quân tử Kiếm Hoa Sơn phái trưởng môn tự mình đến nhà bái phỏng. Lưu Chính Phong nghe nói bận bịu mang theo Thái Sơn đạo nhân, Định Giật sư thái hai người đồng thời ra ngoài đón lấy. Nhạc sư minh, Lưu Mỗ có tội. Nhìn thấy trước mắt áo xanh thư sinh, Lưu Chính Phong liền trong mắt chưa ấy náy thở dài nói. Chương 55. Đến nhà ngày gần đây Hành Sơn thành nội bầu không khí càng ngưng trọng, đầu tiên là tường truyền Hằng Sơn phái định giật sư Thái Ái Đồ Nghi Lâm bị Hoa Sơn phái đại đệ tử Lệnh Hồ Sung cùng Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Quang bắt cóc đi. Sau đó theo Nghi Lâm cùng Lệnh Hồ Sung hiện thân Hành Sơn thành lưu phủ bên trong, tin đồn này tự nhiên liền tự sụp đổ. Bất quá Lệnh Hồ Sung hai người trở về, lại không thể làm dịu Hành Sơn bên trong ngưng trọng bầu không khí, mà cái này cuối cùng liền cùng Hoa Sơn phái trưởng môn quân tử Kiếm Nhạc bất quần hòn ngọc quý trên tay mất tích có quan hệ. Khoảng cách lúc trước quán trà một trận chiến đã qua đi 2 ngày công phu, có thể đến nay không có nửa điểm Nhạc Linh San tin tức. Cần biết từ khi Nhạc Linh San sư minh muội hai người bị người thần bí bắt đi sau, thân là chủ nhà Lưu Chính Phong liền phát động ba phái chi lực, Hành Sơn phái, Hằng Sơn phái, Thái Sơn phái đệ tử cùng nhau ra ngoài tìm kiếm có quan hệ hai người hạ lạc. Thậm chí cuối cùng còn đặc biệt mời Thanh Thành phái cùng Hoa Sơn phái một đám đệ tử tương trợ, đáng tiếc đến nay vẫn là không thu hoạch được gì. Hôm qua theo Hoa Sơn phái trưởng môn Nhạc bất quần đến thăm, thân là chủ nhà Lưu Chính Phong không thể không tự mình đi ra ngoài đón lấy thỉnh tội. Hôm nay vốn nên là Lưu Chính Phong sớm đặt trước tốt chậu vàng rửa tay thời gian, nhưng vì tìm về Hoa Sơn phái trưởng môn Nhạc bất quần ái nữ, Lưu Chính Phong liền tự mình đi ra ngoài hướng quần hùng xin lỗi, tuyên bố đem chậu vàng rửa tay thời gian hướng về sau trì hoãn. Thấy vậy Lưu Tam gia làm người như vậy nghĩa khí, Nam Lai Bắc Vang đến đây do đó chứng kiến hắn chậu vàng rửa tay quần hùng đều dựng thẳng lên ngón cái tán thưởng, trong đó cái bang phó bang chủ Dương Kim Ngao nghe nói việc này, cũng mệnh dưới trướng đệ tử cái bang tương trợ. Về phần hôm nay đến đây mà khác đông đảo tân khách, tỉ như Trịnh Châu Lục Hợp môn hạ lão quyền sư, Xuyên Ngạc Tam Hạp thần nữ Phong Thiết bà ngoại, Đông Hải Hải Sa bang bang chủ Phan Hống, Khúc Giang hai bạn thần đao bạch khác, thần bút lư Tây Tư bọn người nghe nói Ngũ Nhạc kiếm phái gặp phải việc khó, cũng nhao nhao vô ngực muốn trợ một chút sức lực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hành Sơn thành nội bên ngoài cơ hồ tràn đầy đến từ thiên nam địa bắc giang hồ hào khách, chỉ vì tìm về nhạc trưởng môn ái nữ. Đương nhiên cái này nói cho cùng, đến không hoàn toàn là những người này xuất phát từ công tâm, gần mấy chục năm qua Ngũ Nhạc kiếm phái tên tuổi một mực kéo dài không suy, tại giang hồ thanh danh trừ bỏ thân là bắt đầu võ lâm thiếu lâm cùng võ đang bên ngoài, liền ngay cả được vinh dự thiên hạ đệ nhất đại bang cái bang thanh danh cũng hơi có không bằng. Duy chỉ có thể cùng nó so sánh, thậm chí ổn ép Ngũ Nhạc kiếm phái một đầu, liền chỉ có ẩn tích giang hồ nhiều năm ma giáo. Chỉ là những người này cơ hồ lục hết Hành Sơn thành nội bên ngoài hơn 10 dặm, nhưng như cũng không thể tìm tới bất luận cái gì hữu dụng dấu vết để lại. Cùng lúc đó, Hành Sơn thành, Lưu phủ đại sảnh. Định Giật sư thái, Thiên Môn đạo nhân, Lưu Chính Phong, Nhạc Bất Quẩn, Dư Thương Hải năm người đang theo dõi Nghi Lâm cùng Lệnh Hồ Sung hai người, lại bởi vì Nghi Lâm nói tới một phen, lại giống như ở trong đó phát hiện cái gì. Nghi Lâm, ngươi lại nói ngày đó tại Hành Sơn thành bên ngoài bị ai cứu? Thân hình rất cao Định Giật sư thái, nhìn vẻ mặt thiên chân vô tà Nghi Lâm, tính tình nóng nảy trực tiếp nàng liền trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Hồi bẩm sư phụ, Đồ Nhi lúc trước cùng Hoa Sơn phái Lệnh Hồ sư minh phân biệt sau, nghĩ chắc là có thể tại Hành Dương nhìn thấy sư phụ, có sư phụ ra mặt, Điền Bá Quang ác tặc kia tự nhiên không dám làm ác một thân truy áo Nghi Lâm, chậm rãi nói đến ngày đó trải qua. Nghe được chỗ này, Định Giật sư thái không khỏi khẽ gật đầu, thầm nghĩ nàng cái này Đồ Nhi ngoan ứng đối cũng không tệ. Nào biết nhưng vào lúc này, Điền Bá Quang lại đuổi theo. Ta vừa thấy được hắn liền chân cũng mềm nhũn, chạy không mấy bước, liền bị hắn sắp bắt lấy, nhưng tại lúc này lại gặp phải Mộ Dung công tử, bị dưới tay hắn ra tướng cứu rút, Đồ Nhi mới có thể chạy thoát. Nghi Lâm nhớ tới lúc trước một màn, dường như có chút chưa tỉnh hồn. Nàng vốn là lần đầu hành tẩu giang hồ, đối với giữa trần thế đủ loại căn bản không hiểu, từ khi trở lại Hành Sơn thành sau, giờ mới hiểu được Điền Bá Quang chỗ làm hoạt động là cái gì. Mộ Dung công tử. Nghe được nơi đây, Định Giật sư thái cùng Nhạc Bất Quần bọn người đều thần sắc khẽ biến. Không sai, chính là Mộ Dung công tử, Điền Bá Quang võ công rõ ràng cực cao, có thể đối mặt Mộ Dung công tử ra tướng hợp kích lại ngay cả vừa đối mặt đều gánh không được, liền bị tại chỗ bắt sống. Đúng rồi, sư phụ, vị kia Mộ Dung công tử ra tướng võ công cao hơn, Điền Bá Quang áp tặc kia một đao chém xuống, mà vị kia Bao đại ca lại là không tránh cũng né, cứ như vậy cách không một chảo, Điền Bá Quang áp tặc kia trường đao trong tay ngay tại chỗ cắt thành mấy khúc. Nghi Lâm nói ra nơi đây, dường như nhớ ra cái gì đó vội mở miệng nói bổ sung. Cách không một chảo Định Giật sư thái mấy người nghe được nơi đây, đều vẻ mặt nghiêm túc, chỉ vì bọn hắn minh bạch cách không một chảo liền đem Điền Bá Quang trường đao trong tay chấn thành mấy đoạn thủ đoạn chi lợi hại. Nghi Lâm sư chất, ngươi xác định người kia là cách không trộm tới đao quang. Trong năm người, thân là Hoa Sơn phái trưởng môn Nhạc Bất Quần mở miệng hỏi. Hồi bẩm Nhạc sư bá, Nghi Lâm không dám nói dối. Nghi Lâm nghe vậy, cung kính hành lễ đáp. Nhìn thấy Nghi Lâm lần nữa gật đầu xác nhận, Thiên Môn đạo nhân, Định Giật sư thái, Dư Thương Hải bọn người đều trong lòng run lên. Cần biết xuất thủ đánh gãy trong tay đối thủ trường kiếm, đối với bọn hắn những người này tự nhiên không tính việc khó, cần phải tay không tấc sắt đón người tới đao quang đem nó chấn thành mấy đoạn, lại không một người dám can đảm nói mình có thể làm được. Ở đây năm người cơ hồ đều là một phái trưởng môn, võ công kiến thức tự nhiên không phải người bình thường nhưng so sánh, tự nhiên minh bạch một chiêu này mạo hiểm cũng khó xử. Nếu là đổi lại bình thường đối thủ, Nhạc Bất Quần bọn người tự hỏi cũng có thể làm được, có thể cái kia Điền Bá Quang tuy là hái hoa đạo tặc, có thể một thân võ công lại là không kém. Đang ngồi đám người tự cao cùng một trận chiến, nhất định có thể thắng hắn không giả, có thể tay không tấc sắt đón lấy ánh đao của hắn, lại tự nhận khó mà làm được. Bởi vậy kinh nghi Lâm chỗ xác định sau, Nhạc Bất Quần bọn người cũng thế minh bạch vị kia Mộ Dung công tử thủ hạ ra tướng võ công, ẩn ẩn đã ở bọn hắn đám người phía trên, trong lúc nhất thời, đám người không khỏi sắc mặt khác nhau. Nghi Lâm sư chất, không biết từ đó có thể có một tên thân hình nhỏ gầy, hai gò má lõm, giữ lại hai phiết đuôi chuột cần, dung mạo mười phần xấu xí nam tử. Lưu Chính Phong dường như nhớ ra cái gì đó, gấp hướng Nghi Lâm xác nhận lên một người khác. Vị yêu phong tứ ca tướng mạo ngược lại là cùng sư thúc lời nói cực giống như. Nghi Lâm nghe được nơi đây, làm sơ trầm tư sau, liền mở miệng đáp. Nghi Lâm sư chất, ngươi xác định không nhìn lầm. Nghe được nơi đây, Lưu Chính Phong mọi người không khỏi nghiêm sắc mặt, cần biết hắn yêu cầu người này, chính là ban đầu ở trong quán trà cùng Hoa Sơn phái đệ tử, cùng Mạc đại sư huynh từng có một trận chiến. Hồi bẩm sư thúc, đệ tử xác định. Nghi Lâm lần nữa chắp tay đáp. Định Giật sư thái cao mày nói, xem ra cái kia Mộ Dung công tử liền cùng nhà sư huynh ái nữ Hạ Lạc thoát không ra quan hệ. Người này nếu phái người bắt đi Hoa Sơn phái đệ tử, vì sao còn muốn xuất thủ tương trợ Hàng Sơn phái Nghi Lâm sư chất đâu? Lúc này một bên Lưu Chính Phong, nhớ tới trước đó đủ loại hắn, lại có chút khó có thể lý giải được. Cần biết Ngũ Nhạc kiếm phái, Đồng Khí liên trì, nếu là xuất thủ nhằm vào Hoa Sơn phái, tự nhiên sẽ bị coi là nhằm vào mặt khác bốn phái, mà người ở ngay đó bắt đi Hoa Sơn phái đệ tử sau, lại từ Điền Bá Quang trong tay cứu Nghi Lâm. Đây hết thảy, thật là khiến người khó có thể lý giải được. Trừ phi, đây hết thảy vốn là vì nhằm vào Hoa Sơn phái. Cái gì? Tiểu sư muội bị bắt đi cùng lúc đó, đứng trong đại sảnh kiếm mi môi mỏng khí khái hào hùng nam nhi nghe được nơi đây, không khỏi thần sắc kỳ biến. Vốn định muốn mở miệng hỏi thăm hắn, đã thấy đến nhà mình sư phụ đang cùng Thiên Môn đạo nhân chờ, các loại trưởng bối nói chuyện, đành phải cố nhịn xuống. Một bên ngồi ngay ngắn ở trên ghế Dư Thương Hải, nghe được mọi người tại đây nghị luận, sắc mặt của hắn lại là âm trầm đáng sợ. Chỉ vì sớm tại mấy ngày trước đó, bị hắn giam giữ ở ngoài thành trong miếu Hoang Lâm trấn Nam vợ chồng lại bị người khác bắt cóc đi, căn cứ phụ trách trông coi Lâm trấn Nam vợ chồng trong phái đệ tử sau đó hồi báo. Lúc trước từ trong tay bọn họ cứu đi Lâm trấn Nam vợ chồng trong hai người, trong đó liền có một vị như Nghi Lâm miêu tả nhỏ gầy nam tử xấu xí. Mắt thấy con vịt đã đun sôi lại bay, trong lòng của hắn làm sao có thể không giận. Bất quá so với một bên Dư Thương Hải, làm từ đầu tới đuôi nhìn rõ Thanh Thành phái nhất cử nhất động Nhạc Bất Quần nhưng thủy chung thần sắc tự nhiên, thậm chí liền ngay cả nhà mình ái nữ bị người bắt đi, đều khó mà để hắn có điều thất thố. Đối với việc này ta cũng cực kỳ khó hiểu, cần biết ta Hoa Sơn phái năm gần đây trên giang hồ cũng không dựng đứng cường địch, có thể người kia lại vẫn cứ xuất thủ bắt đi Linh San hai người Nhạc Bất Quần nói ra nơi đây, ngay sau đó cũng không khỏi chậm rãi lắc đầu, hiển nhiên hắn cũng cực kỳ ngoài ý muốn. Nếu biết được người tới Hạ Lạc, người ta mấy người không ngại lập tức khởi hành, đợi cho bắt sống bên dưới những tặc nhân kia lại truy vấn cũng không muộn. Một bên tính tình táo bạo nhất Thiên Môn đạo nhân lại là trực tiếp mở miệng đề nghị. Thiên Môn sư huynh nói cực phải. Nghe được nơi đây, Lưu Chính Phong cũng liền mở miệng phụ hòa nói. Lúc trước quán trà một trận chiến, hắn nhưng là biết được trong đó trải qua, Hoa Sơn phái nhất chúng vãn bối bị người bắt sống cũng tịnh không hiếm lạ. Nhưng Mạc đại sư huynh trên đường ra tay cứu viện, lại gặp người tới đánh bại một chuyện, lại là dẫn tới bọn hắn đám người lòng sinh cảnh giác. Cần biết Mạc đại tiên sinh chính là Hành Sơn phái trưởng môn, ngay cả hắn đều thua ở tên kia Mộ Dung công tử một tên gia tướng trong tay, bởi vậy đủ để cho bọn hắn thận trọng đối đãi. Nhất là lại nghe Nghi Lâm sư chất lời nói, bắt sống Điền Bá Quang trải qua, càng là dẫn tới bọn hắn đám người vì đó trong lòng run lên. Trong lòng biết kẻ đến không thiện, võ công lại cực cao, lấy Lưu Chính Phong đến xem, tự nhiên hợp chúng nhân chi lực xuất thủ mới là ổn thỏa nhất. Không sai Định Giật sư thái ngay vậy, cũng liền mở miệng đạo, nói: "Chỉ bất quá còn chưa chờ nàng dứt lời, lại nghe một trận thanh âm to lớn bỗng nhiên từ cửa chính chỗ truyền đến, nơi đây chủ nhân ở đâu? Cô Tô Mộ Dung thị chuyên tới để bài trang." Cần biết Lưu Chính Phong gia cảnh phong phú, chính là Hành Sơn bản địa nhà giàu, chỉ là đại môn này khoảng cách đình viện nói ít liền có hơn 10 trượng khoảng cách. Có thể người này lại thanh âm lại có thể xuyên qua cửa lớn, đình viện, cho đến rõ ràng truyền vào trong đại sảnh trong thai mọi người, hiển nhiên kỳ công lực thâm hậu. Chương 56. Cô Tô Mộ Dung thị, 1, chương 56 Cô Tô Mộ Dung thị, Cô Tô Mộ Dung. Chẳng lẽ là vị kia Mộ Dung công tử không thành? Nhạc Bất Quần nghe tiếng, không khỏi khẽ nhíu mày nói. Nghe được chỗ này, mọi người ở đây đều thần sắc biến đổi, cần biết vừa mới bọn hắn đám người còn tại hợp nghị như thế nào đối phó người này, lại không nghĩ rằng hắn thế mà tự mình đến nhà bái phòng. Hắc hắc, xem ra chúng ta là bị người khác xem nhẹ. Chỉ một thoáng công phu, Định Giật sư thái tựa như minh bạch cái gì, lúc này không khỏi cười lạnh một tiếng. Đám người nghe vậy, sắc mặt đều trở nên khó coi, đang ngồi tất cả mọi người là lao giang hồ, tự nhiên không khó minh bạch Định Giật sư thái lời nói. Nếu chủ nhà không đến tự mình nên đón, vậy chúng ta liền đành phải không mời từ tiến vào. Dường như nhìn thấy thật lâu không có người đáp lại, liền lại nghe thanh âm to lớn lại lần nữa vang lên trực tiếp truyền vào trong thai mọi người. Thời gian qua một lát sau, liền gặp một người cũng thế xuất hiện ở đại sảnh bên ngoài. Thật can đảm. Tính tình nhất là Cương Liệt Thiên Môn đạo nhân thấy vậy, không khỏi gầm thét một tiếng. Lúc này đột nhiên phóng người lên đến, lại mau lẹ không gì sánh được lao thẳng tới bên ngoài phòng người kia mà đi. Đến hay lắm. Nhìn thấy Thiên Môn đạo nhân đột nhiên xuất thủ, một tên hán tử gầy nhỏ lại là thân hình bỏ tới, chủ động nên đón tiếp lấy. Nén giận xuất thủ Thiên Môn đạo nhân thấy vậy, lúc này phất ống tay áo một cái, tay phải vận kình đẩy ra. Mà cái này hán tử gầy nhỏ thế mà cũng không tránh né, đồng thời học theo vung ra một trường, hai người tay không chạm nhau, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Thiên Môn đạo nhân lại là sắc mặt đỏ bừng, vượt lên trước hướng lui về phía sau ra ba bước. Về phần cái này hán tử gầy nhỏ, chỉ là thân hình run lên, lui về phía sau bước. Thấy vậy một màn, Định Giật sư thái, Lưu Chính Phong bọn người đều sắc mặt đại biến, tự nhiên minh bạch vừa mới hai người giao thủ đã phân ra cao thấp. Đáng tiếc đợi cho phân ra cao thấp sau, cái kia hán tử gầy nhỏ trên mặt lại chưa lộ ra nửa điểm vui mừng, ngược lại mang theo tiếc nuối lắc đầu. Chó mắt thấy chính mình rơi vào hạ phong người đến sau đúng là hành động như vậy, tính tình cương liệt hắn lập tức bị khơi dậy nội phủ khí huyết phun trào, trong lúc nhất thời sắc mặt càng trở nên đỏ bừng, giống như máu tươi dâng lên bình thường. Một câu nói kia vừa mở miệng nói ra một chữ, liền tự giác một câu ngọt ngào từ cổ họng tuôn ra. Thiên Môn đạo huynh, chớ tức giận. Ngay tại Thiên Môn đạo nhân muốn ra đại xấu thời khắc, chỉ cảm thấy một cỗ tinh thuần nội lực từ đầu vai truyền vào thể nội, ngắn ngủi mấy tức ở giữa, liền bình phục mất rồi lồng ngực phun trào khí huyết. Đa tạ Nhạc tiên sinh. Cưỡng chế trong lòng phun trào khí huyết đằng sau, Thiên Môn đạo nhân sắc mặt khôi phục bình thường sau, liền chắp tay hướng một bên Nhạc Bất Quần nói cảm ơn. "Thiên Môn đạo huynh, người ta Ngũ Nhạc kiếm phái đồng khí liên chi, không cần khách khí như thế." Nhạc Bất Quần nghe vậy, lại là nghiêm sắc mặt nhẹ nhàng lắc đầu nói. Nghe được hắn những lời này, Thiên Môn đạo nhân thần sắc lúc này mới có chỗ hòa hoãn. Tại hạ Lưu Chính Phong, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Nhìn thấy cái này hán tử gầy nhỏ vừa ra tay liền đánh lui nén giận xuất thủ Thiên Môn đạo nhân, Lưu Chính Phong liền đoán được hắn chính là mấy ngày trước ở trong thành quán trà cùng sư minh lớn lao giao thủ người kia, lúc này liền chắp tay hỏi. Tại hạ Giang Nam một trận gió, phong ba ác, chính là Cô Tô Mộ Dung thị gia tướng một trong. Cái này hán tử gầy nhỏ nghe vậy, cũng là không giấu giếm thân phận, trực tiếp cười to nói ra. Phong ba ác, gia tướng. Lưu Chính Phong cùng Định Giật sư thái nghe vậy, không khỏi liếc nhau, tâm đạo nghi lâm nói tới quả nhiên không giả. Cần biết Thiên Môn đạo nhân chính là Thái Sơn phái trưởng giáo, một thân võ công càng là danh liệt chính giáo thập đại cao thủ hàng ngũ, nhưng lại cùng người tới giao thủ bất quá một chiêu, liền thua ở người tới trong tay. Có thể người này rõ ràng người mang cao minh như thế võ công, lại vẫn cứ tự cam đoạ lạc, làm người khác sai sử gia tướng, thật là khiến người khó hiểu. Nhỏ sư thái. Phong Ba Ác lúc này mới nhìn thấy đám người sau lưng Nghi Lâm, thế là mỉm cười chủ động xưng hô đạo, nói: "Phong đại ca, Nghi Lâm tuyệt đối đảm đương không nổi sư thái xưng hô thế này." Một thân truy áo Nghi Lâm nghe vậy, lại là liên tiếp lắc đầu. Các hạ võ công cao cường, vì sao còn muốn lấy lớn hiếp nhỏ bắt đi Hoa Sơn phái đệ tử? Nhìn thấy quả nhiên là người này, lúc trước từ Điền Bá Quang trong tay cứu chính mình ái đồ, luôn luôn tính khí nóng nảy Định Giật sư thái lại là đè lại lửa giận, mở miệng hỏi lên lúc trước quán trà sự tình. "Cũng không phải, cũng không phải, như nói về lấy lớn hiếp nhỏ, ai lại hơn được chư vị đang ngồi đâu?" Còn chưa chờ Định Giật sư thái dứt lời, liền gặp một đám người đã xuyên qua đình viện, xuất hiện ở ngoài phòng khách, trong đó một tên nam tử mặc hôi bào chính lắc đầu nói. Cùng lúc đó, hai tên người mặc thanh lịch tình trang hán tử thì theo sát phía sau, nhìn đứng ở bên ngoài phòng Lưu Chính Phong bận bịu chắp tay nói: "Sư phụ, đồ nhi vô năng, không thể ngăn bọn họ lại." Hai người này chính là Lưu Chính Phong đại đệ tử Lương Tết, nhị đệ tử Mễ Vì Nghĩa, ngày gần đây đúng là bọn họ sư minh đệ hai người phụ trách tiếp dẫn hành sơn thành trung các lộ quần hùng. "Việc này cùng các ngươi hai người không quan hệ, các ngươi lui ra đi." Nhìn thấy chính mình hai cái đồ nhi sắc mặt tái nhợt, trong lòng biết bọn hắn tất nhiên tại người tới trong tay đã lén bị ăn thiệt thòi, Lưu Chính Phong thầm than một tiếng lắc đầu nói: "Các hạ lời ấy ý gì?" Định Giật sư thái nghe vậy, không khỏi trong nháy mắt lửa cháy, nhìn chằm chằm nam tử cao gầy kia đạo, nói: "Việc này sư thái liền muốn hỏi Thanh Thành phái dư quan chủ." Lúc này đám người người cầm đầu nam tử áo trắng lại là bỗng nhiên mở miệng, Định Giật sư thái nghe vậy ánh mắt khẽ động. Chỉ gặp vị này nam tử áo trắng, diện mục anh tuấn, khí độ bất phàm, hai bên trái phải cắt chạm có một vị xinh đẹp mềm mại thiếu nữ, rõ ràng là một vị nhẹ nhàng quý công tử cách ăn mặc. Tiểu sư muội lúc này đứng tại đám người sau môi mỏng khí khái hào hùng thanh niên ánh mắt lại là rơi vào trong đám người màu da trắng nõn, dung mạo xinh đẹp Nhạc Linh San trên thân. "Đại sư minh." Nhạc Linh San nghe vậy, nhìn qua trong đại sảnh khí khái hào hùng thanh niên không khỏi mắt lộ ánh sáng nhu hòa. "Dư Thương Hải, ngươi cậu tắc kia, có thể từng còn nhớ rõ ta?" Lúc này một tên thiếu niên mi thanh mục tú đột nhiên đứng ra, chỉ vào trong mọi người thân hình thấp bé Dư Thương Hải tại chỗ mắng. Mắt thấy thiếu niên này cũng dám trước mặt mọi người nhục mạ thân là một phái trưởng môn Dư Thương Hải, Lưu Chính Phong, Định Giật sư thái, Thiên Môn đạo nhân không khỏi thần sắc kinh ngạc, hiển nhiên rất là ngoài ý muốn. Danh con Dư Thương Hải nghe vậy thần sắc không khỏi trở nên âm trầm, hắn lúc này sớm đã nhìn thấy trong đám người Lâm Chấn Nam vợ chồng, trong lòng tự nhiên minh bạch chính là trước mắt nam tử áo trắng cứu đi bọn hắn. Mà nam tử mặc áo trắng này không phải người khác, chính là Mộ Dung Phục. Từ khi hắn tại Điền Bá Quang trên thân nghiệm chứng sinh tử phụ sau, liền làm sơ nghỉ ngơi, trực tiếp mang theo người đến Lưu phủ. Hắn muốn thu Lâm Chấn Nam cho mình dùng, tự nhiên cũng muốn thay hắn xử lý rơi Lâm gia ân oán. "Lâm tổng tiêu đầu, ngươi làm khổ chủ, có thể có lời gì muốn nói?" Mộ Dung Phục nhìn xem trước mặt đám người thân ảnh, đột nhiên chậm rãi nói: "Chỉ cầu công tử là Lâm gia làm chủ." Lâm Chấn Nam nghe vậy, lúc này đi về phía trước ra hai bước, ánh mắt đảo qua Dư Thương Hải sau, liền chắp tay nói: "Tốt." Mộ Dung Phục nghe được nơi đây, ánh mắt liền rơi vào một bên đạo nhân thấp thần sắc, lập tức lại nói tăng ca: "Làm phiền ngươi xuất thủ thay ta bắt giữ hắn." "Thuộc hạ lĩnh mệnh." Một bên Bao Bất Đồng nghe vậy, lúc này liền thân hình hướng về phía trước mau chóng bước đi. "Thật can đảm." Nhìn thấy người tới cái này, một bộ rõ ràng nhìn hắn không dậy nổi dáng vẻ, Dư Thương Hải trong lòng không khỏi tức giận vô cùng, xoát một tiếng liền rút ra trường kiếm trong tay, đưa tay công ra. Thân hình hắn mặc dù không cao, nhìn cũng bất quá 80 cân tả hữu, nhưng mà dù sao cũng là tông sư một phái, đứng tại chỗ, giống như lên đỉnh nhạc chỉ, có chút khí độ. Dư Thương Hải kiếm ảnh liên miên, nhìn như gồm cả tung mạnh, phong chỉ tấn, người bên ngoài chỉ nghe tiếng xèo xèo không dứt, nhìn như thanh thế lăng lệ, nhưng Định Giật sư thái bọn người lại có thể nhìn ra Dư Thương Hải dưới mắt lại là ở vào thủ thế. Ỷ vào trường kiếm trong tay chi lợi, che chở chính mình quanh thân trong vòng ba thước, cử động như vậy, nhìn như là mất nhà mình bị phong, nhưng Lưu Chính Phong bọn người thấy vậy lại đều gật đầu, thầm nghĩ vị này Dư quan chủ làm người lao thành. Tại chưa thăm dò rõ ràng người tới võ công con đường trước, Dư trưởng môn quyết sách lại là thích hợp nhất. Cần biết trước sớm Thiên Môn đạo nhân muốn nhờ không rõ người tới nội tình, lúc này mới một trưởng thua ở cái kia hán tử gầy nhỏ trong tay, một màn kia bọn hắn bọn người là tận mắt nhìn thấy, bây giờ cái này cao gầy hán tử xuất thủ, tất nhiên không dám có chỗ khinh thị. Trước đó không lâu Thanh Thành phái nhất cử chọn lấy Phúc Uy Tiêu cục sự tình, trên giang hồ sớm đã truyền đi xôn xao, Định Giật sư thái bọn người nghe được cái kia Mộ Dung công tử xưng hô người kia là Lâm tổng tiêu đầu lúc, trong nháy mắt liền minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. Cần biết trên giang hồ người người trước sớm đều nói Thanh Thành phái chí tại cướp bóc Lâm gia tịch tà kiếm pháp kiếm phổ, bọn hắn những người này tự nhiên có chỗ nghe thấy, minh bạch hai nhà ân đoán từ đầu đến cuối, Lưu Chính Phong bọn người tự nhiên không có khả năng tùy tiện nhúng tay. Huống hồ cái kia Thanh Thành phái làm mưu đồ Lâm gia tuyệt học mà diệt nó cả nhà tiến hành, cũng làm cho trước sớm nghe được nghe đồn Định Giật sư thái cùng trời môn đạo lòng người cảm giác không thích. Cùng lúc đó, chủ động lựa chọn thủ thế Dư Thương Hải lại là lâm vào hiểm cảnh, cái kia cao gầy hán tử rõ ràng thủ đoạn càng hơn một bậc, nhìn như chỉ là vòng quanh Dư Thương Hải nhanh quay ngược trở lại, xuất thủ càng là chỉ có chút ít mấy lần, lại làm cho trường kiếm trong tay của hắn hóa thành một cái kiếm quyển, lại không thể không vận kình mới có thể bảo vệ toàn thân. Thanh Thành phái tuyệt học hẳn là chính là sát rùa đen này, chỉ thủ không công. Nơi xa quan chiến Lâm Bình Chi thấy vậy, không khỏi mở miệng châm chọc đạo, nói: "Dư Thương Hải nghe vậy, lúc này trong lòng giận quá, trong lòng biết lâu thủ phía dưới tất nhiên có mất, kiếm trong tay thế kịp thời biến đổi, đột nhiên chuyển thủ làm công. Chỉ một thoáng, liền gặp cái này đạo nhân thấp ngược lại mau lẹ tuyệt luân hướng phía cao gầy hán tử xoay lên vòng, trường kiếm trong tay đồng thời nhanh đâm, mỗi cuốn một vòng, liền đâm ra hơn 10 kiếm. Dư Thương Hải xuất kiếm là càng lúc càng nhanh, có thể cái này cao gầy hán tử lại chỉ bằng mượn một đôi tay đều ngăn cản xuống tới, chỉ nghe chênh chênh dị hưởng truyền đến, đám người thấy thế nghe tiếng nhìn lại. Nguyên lai cái này cao gầy hán tử đôi tay tay áo cao cao nâng lên, lại bằng này liền đỡ được Dư Thương Hải hơn 10 kiếm vẫn như cũ bình yên vô sự, thủ đoạn như thế, liền để cho một bên quan chiến Lưu Chính Phong nhìn trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn những người này đều là một phái trưởng bối, kiến thức rộng rãi, tự nhiên minh bạch cái này cao gầy hán tử là bằng vào thâm hậu nội gia tu vi mới làm đến điểm này. Chỉ là tu vi như vậy, quả thực là chưa từng nghe thấy. Mà dưới mắt Dư Thương Hải lại là sắc mặt trướng hồng, mỗi lần trường kiếm cùng người tới tay áo tiếp xúc trong nháy mắt, liền sẽ truyền đến một trận lực phản chấn, nếu không có hắn Hạc Têu Cựu Tiêu Thần Công đã có hỏa hầu nhất định, trường kiếm trong tay đã sớm bị người chấn tơi bỏ. Trong lòng biết thành bại ngay tại trong nháy mắt, Dư Thương Hải bỗng nhiên thét dài một tiếng, thân hình đồng thời càng chuyển càng nhanh, cơ hồ hóa thành một vòng bóng xanh, vòng quanh cao gầy hán tử chuyển động, kiếm tụ tương giao âm thanh thực sự quá nhanh, đã là bên trên một tiếng cùng tiếp theo âm thanh nối thành một mảnh, lại không là đinh đinh đang đang, mà là hóa thành liên miên thét dài. Nhưng mà chỉ nghe răng rắc một tiếng truyền ra, Dư Thương Hải trường kiếm trong tay rốt cục chống đỡ không nổi cắt thành mấy khúc, mà hắn lại vẫn là không lùi mà tiến tới, như cả người một mũi tên giống như vọt về phía trước, đồng thời bàn tay trái giấu tại trong tay áo đột nhiên vận kình hướng về phía trước đánh ra. Đến hay lắm. Bao Bất Đồng cười ha ha một tiếng, tay phải cũng vận kình bung ra. Vành một tiếng vang lên, Bao Bất Đồng mặt lộ cổ quái, hướng lui về phía sau ra một bước dưới. Mà dáng người càng thêm thấp bé Dư Thương Hải lại là toàn thân run lên, đồng thời miệng phun máu tươi lui về phía sau ra 5-6 bước. Tam ca, ngươi không sao chứ? A Bích thấy thế, không khỏi mắt lộ lo lắng. A Bích muội tử, ta không sao, người lùn này trưởng pháp ngược lại là có chỗ độc đáo của nó. Một lát sau, Bao Bất Đồng lúc này mới ít có lắc đầu khen. Dư trưởng môn nhìn thấy Dư Thương Hải chật vật như thế bộ dáng, thân là chủ nhà Lưu Chính Phong bước lên phía trước đỡ lấy. Bất quá làm cho người ngoài ý muốn lại là Lưu phủ bên trong Thanh Thành phái đệ tử lại tựa như Tiêu Thanh Mịch tích bình thường, rõ ràng nhà mình sư phụ đã cùng cường địch giao thủ, nhưng bọn hắn nhưng không có một người hiện thân. Đương nhiên bọn hắn lại không biết, những này Thanh Thành phái đệ tử đã sớm bị Phong Ba Ác hai người điểm huyệt đạo, bây giờ chính mình cũng không thể động đậy, làm sao có thể chỗ này đâu. Tam ca, vị này Dư trưởng môn chỗ khiến cho trưởng pháp chính là tuổi tâm trưởng không nên xem nhẹ. Minh Bạch Bao không cùng tâm bên trong kinh dị, Mộ Dung Phục liền mở miệng giải thích. Cái này Dư ải tử võ công cũng không tính yếu, đáng tiếc hắn qua không may mắn, đâm vào nhà mình Tam ca trong tay. Cần biết sớm tại Thiên Long thế gian, Thanh Thành phái Ti Mã Lâm cùng sư đệ Trư Bảo Côn cùng Vân Châu Tần gia trại quân hùng, tạm thời liên thủ đều không làm gì được đánh cháo khác biệt, huống chi chỉ là Dư Thương Hải một người. Nếu không có hắn cái này tuổi tâm trưởng hoàn toàn chính xác có nó ca ngợi chỗ, chỉ sợ đều không có tư cách để Bao Bất Đồng ghi lại tên của hắn. Các hạ nếu thắng, không bằng nghệ tình ta, biến chiến tranh thành tơ lụa, tạm thời tha Dư trưởng môn một mạng. Nhìn thấy Dư Thương Hải bản thân bị trọng thương, mất sức phản kháng, thân là chủ nhà Lưu Chính Phong không khỏi mắt lộ khó xử, trầm tư một lát, lúc này mới lên tiếng khuyên nhủ. Lưu Tam gia, việc này cùng ngươi phái Hành Sơn không quan hệ, ngươi hay là chớ có can thiệp vào. Nhìn thấy cái này Lưu Chính Phong chính mình còn chú ý không rảnh, lại chủ động đứng ra là Dư Thương Hải nói chuyện, Mộ Dung Phục nghe vậy không khỏi lắc đầu. Dư trưởng môn đường xa mà đến Lưu phủ dự tiệc, Lưu Mộ thân là chủ nhà làm sao có thể ngồi nhìn Dư trưởng môn gặp nạn. Lưu Chính Phong nghe vậy, lúc này cười khổ nói: "Thanh Thành phái muốn diệt Lâm gia chúng ta cả nhà lúc, làm sao không thấy các ngươi những này danh môn đại phái đi ra chủ trì công đạo? Mắt thấy đại thù đến báo, có thể lại có người đi ra làm người hòa giải." Lâm Bình Chi không khỏi cả giận nói: "Nghe được nơi đây, Lưu Chính Phong bọn người lại là thật lâu không nói gì. Dư Thương Hải ái tử mặc dù chết tại trước đó, có thể người trong giang hồ đều lòng dạ biết rõ, Thanh Thành phái chính là vì mưu đoạt Lâm gia tổ truyền kiếm phổ, lúc này mới thống hạ sát thủ. Nhạc Mỗ bất tài, xin hỏi Mộ Dung công tử vì sao bắt đi ta Hoa Sơn phái đệ tử?" Lúc này chỉ gặp một cái áo xanh thư sinh bước đi thong thả đi ra, khinh bào bộ nhẹ, tay phải đong đưa quả xếp, thần sắc rất là tiêu sái, nhìn chằm chằm bị người chế Nhạc Linh San, đông nhiên mở miệng nói: "Chương 57, Cô Tô Mộ Dung thị 2, chương 57 Cô Tô Mộ Dung thị." Người này nhìn bề ngoài cực giai, chính là trong giang hồ lừng lẫy nổi danh quân tử kiếm Nhạc Bất Quẩn. Cha Nhạc Linh San nghe vậy, nhìn xem trong đám người độ bước mà ra áo xanh thư sinh, nhất thời thần sắc lại có chút phức tạp. Kinh lịch quán trà gặp phải sau, để nàng cũng dần dần minh bạch, trước sớm cái kia trong lòng nàng có thụ tôn sùng phụ thân, kỳ thật cũng có chút một chút nàng chưa từng biết đến bí mật. "Nhạc trưởng môn, người đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao?" Mộ Dung Phục nghe vậy, lúc này liền lại cười nói, đồng thời ánh mắt cũng không che giấu chút nào, xem kỹ lên cái này trước mắt coi như thượng quân tử Nhạc Bất Quẩn. "Mộ Dung công tử, còn xin nói thẳng, Nghe được Mộ Dung Phục lời nói, Nhạc Bất Quần vẫn như cũ thần sắc như thường, thậm chí nhìn không ra một tia bất kỳ biến hóa nào đến. Nhạc Trường Môn dưỡng khí công phu ngược lại là cao minh, bất quá ngươi phái lệnh nữ tiến đến Phúc Châu ngoại thành lại là ngụ ý như thế nào? Trong lòng biết Nhạc Bất Quần tâm cơ thâm trầm, hơn xa Dư Thương Hải chi lưu, Mộ Dung Phục liền khẽ mỉm cười nói: "Xem ra Mộ Dung công tử là có chỗ hiểu lầm, trước đó không lâu bởi vì liệt đồ cùng Thanh Thành phái dư quan chủ cao tốc xảy ra tranh chấp, song phương bởi vậy sinh hiểm khích, mà Thanh Thành phái nhân chúng quy mô đi về phía đông, chỉ sợ tại ta phái bất lợi, bởi vậy phái tiểu nữ hai người tiến đến âm thầm tra xem xét." Nhạc Bất Quần nghe được nơi đây, vẫn như cũ không chút hoang mang đạo, nói: "Chỉ bất quá hắn môn tử, lại cùng trước đó không lâu Nhạc Linh San lời nói cơ hồ không sai." Tốt một cái nhìn xa trông rộng, Nhạc Trường Môn tầm mắt cùng thủ đoạn, thật là làm ta bội phục. Mộ Dung Phục nghe vậy, lúc này liền không khỏi cười nói: "Chỉ bất quá Nhạc Trường Môn, Lâm Gia Họa Diệt Môn mặc dù không nói là bởi vì lệnh ái mà lên, có thể nói đến cùng trong đó hay là chiếm hơn phân nửa nguyên nhân, không biết Nhạc Trường Môn như thế nào bồi thường." Mộ Dung Phục tiếng cười dần dần ngừng, lập tức mở miệng hỏi ngược lại. Nhạc Bất Quần mỉm cười, nói ra: "Lâm gia đủ loại tai họa, toàn bởi vì ngày đó tại Phúc Châu trưởng nghĩa cứu giúp tiểu nữ Linh San mà lên, Nhạc Mộ tự biết thoát không ra liên quan, nếu là Lâm công tử nguyện ý, Nhạc Mộ nguyện thu hắn làm đồ, truyền cho hắn Hoa Sơn tuyệt học đến hoàn lại ơn này." Nhạc Bất Quần phen này lý do thoái thác, đối với người khác trong mắt tự nhiên có thể nói bên trên là có đức độ. Lâm gia Phúc Uy Tiêu Cục tên tuổi mặc dù lớn, có thể nếu có thể bị Thanh Thành một phái tiêu diệt, võ công gia truyền tự nhiên là bất nhập lưu. Hoa Sơn phái năm gần đây mặc dù thế suy, có thể vẫn danh liệt giang hồ đại phái, trước mặt mọi người hứa hẹn truyền nó ấu tử tuyệt học, nó thành ý tự nhiên không thể nghi ngờ. Nhưng mà Lâm Bình Chi nghe được nơi đây, lại là không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng, mà Lâm Chấn Nam vợ chồng lại là thần sắc tối sầm lại, thầm nghĩ chính mình vợ chồng hai người trước sớm hay là nhìn lầm giang hồ chi hiểm ác. Nếu như không chi huyện tình từ đầu đến cuối lời nói, vợ chồng bọn họ hai người chỉ sợ còn muốn đối với quyển tử bị Hoa Sơn phái thu nhập môn tưởng lên tiếng nói cảm ơn đâu. Ta nhìn Dư Ải tử đầu góc mặc dù đần, có thể ra mặt lại dày, người trong thiên hạ rất ít cùng chi, không ngờ Nhạc trưởng môn lại còn tại Dư Ải tử phía trên. Nhìn thấy Nhạc Bất Quần thản nhiên như vậy tự nhiên, Mộ Dung Phục cũng không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Lớn mật, cần biết sư phụ ta chính là thiên hạ nổi danh quân tử khiêm tốn, ngươi một kẻ hậu bối lại có gì tư cách mở miệng kinh đục. Một bên Lệnh Hồ Sung nghe nói Mộ Dung Phục mở miệng vũ nhục tụ nghiệp tân sư, lúc này không khỏi cả giận nói: "Có ngươi vị này cao đồ, Nhạc Bất Quần thật đúng là tam sinh hữu hạnh." Nhìn thấy người này kiếm mi môi mỏng, hai đầu lông mày mặc dù chứa khí khái hào hùng, có thể trong mơ hồ lại lộ ra một tia mộng tính, Mộ Dung Phục tự nhiên không khó đoán ra, người tới chính là Hoa Sơn phái đại đệ tử Lệnh Hồ Sung, cũng là không buồn ngược lại mở miệng khen. Nhạc Bất Quần là người đa mưu túc trí, đang lưu đồ Lâm gia tịch tà kiếm phổ lúc, tâm cơ chi sâu, dù là Mộ Dung Phục cũng không nhịn được rất là thán phục. Đầu tiên là lợi dụng nhà mình nữ nhi diễn ra một trận anh hùng cứu mỹ nhân, sau thu Lâm Bình Chi sau khi nhập môn, vì bồi dưỡng Lâm Bình Chi cùng Nhạc Linh San hai người tình cảm, thậm chí không tiếp phạt Lệnh Hồ Sung bên trên tư quá nhai diện bích hối lỗi. Một chiêu này thỉnh quân nhập úng, thủ đoạn cần phải so Dư Thương Hải cao minh nhiều lắm. Nếu không phải Tạ Lãnh Thiền quá từng bước ép sát, làm cho Nhạc Bất Quần chân tướng phơi bày, sử xuất trước sớm chính mình đoán không lên thủ đoạn hèn hạ, không phải vậy ngày sau ngược lại thành tựu một đoạn giai thoại. Cần biết lấy Nhạc Bất Quần thủ đoạn, đủ để cho Lâm Bình Chi cam tâm tình nguyện giao ra gia truyền kiếm phổ. Về phần cái này Lệnh Hồ Sung, làm người nhìn như làm việc không bị trói buộc, kỳ thực lại là một cái thiên tính lương bạc người, tự mình kết giao điển bá quang bực này hái hoa đạo tặc không nói, đang vây công thiếu thất trước núi, lại cùng tốt ăn thịt người thịt mặc bắt song hùng xương huynh gọi đệ, ven đường càng là cùng đám người này pha trộn đùa giỡn, ngồi nhìn bọn hắn ven đường thành trấn bên trên quán cơm khách sạn, ăn uống đến nổi hoạch đều nát, cái bản đều là nát. Ngoài miệng lại nói đường hoàng, có thể thực hiện sự tình phong cách lại cùng chính là sư Nhạc Bất Quần ngày thường dạy bảo bối đạo tương trì. Danh xưng quân tử kiếm Nhạc Bất Quần phí hết tâm tư lại dạy bảo ra một cái bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất hiếu đồ nhi ngoan, thật đúng là chính là Hoa Sơn phái chi phúc. Xem ra Mộ Dung công tử đối với ta thành kiến rất sâu. Nhạc Bất Quần tự nhiên nghe ra Mộ Dung Phục một câu nói kia bên trong giấu giếm trầm trọng, nhưng hắn biểu hiện được vẫn như cũ hàm dưỡng mười phần, chậm rãi lắc đầu nói: "Nhạc trưởng môn, xem ra ngươi cái này dưỡng khí công phu hoàn toàn chính xác làm cho người kính nể." Nhìn thấy Nhạc Bất Quần vẫn như cũ giả trang lấy một bộ quân tử khiêm tốn bộ dáng, Mộ Dung Phục không khỏi khẽ lắc đầu. "Bất quá ta hôm nay vừa bạn luyện thành một môn võ công, vừa bạn có thể phá ngươi môn công phu này." Nói ra nơi đây, Mộ Dung Phục đống nhiên mỉm cười. Nghe được Mộ Dung Phục trong lời nói trầm trọng, Nhạc Bất Quần vẫn như cũ thần sắc như thường, nhìn như không thèm để ý chút nào, chỉ đợi nhìn thấy Mộ Dung Phục đống nhiên cười một tiếng sau, đống nhiên trong lòng còi báo động đại tác. Nhưng đợi trong chớp mắt công phu, liền gặp Mộ Dung Phục thân hình đã cướp đến quanh người hắn trong vòng ba thước, áo trắng nhẹ nhàng hắn, nhìn tiêu sái tự nhiên, có loại không nói ra được phong lưu phong khoáng. Hắn nhìn lên bất quá hai tuần ra mặt, nhưng ai biết khinh công của hắn lại cũng cao như thế. Nhạc Bất Quần chỉ cảm thấy đầu vai trầm xuống, cả người chợt cảm thấy một cỗ nhức mỏi truyền đến, lúc này liền bận công tại vai muốn chấn khai người tới. Đột nhiên, chỉ gặp hắn khắp khuôn mặt bố tử khí, chỉ là tử khí kia vừa hiện tức gần, trong khoảnh khắc lại biến thành hừng hực bộ dáng. Nguyên lai trong hai người lực vừa mới có đọ sức, nhưng mà chỉ là mấy tức ở giữa công phu, hắn tinh tu nhiều năm tử hà chân khí lại bị một cỗ hùng hậu đến cực điểm nội lực đánh tan. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, Nhạc Bất Quần liền đống cảm giác thể nội kinh mạch đống nhiên sinh ra một cỗ lạnh lẽo thấu xương, dù hắn tự cao công lực thâm hậu, cũng trong lúc lơ đãng dùng mình một cái. Đột nhiên, cỗ hàn ý này lại là biến mất vô tung vô ảnh, ngay sau đó liền tự giác một câu ngứa lại chuyển đến, lại là kim châm giống như đau đớn, đơn giản là như hàng vạn con kiến cắm. Nhạc Bất Quần mặc dù dưỡng khí công phu mười phần, giờ khắc này thần sắc cũng không khỏi trở nên vạn phần hoảng sợ. Sư phụ, Lệnh Hồ Sung thấy thế, đột nhiên rút kiếm đâm tới, nhưng mà Mộ Dung Phục đầu cũng sẽ không, tay trái liền cách không kẹp lấy Lệnh Hồ Sung thứ đến một kiếm. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Lệnh Hồ Sung trường kiếm trong tay liền ngay tại chỗ đứt gãy, đồng thời chỉ cảm thấy lòng buồn bực khó chịu, chợt đến phun ra ngụm lớn máu tươi. Không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy Lệnh Hồ Sung đánh lén không thành phản thụ nội thương, Mộ Dung Phục chỉ là âm thanh lạnh lùng nói: "Mộ Dung công tử, còn xin hạ thủ lưu tình." Nhìn thấy trong lúc thoáng qua, Nhạc Bất Quần sư đồ liền bị người chế, thân là chủ nhà Lưu Chính Phong không thể không bước về phía trước một bước nói ra: "Việc này cùng ngươi Hành Sơn ba phái không quan hệ, Lưu Tam gia hay là chớ có tham dự." Mộ Dung Phục âm thanh lạnh lùng nói. Lưu Chính Phong cùng Định Giật sư thái, Thiên Môn đạo trưởng ba người xem như Ngũ Nhạc kiếm phái số lượng không nhiều người tốt một trong, chỉ là người tốt không giả, có thể hết lần này tới lần khác có nó chỗ đáng hận. Mộ Dung Phục dứt lời, ba bất đồng cùng Phong Ba Ác hai người đã cùng nhau cất bước, ngay tại Lưu Chính Phong cùng Định Giật sư thái hai người trước người. Vừa mới Thiên Môn đạo nhân thua ở Phong Ba Ác trên tay, Dư Thương Hải cũng là bản thân bị trọng thương, dưới mắt lấy hai người bọn họ chi lực, tự nhiên là thắng không nổi bao bất đồng hai người. Nghĩ đến đây, Lưu Chính Phong không khỏi có chút khó khăn, có thể một lát sau, lại tốt giống như quyết định được chủ ý nói ra: "Ngũ Nhạc kiếm phái, đồng khí liên chi, xin thứ cho Lưu Mộ vô lý." Tốt một cái Ngũ Nhạc kiếm phái. Mộ Dung Phục nghe tiếng không khỏi cười lạnh một tiếng, lập tức xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Lưu Chính Phong trên thân sau, lại nói: "Đáng tiếc ngươi lại không biết sắp đại họa lâm đầu, Tung Sơn phái Tả Lãnh Thiển đã phái người chuẩn bị hướng ngươi hưng sư vấn tội." Nghe được nơi đây, Lưu Chính Phong không khỏi thần sắc kỳ biến. Chuyện của mình thì mình tự biết, hắn bí mật cùng ma giáo trưởng lão Khúc Dương kết giao một chuyện mặc dù bí ẩn, có thể thiên hạ nhưng không có bức tường không lọt gió, bởi vậy hắn mới bắt đầu sinh rời khỏi giang hồ ý nghĩ. Bởi vì cái gọi là chính tà bất lưỡng lập, Ngũ Nhạc kiếm phái cùng ma giáo lịch đại chém giết không ngừng, song phương sớm đã thành tử thủ, hắn nếu là tự mình kết giao người trong ma giáo tin tức một khi truyền ra, chỉ sợ thiên hạ cũng khó khăn có đặt chân chỗ. Tà minh chủ tìm ta lại có gì sự tình, đơn giản là sai người dự tiệc mà thôi. Một lát sau, Lưu Chính Phong sắc mặt lại khôi phục như thường, lúc này liền lắc đầu nói: "Tự gây nghiệt, không thể sống." Mộ Dung Phục nghe vậy, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện công phu, Nhạc Bất Quần thoáng chốc ở giữa, nhưng cảm giác quanh thân kinh mạch các nơi ngứa ngáy không chịu nổi, đơn giản là như ngàn ngàn vạn vạn con kiến đồng thời đang cắn gặm bình thường. Như vậy tra tấn đau đớn, hắn tất nhiên là trước đó chưa từng có thể nghiệm. Hắn cưỡng ép vận công ngăn cản, có thể cái kia cấu ngứa ngáy cũng chỉ có càng thêm lợi hại, nếu là đổi lại người bên ngoài, sớm đã ngã lăn xuống đất, có thể Nhạc Bất Quần cuối cùng tập được tinh thuần đạo gia nội công, trong lúc nhất thời cũng vẫn có thể đau khổ chèo chống. Chỉ là cỗ này ngứa lại là càng thêm lợi hại, Nhạc Bất Quần bỗng nhiên hô to một tiếng, bỗng nhiên đưa tay kéo dưới má năm liễu bắt được cần, tiếp lấy chính là xé rách quần áo, lan lộn đầy đất nói: "Ngứa chết ta, ngứa chết ta." Nhìn thấy Nhạc Bất Quần thân là tông sư một phái, chỉ một thoáng lại bị dạy vò đến hình như dã thú, Lưu Chính Phong bọn người không khỏi quá sợ hãi. Vị này Hoa Sơn phái trưởng môn công lực cũng không tầm thường, thế mà so Điền Bá Quang cái thằng kia nhiều kiên trì một lát. Ba bất đồng thấy thế, không khỏi lắc đầu nói. Cha Nhạc Linh San thấy thế, không khỏi nghẹn ngào kêu lên. Thế nhưng là dưới mắt nàng bước vào Lưu phủ sau, liền bị người điểm huyệt đạo, dưới mắt tứ chi hoàn toàn vô lực, đành phải trơ mắt nhìn xem Nhạc Bất Quần đang điên cuồng cào thân thể của mình. "A tặc, ngươi đối với sư phụ ta hạ yêu pháp gì?" Nhìn thấy nhà mình nhân sư chật vật như thế một màn sau, Lệnh Hồ Sung cường chống đỡ đứng dậy la mắng. "Tốt một cái sư đồ tình thâm, đã như vậy, chắc hẳn ngươi cũng nguyện ý thay ngươi ân sư chia sẻ một chút đau đớn." Mộ Dung Phục nghe vậy, đông nhiên mỉm cười, liền nhẹ nhàng tại Nhạc Bất Quần đầu vai vỗ một cái, chỉ cần thời gian qua một lát, Nhạc Bất Quần quanh thân ngứa liền tựa như giảm bất không ít, trong lúc nhất thời có thể miễn cưỡng khống chế lại thân hình. Xuống một khắc đám người liền nhìn thấy không thể tưởng tượng một màn, chỉ gặp theo Mộ Dung Phục bàn tay trái vận kình khẽ hấp, nguyên bản bị Nhạc Bất Quần cào thân thể mà chảy ra máu tươi bỗng nhiên ngưng tụ thành một ngón tay giáp cái lớn nhỏ huyết cầu. Đồng thời bàn tay trái trong lòng bàn tay thẩm vận nội công, nghịch chuyển Bắc Minh chân khí, trong chớp mắt công phu viên này huyết cầu vậy mà hóa thành một khối đỏ thâm hàn băng. Đám người thấy vậy một màn, không khỏi bị cả kinh trợn mắt hốt hoồm, Lệnh Hồ Sung cũng không ngoại lệ, bất quá còn chưa hắn lấy lại tinh thần, liền gặp Mộ Dung Phục vận trưởng đánh ra. Lệnh Hồ Sung chỉ cảm thấy hàn phong lâm thể, trong lòng không khỏi giật nảy cả mình, căn bản không có thời gian đi trốn tránh, chỉ cảm thấy khối băng đánh vào chính mình lồng ngực thiên trung đại huyệt bên trên, chỉ cảm thấy có chút phát lạnh, cũng không gặp mặt khác rõ ràng ngoại thương. Ngươi cầm cái này cái gì cầu thí thủ đoạn cũng nghĩ tới dọa ra, Lệnh Hồ Sung chỉ cảm thấy thân thể không có chút nào dị thường, lập tức liền bỗng nhiên nhưng khí mười phần mở miệng liền giận mắng đứng lên. Nhưng mà còn chưa chờ sẽ lại nói xong, tự giác huyệt thiên trung bỗng nhiên ngứa lạ không chịu nổi, kìm lòng không được a nha một tiếng, kêu lên, thoáng chốc ở giữa quanh thân ngứa bỗng nhiên tăng gấp bội. Lệnh Hồ Sung công lực tự nhiên không so được Nhạc Bất Quần, chỉ là trong chớp mắt công phu, hắn liền chợt cảm thấy quanh thân ngứa khó nhịn, đưa tay tóm đến chính mình ra chóp thịt bong, nơi nào còn có lúc trước khí khái hào hùng nam nhi bộ dáng. Lệnh Hồ Sư Minh nhìn thấy một màn này, một bên Nghi Lâm không khỏi mắt lộ không đành lòng. Mà Lưu Chính Phong, Định Giật Sư Thái, Thiên Môn đạo nhân thấy vậy một màn, ba người đều cảm thấy chu thân nhất hẳn, cần biết ba người bọn họ có thể xưng được là Ngũ Nhạc kiếm phái túc lao, nhưng lại chưa bao giờ được chứng kiến như vậy không thể tưởng tượng thủ đoạn. Thủ nó chấn nhiếp, trong lúc nhất thời ba người thậm chí không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhạc trưởng môn, ngươi thật đúng là thu đứa đồ nhi tốt, nhìn xem lòng vẫn còn sợ hãi Nhạc Bất Quần, Mộ Dung Phục lần nữa mỉm cười. Nhạc Mỗ cam bái hạ phòng, còn xin Mộ Dung công tử hạ thủ lưu tình, tha ta đồ nhi một mạng. Tự giác quanh thân ngứa giảm bớt sau, Nhạc Bất Quần lúc này liền chắp tay nói: "Tha cho hắn một mạng cũng khó, chỉ bất quá Lâm gia họa diệt môn trung quy là có Hoa Sơn phái một nửa liên quan, các ngươi ủ thành thảm kịch như vậy, tự nhiên không thể tin thân sự tình bên ngoài." nhìn chằm chằm hướng phía chính mình cung kính hành lễ Nhạc Bất Quần, Mộ Dung Phục chậm rãi nói ra. Trầm ngâm một lát sau, liền nghe Mộ Dung Phục đạo, đem bọn người Hoa Sơn phái Tử Hà thần công giao ra xem như bồi thường đi. Mộ Dung Phục lời này vừa nói ra, dẫn tới trong đại sảnh Lưu Chính Phong bọn người đều biến sắc, cần biết Tử Hà thần công chính là Hoa Sơn phái chư công đứng đầu, chính là Hoa Sơn phái trấn phái chi công, mà bây giờ lại bị Mộ Dung Phục xem như dùng để bồi thường Lâm gia vật phẩm. Mọi người ở đây coi là Nhạc Bất Quần tuyệt sẽ không gật đầu đáp ứng thời khắc, lại nghe Nhạc Bất Quần nói chỉ cần công tử nguyện ý nhiêu lệnh đồ một mạng, Nhạc Mỗ liền nguyện đem Tử Hà bí tịch dâng lên. Đang khi nói chuyện, vậy mà chủ động từ trong ngực móc ra một bản sách nhỏ đến. Mộ Dung Phục sau khi nhận lấy, không khỏi mắt lộ dị sắc, chỉ vì cái này sách nhỏ danh tự chính là Tử Hà thần công bốn chữ lớn, lúc này mở ra tiện tay là xem. Nhìn như chỉ là vội vàng số mắt, Mộ Dung Phục lại có thể bằng này nhìn ra bản này sách nhỏ vận khí pháp môn đích thật là xuất từ đạo gia công pháp. Nhận lấy Tử Hà thần công sau, Mộ Dung Phục chậm rãi tiến lên, cách không điểm trụ lệnh hồ xung huyền đạo, tiện tay vận kình chống đỡ tại hậu tâm của hắn, nhìn như chỉ là trong chớp mắt công phu, lệnh hồ xung trong mắt vẻ thống khổ lại là có chỗ hòa hoãn. Mỗi ngày giờ tí, còn cần lao phiền Nhạc trưởng môn vì đó vận công xoa bóp, tiếp tục một tháng liền có thể. Làm lệnh cáo xong rút ra hơn nửa đời chết phù kình được sau, Mộ Dung Phục liền mở miệng giải thích. Bởi vì trong lòng quá không thích lệnh hồ xung người này, Mộ Dung Phục cũng là chưa hoàn toàn đem sinh tử phù nhổ, nếu là Nhạc Bất Quần không tiết hao phí công lực, hoàn toàn chính xác một tháng liền có thể nổ độc tố còn sót lại. Nhưng nếu hắn bị ân sư này nếu như keo kiệt công lực, hắn liền muốn thụ nhiều một đoạn cuộc sống khổ. Đa tạ Mộ Dung công tử hạ thủ lưu tình. Nhạc Bất Quần nghe vậy, lúc này lại lần nữa chắp tay nói. Nhìn thấy Nhạc Bất Quần này tấm làm dáng, Mộ Dung Phục lại là khẽ lắc đầu, hắn mặc dù minh bạch Nhạc Bất Quần nội tình, có thể thấy Nhạc Bất Quần như vậy gắng chịu nhục làm dáng, trong lòng vẫn là không khỏi thán phục. Một người nếu là làm cả một đời ngụy quân tử, không bại lộ chân diện mục, chỉ sợ cũng thật thành một vị quân tử. Chỉ là không biết lần này Nhạc Bất Quần lại có thể bảo trì bao lâu đâu. Lâm tổng tiêu đầu, cái kia Dư Thương Hải ngươi muốn thế nào xử trí? Trương Trị qua Nhạc Bất Quần sư đồ hai người sau, Mộ Dung Phục lại mở miệng hỏi. Toàn bằng công tử xử lý. Nhìn thấy đến Dư Thương Hải cùng Nhạc Bất Quần hai người trò hề sau, Lâm Chấn Nam trong lòng hận ý liền không biết vì sao tiêu tán hơn phân nửa, thở dài một tiếng nói. Cha, Thanh Thành phái giết chúng ta Phúc Uy tiêu cục nhiều như vậy tiêu sư, đội tử thủ, làm sao có thể dễ dàng như vậy buông tha hắn? Lâm Bình Chi nghe được nơi đây, không khỏi vội la lên. Lâm công tử, vậy ngươi muốn xử trí như thế nào Thanh Thành phái? Mộ Dung Phục nghe vậy, lúc này ánh mắt khẽ động nhìn xem Lâm Bình Chi đạo, nói. Hồi bẩm công tử, là ta thất thủ giết Dư Nhân Ngạn trước đây, nhưng Phúc Uy tiêu cục các nơi phân đà nhân thủ nhiều như vậy lại gặp Thanh Thành phái độc thủ, ta có thể không giết Dư Thương Hải, nhưng những cái kia Thanh Thành phái những đệ tử kia nhất định phải đền mạng. Lâm Bình Chi nhìn chằm chằm trong đại sảnh ngồi dưới đất quanh chân Dư Thương Hải, ngữ khí mang theo thoải mái đạo, nói: "Mộ Dung Phục nghe được nơi đây, liền chậm rãi gật đầu nói: "Tốt, Phong tứ ca ngươi liền tới trợ Lâm công tử một chút sức lực." Cùng lúc đó, Lưu Chính Phong, Định Giật sư thái bọn người nghe vậy đều biến sắc, chỉ vì bọn người nghe được Lâm Bình Chi lần này trong lời nói giấu giếm ác độc. Mà Dư Thương Hải nghe được chỗ này, thì là không khỏi hai mắt trợn trừng, nội tức đồng thời hỗn loạn đứng lên, tại chỗ liền phun máu phè phè đứng lên. Lâm Bình Chi thấy thế, càng là không chút kiêng kỵ cười ha hả. Giờ khắc này mấy tháng qua hủy khuất cùng kiểm chế đều rất giống đạt được phong thích bình thường. Đợt, mỗi lần một lần nữa nhìn Tiếu Ngạo Giang Hồ, đã cảm thấy quyển tiểu thuyết này rõ ràng là chiếu rọi rét. Trong tiểu thuyết lệnh hồ sung cùng truyền hình điện ảnh bản quả thực là tưởng như hai người, truyền hình điện ảnh bản lệnh hồ sung là làm việc không bị trói buộc, nhưng lại là một cái đáy lòng thuần lương lãng tử. Mà trong tiểu thuyết lệnh hồ sung, liền khiến người khó coi. Trong đó đủ loại, thấy để cho người ta không khỏi làm mẹ. Mặt khác nguyên tắc bên trong lệnh hồ sung, chỗ đi quy tích, kỳ thực cùng trước sớm Phong Thanh Dương trên lệnh không hai. Phong Thanh Dương là bị kiếm khí hai tông coi là phe mình nhất thống Hoa Sơn đạo thống chứng ngại, thi triển thủ đoạn lừa gạt đến nơi khác. Mà lệnh hồ sung thì bị đảm nhiệm đại cô nương làm trò khỉ. Hai người đều là sau đó, mới hậu chi hậu giác, chỉ là sai lầm lớn sớm đã ủ thành, khó mà quay đầu lại.